Chương 22, ta siêu phàm giả, tránh hắn phong mang. Chương 22, ta siêu phàm giả, tránh hắn phong mang. Phạm thị cổ trấn mặc dù thương nghiệp hóa rất nghiêm trọng, nhưng cũng may nhân văn cảnh quan là hàng thật giá thật, mà không phải hiện đại tu kiến lấy ra gạt người. Cổ trấn phía tây miếu thành hoàng, đường lối đi vào, bị nồng đậm bóng cây che lại, liền cảm giác lạnh siêu siêu chờ nhìn thấy những cái kia trong miếu cung phụng tượng thần, lưng càng là run rẩy. Nhất là chủ điện thành hoàng tượng thần, tuế nguyệt trôi qua, để nó trên người sơn vàng pha tạp, nhưng là cái này không chỉ có không để cho nó lộ ra tinh thần sa sút, ngược lại có một loại trải qua trần thế bị gió xương tẩy luyện sau siêu thoát cảm giác. Khi nó trợn mắt tròn xoe, quan sát thế gian, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, phảng phất chỉ cần bị nó một chút chừng đi, liền không chỗ chết hơn, hóa thành bụi đất. Giang giác, giang giác. Đường lối đối với thành hoàng tượng thần chụp hai phát tấm hình. Tượng thần này tốt có uy nghiêm, cảm giác có thể đem ra trừ tà. Đường lối đập xong tấm hình, lại đối thành hoàng bái một cái, thầm thì trong miệng, hy vọng thần minh phù hộ, để cho ta thi đậu Kinh Hải đại học. Đường lối yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đi Kinh Hải, rời đi dị sắc khu vực, coi như bên trên không thích nhất chuyên nghiệp cũng không quan trọng. Ha ha, ngươi muốn cầu nguyện chúng cử, phải đi văn miếu. Lục Cửu Lăng vui vẻ. Nhiều bái mấy cái thần minh không có tâm bệnh. Đường lối rất thành tín bái ba bái, còn cầu nguyện một khi thi đậu Kinh Hải đại học, liền đến lễ tạ thần. Phạm thị cổ trấn vốn chính là bởi vì khoa cử mà hưng thịnh, cái gì đều có thể thiếu, duy chỉ có văn miếu sẽ không thiếu. Nếu là vài ngày trước, Lục Cửu Lăng khẳng định cũng sẽ đi văn miếu thắp nén hương, nhưng bây giờ tiến vào nghị hội thần minh, hoàn thành tấn thăng nghi thức liền có thể trở thành siêu phàm giả, hắn đã không cần quyền thi đại học đầu này đường đua, cho nên Lục Cửu Lăng dâng hương tâm cũng liền phai nhạt. Bất quá Lục Cửu Lăng hay là bồi tiếp Đường Lỗi đi một chuyến, chờ đi dạo xong văn miếu đi ra, sắp 12 giờ rồi. Giữa trưa ăn cái gì? Đường Lỗi soát điện thoại di động tra công lược. Trạng nguyên mì thịt thái, phu tử bánh bao nhân cua, xuân thủy khô dầu. Phạm thị cổ trấn đặc sắc quả vật hay là thật nhiều. Lục Cửu Lăng nhìn xuống, khoảng cách văn miếu gần nhất cũng nóng bỏng nhất là một nhà tiệm mì. Nếu không ăn Trạng nguyên mì thịt thái đi thôi. Đường Lỗi là cái liên tục một tuần ăn mì tôm cũng sẽ không dính người, ăn cái gì cũng không đáng kể, tuyển nhà này đơn giản chính là cầu điểm tốt lắm. Hai người bỏ ra 7 phút đuổi tới tiệm mì, vừa vặn chiếm cuối cùng một cái bàn. Vận khí thật tốt. Đường Lỗi rất vui vẻ, cầm lấy thực đơn nhìn mấy lần, không khỏi líu lưỡi, rất đắt. Tại cảnh khu ăn cơm, bị hố khách không phải trạng thái bình thường sao? Chí ít nhà này không cho ngươi âm hỉ nạ đơn. Lục Cửu Lăng ánh mắt đảo qua món ăn. Hơn 30 tuổi A Di phục vụ viên đã đi tới, hai vị ăn chỗ gì? Đến bắt chiêu bài Trạng nguyên mặt, một bàn làm liệu, một bàn rau trộn thịt trâu, lại đến hai bình cola. Lục Cửu Lăng đang ăn phương diện, cũng là hết thể giản lược, không coi trọng, ngươi muốn ăn cái gì trực tiếp điểm, bữa này ta mời. Thịt trâu rất đắt, đừng điểm. Đường Lỗi biết Lục Cửu Lăng ra cảnh không khác mình làm ấy, không giàu có. Hai người bọn họ đều là từ nông thôn thi được trung học phổ thông không hai người, trừ tiền sinh hoạt, so với ở tại trong thành phố đồng học, mỗi tháng còn nhiều hơn ra một bút tiền thuê nhà chi tiêu. Đi ra chơi, ăn được một chút. Lục Cửu Lăng qua loa một câu, kỳ thật trên bản chất, vẫn là hắn tháng sau phải vào thần minh cho chơi, nếu như chết rồi, lưu lại lại nhiều tiền cũng vô dụng. Không bằng lấy ra cải thiện thức ăn. Lục Cửu Lăng nhìn thấy Đường Lỗi còn muốn quên, trực tiếp đánh gây hắn, được rồi, đừng nói nhảm. Cái bàn cùng băng ghế dài con đều là đồ gỗ, ngoài cửa lớn còn mang theo một cây viết có mặt chữ lá cờ, theo gió tung bay. Phương châm chính một cái cổ kính, để cho người ta giống như tại cổ đại trà lâu trong tiểu quán ăn cơm. Làm liều cùng rau trộn thịt trâu bên trên rất nhanh. Bắt đầu ăn. Lục Cửu Lăng vừa kẹp một củ lạc, dưới mặt bàn bị Đường Lỗi khẽ đá một cước. Mau nhìn, là Khương San cùng Từ Thiếu Vi các nàng. Đường Lỗi hướng phía cửa ra vào chép miệng. Lục Cửu Lăng quay đầu. Tiệm cơm cửa ra vào đã có người tại xếp hàng chờ vị. Khương San, mặt em bé Lý Giai Giao, còn có Từ Thiếu Vi cùng nàng khuê mật Phùng Tú đang ở nơi đó cùng phục vụ viên nói chuyện. Khương San biết được muốn chờ bảy bàn, dự định đi, lại bị Từ Thiếu Vi gọi lại. Ta nhìn thấy 690 cùng Đường Lỗi, có thể cùng bọn hắn liều một cái bàn. Từ Thiếu Vi tính tình hướng ngoại, từ trước tới giờ không nhăn nhó. Khương San lắc đầu, bên cạnh Lý Giai Giao thì là ánh mắt sáng lên, có chút kích động. Hiện tại là giờ cơm nhi, phàm là làm ăn khá khẩm tiệm cơm, đều phải chuẩn bị, đi thôi. Từ Thiếu Vi lôi kéo Khương San tiến vào tiệm mì. Các nàng đến đây. Đường Lỗi lập tức nâng người lên, ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương lên. 690, cùng một chỗ liều cái bàn, có thể chứ? Từ Thiếu Vi trắng non cái cằm có chút giơ lên, thành thị nữ hài loại kia đặc thù ngạo khí đập vào mặt. Tùy tiện ngồi. Đường Lỗi vốn là cùng Lục Cửu Lăng một người ngồi một tấm ghế dài, thấy thế tranh thủ thời gian đứng dậy nhường chỗ ngồi, cùng Lục Cửu Lăng ngồi cùng nhau. Đây chính là cùng Khương San còn có Từ Thiếu Vi cùng nhau ăn cơm a, thật sự sảng khoái. Chỉ tiếc Đường Lỗi lá gan quá nhỏ, ngắm Khương San một chút liền tranh thủ thời gian túi đầu. Trong đầu hắn suy nghĩ nói cái gì mới có thể để cho bầu không khí sinh động. Không ít thực khách nhìn lại. Từ Thiếu Vi gầu lớn, quy mô này đồng dạng có thể thấy được không đến, Khương San thì là xinh đẹp, điềm tĩnh, ngồi ở chỗ đó tựa như một gốc hoa bách hợp, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến chính mình thời còn học sinh ánh trăng sáng. A Di phục vụ viên tới gọi món ăn. Khương San bốn người đều muốn chiêu bài Trạng nguyên mặt. Cho ta nhiều thả cay. Từ Thiếu Vi nhìn thấy Khương San còn tại nhìn thực đơn, tựa hồ yếu điểm món ăn nóng, trực tiếp đem thực đơn từ trong tay nàng túng đi, ăn mì là được rồi. Từ Thiếu Vi cùng Khương San không phải khuê mật, nhưng các nữ sinh thường ngày bắt quá nhiều, cho nên Từ Thiếu Vi biết Khương San tính cách. Khương San khẳng định cảm thấy ghét bản, không có ý tứ, dự định mời mọi người ăn cơm, nhưng vấn đề là, Lục Cửu Lăng một cái nam sinh, có thể để ngươi một nữ hài tử xuất tiền. Cuối cùng còn phải là Lục Cửu Lăng xuất tiền túi. Trong nhà hắn đúng vậy rồi dạo. Từ Thiếu Vi cũng không muốn nhìn thấy Lục Cửu Lăng vì bữa cơm này tiếp xuống ăn một tháng mì tôm. Khương San nhìn Từ Thiếu Vi một chút, phát hiện vị nữ đồng học này không để lại dấu vết liếc về phía Lục Cửu Lăng, Lan Chất Huệ tâm nàng minh bạch. "Ừm." Khương San lên tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem Trở Tống Tử. Mặt em bé ngại ngùng, thật vất vả cùng Lục Cửu Lăng ngồi cùng nhau, muốn nói chuyện, lại không biết làm sao mở miệng. Phùng Tú đối với Lục Cửu Lăng không cảm giác, bắt đầu soát điện thoại các loại mặt. "Bốn vị đi dạo cho tới trưa, đói bụng không? Ăn trước một chút rau trộn lót dạ một chút." Lục Cửu Lăng chào hỏi. Cũng không phải hắn tiệp cậu, mà là lễ phép vấn đề. "Đúng, đúng, cùng một chỗ ăn." Đường Lỗi từ đũa trong ống cầm đũa dùng một lần, cho Từ Thiếu Vi các nàng phân phát. Bốn cái nữ sinh nói tạ ơn, nhưng là đều không có động. Đều một lớp đồng học, muốn hay không khách khí như vậy. Lục Cửu Lăng nhớ tới hắn trung học thời đại, cũng là như thế nhăn nhó, không có ý tứ cùng nữ đồng học nói chuyện đợi đến tốt nghiệp đại học, trừ hai cái hảo hữu, đã cùng những người khác không có liên hệ. "Đúng thế, đừng khách khí." Đường Lỗi vò đầu đút hai, muốn đem bầu không khí xào nóng, tiếp lấy phát giác được Lục Cửu Lăng dùng đầu gối dập đầu hắn một chút. "Thế nào?" Đường Lỗi nhìn về phía hảo hữu. Lục Cửu Lăng nắm tủ lạnh một chút. Đường Lỗi nháy nháy mắt, thuận Lục Cửu Lăng ánh mắt nhìn sang. "Có ý tứ gì?" Đường Lỗi một mặt ngộp bức. Từ Thiếu Vi cùng Khương San chú ý tới chi tiết này, sau đó hiểu ngay lập tức. Lục Cửu Lăng là để Đường Lỗi đi lấy đồ uống. Không nghĩ tới, Lục Cửu Lăng vẫn rất ngoan nam, chỉ là ngươi vì cái gì không đi? Là chúng ta không xứng sao? Lục Cửu Lăng bó tay rồi, ngươi không phải ưa thích Khương San sao? Loại này xun xoe cơ hội ngươi không bắt được. Về phần mình, thật có lỗi, Từ Thiếu Vi cùng Khương San không phải ta đồ ăn. Lục Cửu Lăng không khỏi nhớ tới tại nghị hội thần minh đại sảnh thấy qua nữ sinh kia, một mặt đáng thương cùng nhau, giống một cái bị vứt bỏ mèo hoang, thế nhưng là trong ánh mắt lại cất giấu tên là quật cường lãnh ý Khương San là đẹp mắt, nhưng là cùng nữ sinh kia so sánh, trực tiếp bị ép một đường. Từ Thiếu Vi chạy tới tủ lạnh bên kia, cầm 6 bình đồ uống trở về, dù là Lục Cửu Lăng cùng Đường Lôi đã có thể vui vẻ, Từ Thiếu Vi vẫn như cũ cho bọn hắn 2 bình trà lạnh. "Ngươi, các ngươi định thi kinh hải hay là thượng kinh đại học?" Đường Lôi rốt cuộc tìm được chủ đề. Mặc dù hy vọng không lớn, có thể bạn nhất chính mình vượt xa bình thường phát huy, có thể cùng Khương San bên trên cùng một trường đại học đâu. Điểm chuẩn đủ chỗ nào liền đi chỗ đó, ta chỉ cần có thể rời đi An Châu là được. Từ Thiếu Vi muốn đi thành phố lớn. An Châu loại này tọa lạc tại dị sắc khu vực thành thị, đã sớm không có tương lai, kinh tế sẽ một mực suy yếu xuống dưới. "Ta cũng vậy." Phùng Tú nói xong, mặt em bé cũng nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là dạng này, cố gắng quyển học tập, cũng là vì thoát đi cuộc sống bây giờ hoàn cảnh, không muốn cả một đời nát ở loại địa phương này. "Ngươi đây?" "Khương đồng học." Đường Lôi trông mong nhìn qua Khương San. "Thượng kinh." Khương San không có dấu diếm. "Nha." Đường Lôi có chút tiếc nuối, bởi vì hắn càng muốn đi hơn kinh hải. 690, ngươi không có chuyện đắc tội Trương Soái làm gì? Từ Thiếu Vi vừa nghĩ tới buổi sáng hôm nay xung đột, không còn gì để nói, chỉ có 3 tháng liền tốt nghiệp, ngươi liền không thể nhịn một chút. Hứa Thạc là tiểu nhân, không có năng lực, dù là khó chịu Lục Cửu Lăng, cũng không làm được quá ác liệt sự tình, có thể Trương Soái khác biệt, đó là giáo bá. Nếu như người ta muốn làm Lục Cửu Lăng tâm thái, tỉ như thi đại học cùng ngày sáng sớm, tìm người đánh cho hắn một trận, 690 cái này thua thiệt tan chắc. Phản kích. Đừng có năng động, trừ phi ngươi cũng có cái khu trưởng phụ thân. Đúng thế, không phải liền là bị Trương Soái chế nhạo vài câu, không đau không ngứa, ngươi làm gì đối lại? Phùng Tú cảm thấy Lục Cửu Lăng không lý trí. Bất quá nam sinh đều như vậy, tại xinh đẹp nữ sinh trước mặt, đều muốn mạo xưng là trang hảo hán. Lục Cửu Lăng rất muốn nói một câu: "Ta siêu phàm giả, tránh hắn phong mang." Bất quá cảm thấy lời kịch này quá giới, thế là cười cười. "Đa tạ quan tâm, mời các ngươi ăn thịt." Lục Cửu Lăng cầm công đũa cho Từ Thiếu Vi kẹp một đũa thịt trâu, tiếp lấy lại cho mặt em bé bổ một đũa. Hắn nhìn ra, chính mình không động thủ, các nữ sinh sẽ không gấp thức ăn. "Tạ ơn." Mặt em bé vội vàng nói tạ ơn, rất khẩn trương. Có Từ Thiếu Vi loại này xã giao người phong quán tại, trên bàn cơm căn bản sẽ không thể ngắt, nàng coi là Lục Cửu Lăng ưa thích Khương San, cho nên mới cự tuyệt chính mình tỏ tình, nhưng là hiện tại xem xét, Lục Cửu Lăng đối với Khương San đồng dạng không có hứng thú, cái này khiến nàng dễ chịu không ít. "Chờ chút, ta cùng Khương San loại này nữ sinh, 690 đều trước mắt, hắn là ánh mắt quá cao, hay là ưa thích nam sinh?" Lục Cửu Lăng cùng Đường Lỗi mặt lên trước, hai người vội vàng ăn xong, sớm rời tiệc, thuận tiện đem sổ sách cũng cho kết. 690 rất ngon nam. Từ Thiếu Vi nhìn thấy Lục Cửu Lăng đi tính tiền, hắn khả năng sợ bọn ta không được tự nhiên, cho nên đi trước. "Thị Châu, hắn cũng không ăn." Mặt em bé chú ý tới, Lục Cửu Lăng chỉ ăn một chút rau trộn, thịt trâu là một chút không núp đích, hiển nhiên là cho 4 cái nữ hài lưu. "Khương San, ngươi đến giúp đỡ 690." Từ Thiếu Vi nhìn chằm chằm Khương San, chỉ có ngươi có thể làm cho Trương Soái không tìm hắn phiền phức. "Ngươi xem thường Lục đồng học." Khương San chậm đầu mảnh để ý ăn mì. Mọi người vừa rồi nâng lên Trương Soái thời điểm, Lục Cửu Lăng thần sắc bình tĩnh, một chút tâm tình chập chờn đều không có, nói rõ hắn căn bản không có đem cái kia giáo bá để ở trong mắt. Bất quá Trương Soái là cá nhân tất cả đều biết tác ôn, như vậy Lục Cửu Lăng là ở đâu ra lực lượng? Có chút hiếu kỳ a. Chương 23, bữa tối cuối cùng. Chương 23, bữa tối cuối cùng. Lục Cửu Lăng cùng Đường Lỗi tham quan xong Phạm Thị Từ đường, sau khi ra ngoài nhìn xuống thời gian, mới 3 giờ chiều. "Ngươi còn muốn đi dạo chỗ nào?" Mặc dù còn có mấy cái có thể quẹt thẻ điểm du lịch nhỏ, nhưng là Lục Cửu Lăng đã không có hứng thú. Cũng liền Phạm gia đại trạch đáng giá nhìn một chút, bất quá chủ nhiệm lớp không phải nói để bọn ta trước đường đi, ban đêm cùng một chỗ dạo du Phạm gia đại trạch sao? Đường Lỗi nhìn xem trên điện thoại di động công lược, không có gì đáng giá nhìn, ngươi muốn về quán trọ. Trên cổ trấn khách sạn nhanh cùng dân túc rất nhiều, Đường Vệ Dân tại Phạm Gia Đại Trạch phụ cận dự định một nhà, hắn đã tại trong nhóm lớp nói, nếu có người mệt mỏi, trước tiên có thể đi dân túc nghỉ ngơi. Cái này cổ trấn một ngày liền có thể đi dạo xong, tại sao phải chơi hai ngày một đêm? Lục Cửu Lăng không hiểu, nhất là chủ nhiệm lớp muốn toàn lớp cùng một chỗ dạ du Phạm Gia Đại Trạch, chẳng lẽ cái này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Bình thường tới nói, lớp hoạt động hẳn là đặt ở ban ngày, ban đêm ra ngoài, dễ dàng xảy ra chuyện. Vậy coi như là chủ nhiệm lớp gánh trách nhiệm, lại không cần ngươi xuất tiền, đi theo chơi là được. Đường Lỗi sáng sớm ngủ trễ, uốn 3 năm học tập, mệt muốn chết, thật vất vả đi ra du lịch buông lỏng, hay là Đường Vệ Dân tính tiền, hắn ước gì chơi nhiều hai ngày. Dù là điểm du lịch đi dạo xong, cũng có thể tại trong phố lớn ngõ nhỏ nhìn mỹ nữ, hồi quán trọ nghỉ ngơi. Lục Cửu Lăng đề nghị. Tốt a. Đường Lỗi kỳ thật không muốn trở về, vừa vặn rất tốt bạn đều mở miệng, hắn cũng không tiện bắt bỏ. Hai người đổi tới nhà kia tên là Hoa Gian ẩn sĩ dân túc, làm vào ở về sau, phát hiện đã có 1/3 đồng học tới. Không phải đâu, các ngươi muốn quyển chết chúng ta sao? Đường Lỗi muốn điên rồi, 6 người ở giữa dân túc, hắn đi vào, nhìn thấy 3 cái đồng học tại học tập. Ta phàm là nếu là có những đường ra khác, ta nhìn nhiều sách ta chính là chó. Lý Đông Hiên liếc mắt. Hai người khác căn bản không nói chuyện, đều tại tập trung tinh thần soát đề. Đường Lỗi trong lòng cảm giác cấp bách, có một chút chui lên đầu, hắn tranh thủ thời gian mở ra túi sách tìm ra đề sai bản, cũng bắt đầu tiến hành ôn tập. Lục Cửu Lăng rửa tay, nằm nghịch xuống giường, soát điện thoại. Hắn muốn nhìn một chút trên mạng có hay không siêu phàm giả tin tức. 690, ngươi thế nào? Lý Đông Hiên nhìn thấy Lục Cửu Lăng không có học tập, kỳ quái hỏi một tiếng, bởi vì thường ngày tiểu tử này cũng là vùi đầu khổ học một phần tử. Không có việc gì nha. Lục Cửu Lăng đổi mấy cái kiểm tra từ, cái gì cũng không lục ra được, chỉ có một ít huyền thoại đô thị. 690, ngươi không thích hợp. Lý Đông Hiên cảm thấy Lục Cửu Lăng thay đổi, bình thường tiểu trầm mặc lại dám cùng Trương Soái sạc cơm thanh, mà lại tại lớp 12 thời khắc quan trọng nhất cũng không học tập, có phải hay không là ngươi ước vạn phú hào cha ruột tìm tới ngươi rồi? 690, ngươi nếu là phát tích, cũng đừng quên bạn học cũ nha. Lý Đông Hiên trêu chọc. Lan. Lục Cửu Lăng cười mắng, hắn biết Lý Đông Hiên người này thích nói giỡn, chỉ là không có tiêu chuẩn, thường xuyên gây gắt người. Ha ha. Mọi người nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng. Bọn hắn những học sinh bình thường này, nếu muốn thay đổi nhân sinh, chỉ có thi đậu một chỗ đại học tốt đầu này đừng ra, hoặc là huyễn tưởng chính mình là một vị đại phú hào con riêng. Nói đùa vài câu, trong phòng khách lại an tĩnh lại, chỉ có ngòi bút ma sát bài thi thanh âm. Thằng đến kém một khắc 5 điểm thời điểm, Hứa Thạc tại trong nhóm lớp nói chuyện. Hứa lớp trưởng toàn thể thành viên, mau tới Trạng Nguyên lâu liên hoan, đều lưu loát một chút, 5 điểm trước nhất định phải đến, đừng để mọi người chờ ngươi một người. Giả Minh Kiều, thu đến. Vương Tinh Khôn, thu đến. Không phải 5:30 mới tập hợp sao? Lý Đông Hiên khó chịu, sớm như vậy đi làm sao? Trạng Nguyên lâu cùng Hoa Gian ẩn sĩ nhà này dân ở tại một con phố khác, cách xa nhau không đến 50 mét, đi qua không dùng đến 5 phút đồng hồ. Phàn nàn thì phàn nàn, mọi người hay là thu thập một chút đồ vật, đi Trạng Nguyên lâu tiệm cơm. Ngươi làm sao còn vác một cái túi sách? Không chê chịm. Lý Đông Hiên nhìn thấy Lục Cửu Lăng đeo bọc sách, không thể nào hiểu được. Cầm theo tiền bao điện thoại loại hình vật phẩm quý giá là được rồi. Đường Lỗi cảm thấy nhà này dân túc hẳn là rất an toàn, lại nói một đám học sinh nghèo, trên thân không có mấy khối tiền, tiểu thâu đều chẳng muốn cậy khóa trộm. Lục Cửu Lăng cười cười, không nói chuyện. Hắn trong ba lô để đó vô thủ Phật diện cùng Phật chẳng kiếm, khẳng định không có khả năng lưu tại trong phòng khách, vạn nhất mất đi, khóc đều không có chỗ để khóc. Trạng Nguyên lâu tiệm cơm danh tự này đối với Lục Cửu Lăng những này muốn tham gia thi đại học học sinh lớp 12 tới nói, bổ ý rất không tệ. Lớp học 46 tên đồng học, một cái gian phòng khẳng định không bỏ xuống được, thế là Đường Vệ Dân tại lầu 2 đại sảnh, mua 5 bàn thực rượu. Lục Cửu Lăng bọn hắn đến thời điểm, đã có đồng học tại gầm hạt dưa. Đường Vệ Dân cũng sớm đến, đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn chơi điện thoại. Chủ nhiệm lớp mặc tốt chính thức. Đường Lỗi lẩm bẩm một tiếng. Đường Vệ Dân sáng sớm hay là trang phục bình thường, hiện tại đổi một thân tây trang màu đen, trên chân giày da xoa sáng loáng, con rồi rơi lên trên đi đều được trượt một phát. Liên hoan mà thôi, không đến mức long trọng như vậy a. Lý Đông Hiên coi là chỉ là mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, bây giờ thấy chủ nhiệm lớp trang phục chính thức có mặt, thần kinh của hắn lập tức căng thẳng. Sẽ không cần làm cái gì đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân a. Vậy coi như quá giới. Đường Vệ Dân nhìn thấy Lục Cửu Lăng mấy người, lập tức cười vây vây tay. Đám người mau chóng tới. Chơi đến thế nào? Đường Vệ Dân nâng đỡ kính mắt, một Facebook khí, vui vẻ sao? Vui vẻ. Lý Đông Hiên kỳ thật không có đi dạo cổ trấn, hạ du lịch xe buýt thẳng đến dân túc học tập, chỉ là lời này không tốt cùng Đường Vệ Dân nói. Dù sao tất cả phí tổn chủ nhiệm lớp toàn bao, phải tốn không ít tiền. Phần tâm ý này, Lý Đông Hiên rất cảm kích. Cửu Lăng, đều đi chỗ nào chơi nha? Chủ nhiệm lớp cười ha hả hỏi thăm. Miếu Thành Hoàng, Từ Đường, Văn Miếu, đều đi dạo. Không biết vì cái gì, Lục Cửu Lăng cảm thấy chủ nhiệm lớp nhìn mình ánh mắt có gì đó quái lạ, quá cương chiều chỉnh, để ngài tốn kém. Hảo hảo chơi hai ngày, có khác thi đại học áp lực, vui vẻ trọng yếu nhất. Đường Vệ Dân trước mặt trên mặt bàn, để đó 5 chồng chất hồng bao, hắn từ giữa một bên, tìm tới trên trang bìa viết Lục Cửu Lăng mấy người danh tự hồng bao, phân phát cho bọn hắn, một người một cái, bên trong có ta đối với các ngươi ký thác cùng chúc phúc, còn có một số đánh giá. Đánh giá có thể có chút bén nhọn, cho nên hiện tại không cần hủy đi chờ ngày mai hoạt động giải tán, không ai chính mình xem đi. Tốt, đi tìm chỗ ngồi xuống đợi lát nữa khai tiệc. Đường Vệ Dân phất phất tay, ra hiệu Lục Cửu Lăng mấy người có thể đi. Đường Lỗi lôi kéo Lục Cửu Lăng, bản năng lựa chọn khoảng cách chủ nhiệm lớp xa nhất bàn ăn, sau đó một tấc nắm nuốt hồng bao, sờ đồ vật bên trong. Cũng không biết chủ nhiệm lớp đối ta đánh giá là cái gì. Đường Lỗi thấp thỏm trong lòng. Chủ nhiệm lớp trước kia rất quan tâm ta sao? Lục Cửu Lăng nửa tháng trước mới đến, đối với qua lại 2 năm ký ức có chút mơ hồ. Lấy thành tích của hắn, xác suất lớn sẽ không bị ưu đãi. Tạm được. Đường Lỗi suy nghĩ một chút, bọn ta đều là không thích nói chuyện cắm đầu học tập học sinh, căn bản không cần chủ nhiệm lớp hao tâm tổn trí, tự nhiên không có gì quan tâm không quan tâm. Đó chính là không quan tâm lạc. Lục Cửu Lăng hồi tưởng đến chủ nhiệm lớp vừa rồi phát hồng bao, Đường Lỗi bọn hắn hồng bao đều là tìm ra, duy chỉ có hắn là chủ nhiệm lớp trực tiếp từ bên trái cái kia một chồng phía dưới cùng nhất rút ra. Giống như sớm đặt ở chỗ đó giống như. Ân, cũng có thể là trùng hợp, mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi khẳng định không thể cùng Cương San, Hứa Thạc bọn hắn so, người ta đó là niên cấp thứ nhất, thứ hai, chủ nhiệm lớp tiền thưởng toàn trông cậy vào hai người bọn họ. Đường Lỗi đem hồng bao nhét vào túi, nắm một cái hạt dưa bắt đầu gặm. Các bạn học lục tục no ngoe đến, Đường Vệ Dân cho mỗi cá nhân đều phát hồng bao, giống Vương Tinh Khôn loại này lớp hạng chót, hắn còn nhiều khích lệ vài câu. Chờ đến 5:20, toàn lớp đến đông đủ, chủ nhiệm lớp để phục vụ viên mang thức ăn lên, chính thức khai tiệc. Chủ nhiệm lớp, ngài giảng vài câu a. Hứa Thạc ngồi tại Đường Vệ Dân bên cạnh, cái thứ nhất phát biểu, mọi người vỗ tay. Ba ba ba. Vỗ tay rất nhiệt liệt. Về tình về lý, cho dù không nhìn Đường Vệ Dân chủ nhiệm lớp mặt mũi, người ta xin mời bữa cơm này, cũng phải lễ phép tính vỗ tay. Linh hót. Trương Soái lẩm bẩm. Nên nói, 3 năm này, ta đã nói rất nhiều. Đường Vệ Dân ánh mắt đảo qua toàn bộ đồng học, các ngươi khả năng cảm thấy học tập rất khổ, rất mệt mỏi. Có thể các loại tiến vào xã hội, các ngươi sẽ phát hiện, gặp lên địa phương nhiều lắm, luôn luôn ăn thiệt thòi, trong trường học đọc sách ngược lại là đơn giản nhất, cũng công bình nhất một sự kiện. Làm tốt nó, đừng để hối hận của mình. Cuối cùng chúc các ngươi tất cả đều thi đậu chính mình ngưỡng mộ trong lòng đại học. Cạn ly. Đường Vệ Dân nâng chén. Tạ ơn chủ nhiệm lớp cát ngôn, cạn ly. Hứa Thạc thanh âm rất lớn, nói xong, lại chào hỏi Khương San, Từ Thiếu Vi các nàng dùng nữa, tựa như hắn là chủ nhà mở dạng. Ăn mấy phút đồng hồ sau, Hứa Thạc lại bắt đầu hướng Đường Vệ Dân mời rượu, cảm ơn lời nói một đồng lớn. Ta nếu là có Hứa Thạc một dạng cách đối nhân xử thế liền tốt, tiến vào xã hội chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Đường Lỗi hâm mộ, để hắn chủ động cho chủ nhiệm lớp mời rượu, hắn không có ý tứ. Hứa Thạc thành tích tốt, lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, về sau khẳng định là lớp chúng ta bên trên lẫn vào tốt nhất. Kha Tâm Di cảm khái, chính là nhân phẩm không được. Linh Thiến nhíu môi, trong giọng nói mang theo từng tia ghét bỏ. Ngươi có phải hay không quên Trương Soái? Lý Nhất Nặc kẹp một mảnh thịt muối, chám đồ chấm nước, Hứa Thạc còn muốn chính mình dốc sức làm, Trương Soái có ba hắn nâng đỡ, điểm xuất phát liền so người khác điểm cuối cùng cao. Tổ ba người bên thuyền, hâm mộ Trương Soái ném tốt hay. Đại đa số học sinh đều không có cái gì tâm cơ, vui chơi giải trí, tâm sự trò chơi, một bữa cơm ăn xong, không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi. Đều ăn no rồi a? Đường Vệ Dân cười hỏi, nhìn thấy mọi người gật đầu, đứng dậy cầm lên cặp công văn, ăn no rồi bọn ta liền bắt đầu hôm nay tập thể hoạt động, dạ du phạm gia đại trạch. Xuất phát, đừng lề mề. Hứa Thạc thúc giục, giống như một thất ngựa đầu đàn, luôn luôn bắt lấy hết thể cơ hội quản lý các bạn học, biểu hiện ra cảm giác tồn tại. Phạm gia đại trạch khoảng cách Trạng Nguyên lâu tiệm cơm không xa, đi bộ đi qua không đến 10 phút đồng hồ. Toàn thế giới kinh tế đã suy yếu thật nhiều năm, mọi người thời gian cũng không tốt qua, loại này ngàn năm cổ trấn cũng không ngoại lệ, cái này từ buôn bán về thời gian liền có thể nhìn ra. Phạm gia đại trạch muốn tới ban đêm 10 giờ mới đóng lại, nhưng trên thực tế thoáng qua một cái 6 điểm, liền không có bao nhiêu du khách. Đường Vệ Dân đã mua xong phiếu tại cửa chính, phân phát cho mọi người. Đều đi vào lãnh hội bên dưới tòa đại trạch này phong quang, nghe nói là một vị bố chính sứ bỏ ra chọn vẹn 1.5 triệu lượng bạch ngân tu kiến. Đường Vệ Dân nhìn xem các học sinh từng cái đi vào Phạm gia đại trạch, trái tim của hắn không nhẫn mại được nhảy lên. Ta tấn thăng nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 24, có mấy thứ bẩn thỉu. Chương 24, có mấy thứ bẩn thỉu. Phạm gia đại trạch là một tòa giang nam vùng sông nước phong cách kiến trúc. Tiến vào sau đại môn, mọi người thấy chính là đỉnh đài lâu tạng, bức tường màu trắng ngói hiên. Từng tòa tinh xảo lịch sự tao nhã sân nhỏ đối liền không dứt, hợp lý bố cục, lộ ra một loại bắt chước tự nhiên mỹ cảm, giống như một bức danh gia huy hào bắt mặc vẽ ra tranh sơn thủy. Đám người đặt mình vào ở giữa, phản phất cũng thay đổi thành dính một thân cổ vận cùng cao nhã người trong bức họa. Thật xinh đẹp. Nhìn xem ngư long đường quái thạch núi giả, nhìn xem trong suối nước mập mạp cá chép du động, thẩm mỹ năng lực bẩn cùng Đường Lỗi đều cảm thấy nơi này thật đẹp. Cổ nhân thật biết hưởng thụ. Từ Thiếu Vi cảm khái. Ừm. Mặt em bé gật đầu, tán thành quan điểm này. Chính xác thuyết pháp hẳn là cổ đại quan lại quyền quý thật biết hưởng thụ. Đi ở phía trước Hứa Thạc một mực chú ý phía sau động tĩnh, nghe được Từ Thiếu Vi mà nói, hắn lập tức xen vào, biết đây là ai tòa nhà sao? Biết tòa nhà này bỏ ra bao nhiêu bạch ngân sao? Ta nói một câu, đây đều là dùng vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân xây, tuyệt đối không có tâm bệnh. Hứa Thạc bày ra một bộ đã bắt học nhiều biết vừa thương xót trời thương người tư thái. Mất hứng. Từ Thiếu Vi liếc mắt. Mọi người nói là khu vườn này nghệ thuật giá trị, Hứa Thạc nhất định phải phê phán tòa đại trạch này. Không phải liền là muốn ở trước mặt Hương San khoe khoang một chút hắn tài trí hơn người đặc biệt thị giác cùng cộng tình người tầng dưới chót tâm thái chứ sao? Chỉ có thể nói trang quá mức. Hứa Thạc nắm phía sau Hương San một chút, thấy được nàng không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến hắn có chút lo nghĩ. Chính mình công lược phương pháp chẳng lẽ không đúng? Hương San bình thường không phải thật thích tiểu động vật, rất có lòng đồng tình sao? Hứa Thạc người này quá đáng ghét. Đường Lỗi ghét bỏ, nhỏ giọng thầm thì, thật rất muốn tại học tập bên trên vượt qua hắn, xem hắn tức hổn hển sắc mặt. Lục Cửu Lăng thưởng thức bốn phía lâm viên phong cảnh, tiến vào Phạm gia đại trạch về sau. Đội ngũ dần dần kéo dài khoảng cách, các loại tiểu đoàn đội một mình hành động. Mặt em bé Lý Giai giao thầm mến Lục Cửu Lăng, đại khái cũng biết tốt nghiệp trung học về sau, gặp lại cơ hội không lớn, thế là đè ép bước đi, cùng Lục Cửu Lăng cách hơn 10 mét. Liền xem như là sau cùng cùng dạo. Làm quê mật, Khương San tự nhiên cùng một chỗ. Hứa Thạc mang theo bạn bè ngoan cố của hắn Giả Minh Tiểu, giống như hai cái con ruồi, lại dính tới, thỉnh thoảng tìm cơ hội cùng Khương San đáp lời. Từ bên này có thể đi Vũ Hoa Đường, ta điều tra công lược, nơi đó có hoa mẫu đất biển, rất xinh đẹp. Đứng tại một đầu lang tạ bên trong, Hứa Thạc dừng lại. Phía trước là lối rẽ, Hứa Thạc không xác định Khương San sẽ đi bên nào mà. Hiện tại là tự do thời gian hoạt động, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó thôi. Từ Thiếu Vi cảm thấy Hứa Thạc người này thật phiền. Hứa Thạc con mắt cong lên, ngắm bên dưới Từ Thiếu Vi đại hùng, cười ha ha, nếu không phải vì ở trước mặt Khương San duy trì phong độ thân sĩ, hắn thật muốn mắng Từ Thiếu Vi một câu liên quan gì đến ngươi. Vừa nghĩ tới nữ sinh này đổi ngược qua Lục Cửu Lăng, hắn càng khó chịu. Để đó ta vị này toàn trường thứ hai, tương lai nhất định ở kinh thành ngụ lại tiền đồ vô lượng thượng kinh người không đổi, đuổi theo Lục Cửu Lăng loại kia hướng nội tự ti kẻ yếu, đơn giản không có ánh mắt. 690 tiểu tử kia chẳng phải dáng dấp đẹp trai một chút, cao một chút sao? Trừ cái này còn có cái gì? Hứa Thạc khinh bị lườm Lục Cửu Lăng một chút, đưa thịt tới cửa cũng không dám ăn, hắn trong lòng chính là cái kẻ thất bại, đầy người đều là nồng đậm không xứng đáng cảm giác. Chỉ là khinh bị qua đi, Hứa Thạc lại có chút không hiểu. Buổi sáng hôm nay Lục Cửu Lăng là chuyện gì xảy ra? Lại dám cùng mình sợ cấm thanh? Đây là bình thường cái kia hướng nội tự ti mẫn cảm nam sinh sao? Bọn ta đi bên này a. Mặc em bé lôi kéo Khương San, đi hướng Cẩm Tú đường hành lang, nàng muốn cùng Hứa Thạc tách ra. Chỉ là Hứa Thạc cùng Giả Minh Tiểu lập tức theo tới, căn bản không bỏ rơi được. Bóng đêm giăng lâm, gió đêm quét. Một trận sương trắng giống như nước hồ băng rội, đột nhiên mãnh liệt mà đến, rất mau đem Phạm Gia Đại Trạch bao phủ. Làm sao sương lên? Từ Thiếu Vi chính cầm điện thoại quay chụp cảnh đêm. Thắp sáng lửa đèn về sau, tòa này cách cổ đại trạch càng có ý định hướng cảnh, chỉ là bây giờ bị sương trắng che lại, đập không rõ ràng. Sẽ không cần náo quỷ a. Hứa Thạc ha ha nở nụ cười, cổ trạch, cây khô, trên tường huyết thủ ấn. Xách, cảm giác có mùi vị kia. Hứa Thạc cố ý hù dọa đám người. Không thích hợp, cái này sương mù quá lớn, mà lại mới vừa rồi còn là trăng sáng tinh minh ngày nắng, tại sao phải nổi sương mù? Khương San nhíu mày, lấy hiện tại thời tiết căn bản là không có cách hình thành loại này nồng mù. Khương San, ngươi suy nghĩ nhiều, chính là phổ thông thời tiết biến hóa mà thôi. Hứa Thạc trong lòng tự nhủ, một trận sương lớn mà thôi, lo lắng vớ vẩn cái gì? Nếu là tại giã ngoại leo núi còn có thể xuất hiện vấn đề an toàn, nhưng bây giờ là trên cổ trấn, muốn lạc đường làm mất đều mẹ không được. Chỉ là rất nhanh, Hứa Thạc không bình tĩnh, bởi vì nồng vụ thực sự quá lớn, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, tầm nhìn liền hạ xuống hơn 10 mét, ngay cả lửa đèn đều che đậy. Vẫn còn may không phải là mưa to. Phùng Tú nhìn xung quanh, thế là quay đầu hỏi Khuê Mật, làm sao bây giờ? Muốn trở về sao? Sương mù dày như vậy, còn thế nào chơi? Từ Thiếu Vi thở dài, trở về đi. Thời tiết quỷ quái này. Hứa Thạc đầy bụng bực tức, hắn vốn đang định tìm cơ hội cùng Khương San tỏ tình. Mặc dù khả năng thành công không lớn, nhưng quý ở kiên trì, vạn nhất Khương San bị chính mình nghị lực cảm động đâu. Đường Lỗi dùng cánh tay đụng đụng Lục Cửu Lăng, nhỏ giọng thuyết phục, ngươi thật không suy tính một chút Từ Thiếu Vi. Cùng Khương San, Từ Thiếu Vi cùng một chỗ dạ du Phạm Gia Đại Trạch, là một phần không tệ cấp 3 hồi ức, Đường Lỗi còn chuẩn bị đập vài chục tấm ảnh chung đâu. Làm không tốt xảy ra chuyện lớn. Lục Cửu Lăng cho mày, bởi vì sương mù rất lớn, mọi người theo bản năng lẫn nhau hướng gần đụng đụng, Lục Cửu Lăng lời này không có tận lực đè thấp tiếng nói, cho nên tất cả mọi người nghe được. Có thể ra việc đại sự gì? Hứa Thạc còn băn khoăn sáng sớm thủ, nhìn thấy cơ hội lập tức mở đối, một trận sương lớn mà thôi, cũng không phải hồng thủy địa chấn, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đánh 119 để nhân viên chữa cháy tới cứu viện? Ha ha, 690, ngươi lá gan cũng quá nhỏ a. Giả Minh Tiểu hất đệm, chế nhạo Lục Cửu Lăng. Khương San, Từ Thiếu Vi, Phùng Tú đều không có đem trận này sương mù coi ra gì, ngược lại là mặt em bé Lý Giai Giao, bình thường thật chú ý Lục Cửu Lăng, biết hắn không phải một cái khiếp đảm nam sinh, thế là hỏi một câu. Lục Đông Học, ý của ngươi là? Bên kia dâng lên một chiếc lửa đèn. Lục Cửu Lăng đưa tay chỉ vào phía trước bên phải. Mọi người thuận Lục Cửu Lăng chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên có thể nhìn thấy một đoàn mông lung hồng quang, tựa như là ở trong đêm tối, từ đằng sang ngắm nhìn, thấy được một cái ánh lửa yếu ớt đèn lồng đỏ. Ngạc nhiên, không phải liền là một chiếc đèn chiếu sáng sao? Giả Minh Tiểu ghét bỏ. Ta nhớ được bên kia giống như không có thiết bị chiếu sáng a. Từ Thiếu Vi hồi ức. Lục Cửu Lăng chỉ địa phương kia, tựa như là một mảnh rừng trúc, mặc dù có tường viện, nhưng là đầu tường không có lắp đặt bóng đèn, tự nhiên không có khả năng có ánh sáng nguyên. Hoàn toàn chính xác không có. Khương San sạch sẽ trên gương mặt, hiện ra một tia nghi hoặc. Đoàn hồng quang này là từ đâu mà tới? Ngươi, các ngươi đừng dọa ta. Phùng Tú nhát gan, nghe được Từ Thiếu Vi cùng Khương San đều nói như vậy, nàng có chút luống cuống. Không chỉ cái này, trước đó những cái kia ánh đèn, tại dần dần trở tối. Lục Cửu Lăng nhắc nhở. Đường Lỗi tranh thủ thời gian quan sát, ngoa tạo, thật đúng là. Quả nhiên, những cái kia đèn sáng địa phương đang thay đổi tối, cũng không phải cắt điện loại kia đột nhiên dập tắt, mà là giống thiêu đốt hầu như không còn ngọn đến một dạng, chậm rãi trở tối. Tình huống như thế nào? Giả Minh Tiểu nắm tóc, nháo quỷ. Đừng nói mỏ. Từ Thiếu Vi chừng Giả Minh Tiểu một chút. Ta. Bọn ta nhanh đi ra ngoài a. Phùng Tú giật giật Từ Thiếu Vi tay áo. Đi, đi ra ngoài trước. Hứa Thạc quyết định thật nhanh, quay đầu dọc theo đường cũ trở về, chỉ là đi vài chục bước, đột nhiên cứng đờ, đi theo bên cạnh Giả Minh Tiểu cũng giống vậy. Tại sao dừng lại? Phùng Tú thúc giục, đi mau nha. Có quỷ. Giả Minh Tiểu thành âm, run rẩy. Xin nhờ, đừng làm trò đùa quái đản. Từ Thiếu Vi im lặng. Ta giống như nhìn thấy một cái tung bay cái bóng màu đỏ. Hứa Thạc không có đi lên phía trước, mở to hai mắt nhìn, hướng bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm vật kia tung tích. Ta tin ngươi cái quỷ. Đường Lỗi chửi nhỏ. Tâm lý học trên có một loại cầu treo hiệu ứng, nói là nam nữ tại cao áp lực cùng khẩn trương kích thích hoàn cảnh dưới, lại càng dễ thích đối phương, sinh ra tình cảm. Đường Lỗi cảm thấy Hứa Thạc cùng Giả Minh tiểu tại liên thủ diễn Khương San các nàng bốn cái nữ sinh. Cử chỉ này quá bị hội. 69K, đi, bọn ta đi mở đường. Đường Lỗi sải bước, muốn đi phía trước, chỉ là còn chưa đi hai bước, bị Lục Cửu Lăng kéo lại. Đừng đi. Lục Cửu Lăng trong lòng bất an, càng ngày càng nặng. Hắn không khỏi nhớ tới tại Vô Thủ Thiền Viện gặp phải. Chẳng lẽ nơi này cũng xuất hiện cấm kỵ ô nhiễm? A. Phùng Tú thét lên tiếng, đồng nhiên ôm lấy bên cạnh Từ Thiếu Vi, có quỷ. Đám người lập tức nhìn sang. Chứ nằm mụ, không có cái gì. Ta cũng nhìn thấy. Từ Thiếu Vi nuốt từng ngụm nước bọn, thanh âm phát run, giống như là một người mặc sườn xám nữ nhân. Đúng, hay là tung bay. Phùng Tú mãnh liệt gật đầu. Mấy người khí cũng không dám thở, chăm chú nhìn một phía. Lục Cửu Lăng mở ra ba lô, đem Phật Trường đoạn kiếm đem ra, cắm ở bên trái trong đai lưng, dạng này gặp được quái vật, có thể kịp thời rút đao. Ngoa tạo, ngươi mang cái đồ chơi này làm gì? Hứa Thạc nhìn thấy Lục Cửu Lăng động tác này, lúc này giật nảy mình. Đeo đao ra đường. Ngươi bị điên rồi. Suy nghĩ lại một chút sáng sớm Lục Cửu Lăng ngay cả có khu trưởng phụ thân Trương Soái cũng dám đối. Tiểu tử này chẳng lẽ trong nhà xuất hiện biến cố gì, chuẩn bị từ bỏ nhân sinh đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thạc tê cả da đầu, nguyên bản còn dự định trở về cho Lục Cửu Lăng một chút tiểu hải xuyên, hiện tại là triệt để không dám. Ngươi mang thứ này làm gì? Đường Lỗi vô cùng ngạc nhiên. Từ Thiếu Vi bốn người cũng là không hiểu ra sao, Phùng Tú càng là lộ ra thần sắc khẩn trương. Dao gọt trái cây mà thôi. Lục Cửu Lăng qua loa. Hắn không có vì tăng lên điểm này thể chất, đeo lên khối kia thanh đồng Phật diện, chủ yếu là không tốt giải thích nguyên nhân. Chính mình là chuẩn siêu phàm giả, tin tức này tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Bọn ta còn có đi hay không? Phùng Tú mới mặc kệ Lục Cửu Lăng đi ra du lịch tại sao phải mang thanh đao, dù sao cùng mình cũng không quan hệ. Không ai trả lời. Bởi vì một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, đồng thời càng ngày càng gần, để mấy người trái tim giống như bị một cái cự nhân đại thủ nắm lấy, trong nháy mắt níu chặt, cũng không dám hô hấp. Chương 25, đây là lớp học trong suốt nhỏ kia sao? Chương 25, đây là lớp học trong suốt nhỏ kia sao? Rất nhanh, 10 cái hốt hoảng thất thố người từ nồng vụ màu trắng bên trong lao ra. Chạy trước tiên chính là Kha Tâm Di, Linh Thiến, còn có Lý Nhất Nặc nữ sinh này tổ ba người, lại sau này là mấy cái tuổi trẻ du khách, phía sau còn có mấy cái Lục Cửu Lăng không quá quen đồng học. Kha Tâm Di nhìn thấy Lục Cửu Lăng bọn hắn, lập tức hô to, chạy mau, có quỷ. La Mạc Sơn xám nữ vì sao? Từ Thiếu Vi mau đuổi theo hỏi. Ừm, thứ quỷ kia sẽ bắt người. Linh Thiến hồng hộp thở hổn hển, đầu lưỡi của nó tựa như điếu tử quỷ loại kia, có thể duỗi ra dài hơn 10 thước. Ta tận mắt thấy một cái nữ du khách bị đồ chơi kia đầu lưỡi cuốn lấy cổ, lôi vào trong xương mù dày đặc, tuyệt đối chết chắc. Linh Thiến trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nói lời vô dụng làm gì nha, tranh thủ thời gian chạy. Lý Nhất Nặc thúc giục, bước chân căn bản không ngừng, chỉ là đang chạy qua Lục Cửu Lăng bên người lúc, bị hắn bắt lại cánh tay. Ngươi làm gì? Lý Nhất Nặc sinh khí, vô ý thức túm cánh tay, muốn hất ra Lục Cửu Lăng tay. Các ngươi vì cái gì chạy qua bên này? Lục Cửu Lăng ý thức được không ổn, muốn đi ra ngoài. Nói nhảm, không đi ra chờ chết sao? Lý Nhất Nặc tức giận phàn nàn. Có thể bên này là tiến đại trạch đường. Từ Thiếu Vi cho mày, các ngươi tới phương hướng kia mới là đi ra. A. Kha Tâm Di cùng Linh Tiến mắt trợn tròn. Không có khả năng. Lý Nhất Nặc lắc đầu, chúng ta đụng vào thứ quỷ kia, lập tức liền đường cũ trở về chạy. Vậy các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Từ Thiếu Vi hỏi lại, hoảng hốt chạy bừa chạy sai đi. Nói bừa. Lý Nhất Nặc kiên trì, ta cũng không phải dân mù đường. Hẳn là không sai a. Kha Tâm Di nhìn về phía Linh Tiến, nàng không xác định. Đó, có phải hay không là quỷ đả tường? Giả Minh Kiều nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi chớ có xấu mồm được hay không? Linh Tiến sợ quá khóc, dùng ngu bàn tay lau nước mắt. Mỹ nữ, các ngươi xác định chúng ta tới phương hướng là đường đi ra ngoài. Một cái mặc áo cạ rộ thanh niên lôi kéo bạn gái tay, lo lắng hỏi thầm Từ Thiếu Vi. Ta. Từ Thiếu Vi đi lặng, nhìn về phía Khương San, nàng không dám xác định, muốn nghe xem vị học bá này ý kiến. Xác định. Khương San một mực tại quay số điện thoại, ý đồ gọi điện thoại cứu viện, nhưng là điện thoại một ô tín hiệu cũng không có, điện thoại di động của các ngươi có tín hiệu sao? Không có. Lý Giai Giao cũng một mực tại nếm thử phát hoại chặt. Ta cũng không có. Phùng Tú nhìn xem tin tức gửi đi thất bại nhắc nhở tức giận đến muốn quẳng điện thoại. Khẳng định là đụng vào mấy thứ bẩn thỉu. Giả Minh tiểu người tê. Bọn ta thật chạy sai phương hướng rồi. Linh Tiến nhìn về phía Lý Nhất Nặc, vừa rồi nàng xông nhanh nhất, tất cả mọi người là đi theo nàng chạy. Ta làm sao biết? Lý Nhất Nặc tức giận giống lên một câu, ngươi tại đoán trách ta. Ta không phải ý tứ kia. Linh Tiến vội vàng khoát tay. Chớ ồn ào, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài. Từ Thiếu Vi rất có đại tướng phong phạm, việc nhân đức không nhường ai làm dẫn đầu đại tỷ. Hứa Thạc, Giả Minh tiểu, hai người các ngươi chạy phía trước. Dựa vào cái gì? Giả Minh tiểu không vui. Hứa Thạc có chút tức giận, đều loại thời điểm này, ngươi thế mà còn chiếu cố Lục Cửu Lăng. Ngươi không phải lớp trưởng sao? Phục vụ cho mọi người một chút không nên. Đừng lề mề, nhanh lên một chút. Từ Thiếu Vi trong lòng, hoàn toàn chính xác có như vậy tí xíu chiếu cố Lục Cửu Lăng ý tứ, dù sao ai mở đường, ai đụng vào mấy thứ bẩn thỉu sát suất liền lớn. Lớp trưởng là phụ trách trong trường học sự tình, hiện tại có thể không thuộc quyền quản lý của ta. Hứa Thạc cự tuyệt. Coi ta ngốc nha. Đừng nói Từ Thiếu Vi, cho dù là Khương San mở miệng, Hứa Thạc cũng sẽ không tại loại này quỷ dị tình huống dưới khi chim đầu đàn này. Lớp tập thể hoạt động không thuộc sự quản lý của ngươi. Từ Thiếu Vi không nghĩ tới Hứa Thạc như thế kỷ. Hứa Thạc không muốn cùng Từ Thiếu Vi cãi nhau, trực tiếp tìm Lục Cửu Lăng. Ngươi sáng sớm không phải rất có gan, ngay cả Trương Soái cũng dám chống đối sao? Đừng ném vẩn, lên. 690, ngươi sẽ không sợ đi. Giả Minh tiểu khích tướng. Muốn xong. Thương San phiền muộn. Nàng biết Hứa Thạc không đáng tin cậy, chỉ là không nghĩ tới tí xíu đều không trông cậy được vào. Xem ra chỉ có thể tự cứu. Thương San đang chuẩn bị đánh bạo xuất phát, bên hai nghe được Lục Cửu Lăng thanh âm trầm ổn. Đi bên này. Lục Cửu Lăng quan sát xong hoàn cảnh bốn phía, bắt đầu hướng trước đó dâng lên chùm sáng màu đỏ kia chạy. 69K. Đường Lỗi giật nảy mình, ngươi đừng giả bộ lao sói vây đuôi nhà, sẽ xảy ra chuyện. Lục Đông Học, mặt em bé lo lắng, không muốn Lục Cửu Lăng mạo hiểm. Từ Thiếu Vi lúc đầu cũng cảm thấy Lục Cửu Lăng là bị Hứa Thạc cùng Giả Minh tiểu khích tướng, nhưng là xem xét mặt của hắn, tỉnh táo, trầm ổn, không có chút cảm xúc ba động nào, tựa như tại đại nhuận phát giết 10 năm cá, đã giếng cổ không gợn sóng. Dù là trên thất là một đầu nở nang tinh tế mỹ nhân ngư, Từ Thiếu Vi đều cảm thấy Lục Cửu Lăng sẽ không đao hạ lưu tình, vậy ca có thể cào đến sạch sẽ. Mẹ a, làm sao cảm giác có loại cấm dục hệ xoáy ca khí chất? Từ Thiếu Vi trái tim nhỏ phanh 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 ra tốc nhảy dựng lên, nàng lại cảm nhận được lần thứ nhất nhìn thấy Lục Cửu Lăng lúc loại kia động tâm cảm giác. Khương San thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lục Cửu Lăng thế mà chủ động xuất kích, lá gan không nhỏ nha. Bất quá tại sao muốn chạy về phía trước? 690 ngươi ngu rồi sao? Còn tiếp tục chạy về phía trước? Hứa Thạc mở phun, hắn nhìn thấy Lục Cửu Lăng thật dẫn đầu mở đường, hắn lại bắt đầu khó chịu, cái này chẳng phải là ra vẻ mình rất khiếp được? Không có đảm đương. Bọn ta vừa mới tiến tòa đại trạch này 15 phút, còn chưa đi bao xa, mà lại địa hình cũng không phức tạp, Lý Nhất Nặc cùng Linh Thiến các nàng làm sao có thể là đường? Lục Cửu Lăng giải thích, cho nên đường cũ trở về sát suất lớn ra không được. Thật chẳng lẽ chính là quỷ đả tường? Phùng Tú sợ sệt. Có phải hay không quỷ đả tường ta không biết, nhưng ở mảnh đồng vụ này bao phủ xuống, bọn ta muốn ra ngoài, đến tìm tới chính xác đường. Lục Cửu Lăng phỏng đoán, muốn thu cho bức xạ ra trận này ô nhiễm vật cấm kỵ, mới có thể sống lấy rời đi tòa đại trạch này. Hướng phía trước chính là chính xác. Hứa Thạc truy vấn, phán đoán căn cứ đâu? Ta đoán. Lục Cửu Lăng lời ít mà ý nhiều. Ngươi muốn hô chết chúng ta? Hứa Thạc hơi kém không có bị Lục Cửu Lăng nhẹ chết. Ngươi là muốn đi chùm sáng màu đỏ kia phụ cận? Thương San suy đoán. Nàng phát hiện Lục Cửu Lăng từ đầu đến cuối đều duy trì trấn tĩnh, đang tự hỏi phá cục biện pháp, biểu hiện này viễn siêu người đồng lứa. Không sai. Lục Cửu Lăng nhìn Khương San một chút, nồng vụ lúc tức dậy, nguyên bản ánh đèn đang thay đổi tối, thậm chí triệt để dập tắt, ngược lại thêm loại này chùm sáng màu đỏ, bọn ta đi qua xem xét, nói không chừng có thể tìm tới đi ra manh mối. Vạn nhất chùm sáng kia là mấy thứ bẩn thỉu làm ra làm sao bây giờ? Giả Minh tiểu lo lắng. Vậy liên tự nhận không may. Lục Cửu Lăng bước chân không chần chờ chút nào, ngươi sẽ không cảm thấy một chút phong hiểm đều không bốc lên, liền có thể ra ngoài đi. Đi. Khương San lôi kéo mặt em bé, đuổi sát sau lưng Lục Cửu Lăng. Đuổi theo. Đuổi theo. Từ Thiếu Vi thúc giục. Thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Nhất Nặc, Thiên Thiến, ta đột nhiên phát hiện 691 mặt lãnh cảm dáng vẻ rất đẹp. Kha Tâm Di sợ hãi thán phục. Đây là lớp học trong suốt nhỏ kia sao? Ngươi phải sớm dạng này, ta tuyệt đối đến đuổi ngươi. Hứa Thạc ngày thường lấy ban cán sự lớp tự cho mình là, quản cái này quản cái kia, thật đến muốn hắn xuất lực thời điểm, trực tiếp kéo một đồng lớn. Lý Nhất Nặc phàn nàn, xem thường Hứa Thạc. Hô. Linh Thiến cùng Phùng Tú đều thở dài một hơi, chẳng phải hốt hoảng. Loại thời điểm này, đến có người đứng ra, đừng quản Lục Cửu Lăng lựa chọn đúng hay không, chí ít người ta đè vào phía trước nhất, cho mọi người che gió che mưa. Một đoàn người hướng tung bay ở giữa không trung chùm sáng màu đỏ tiến đến. Không biết động tác này có phải hay không chọc giận những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, như ẩn như hiện quỷ ảnh trở nên nhiều hơn. Đột nhiên, trong đó một con quỷ ảnh mở ra miệng rộng, tựa như là hết xanh săn mồi một dạng, một đầu cánh tay trẻ con thô đầu lưỡi, theo nó trong mồm bắn ra, vượt ngang hơn 20 mét, đùng một chút, tinh chuẩn quấn quanh ở áo cà rồ thanh niên trên cổ. Đông. Thanh niên bị túm đổ, kéo hướng trong sương mù dày đặc. Cứu mạng. Thanh niên gấp hô, hắn bạn gái đầu cũng không quay lại, nhảy nhanh hơn. Lần này, không cần người khác thúc giục, mỗi người đều bước nhanh hơn, Hứa Thạc cùng Giả Minh tiểu càng là vọt tới Lục Cửu Lăng sau lưng. Rất nhanh, đám người chạy tới chùm sáng màu đỏ dưới. Cách tới gần, mọi người mới phát hiện, nguyên lai chùm sáng này là một cái đèn lồng màu đỏ, phía trên dán một cái màu đỏ hỉ chữ, lẳng lặng lơ lửng ở dưới mái hiên. Tại quỷ ảnh vây quanh tình huống dưới, mọi người thấy cái này dán hỉ chữ đèn lồng, không có bất kỳ cái gì ăn mừng cảm giác, ngược lại cảm thấy quỷ dị. Làm sao bây giờ? Từ Thiếu Vi nhìn thấy bốn phía lại sáng lên một chút chùm sáng màu đỏ, hiển nhiên là có càng nhiều lớn hỉ đèn lồng bị nhen lửa treo lên. Như vậy là ai làm? Còn có treo những đèn lồng này muốn làm gì? Có người muốn kết hôn. Các nữ sinh nhìn về phía Lục Cửu Lăng, vừa rồi biểu hiện của hắn, để mọi người coi hắn là thành chủ tâm cốt. Đám người vị trí là một cái bắt giác đình nghỉ mát, phía bên phải là một mảnh xanh biếc khu rừng nhỏ. Lục Cửu Lăng tiến lên, rút ra Phật chẳng kiếm, ba ba bá, chặt mấy cây cây trúc. Ngươi muốn làm thương trúc? Đâm chết những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Phùng Tú nhãn tỉnh sáng lên. Như thế mảnh cây trúc có thể đâm chết hay? Hứa Thạc nhìn xem ngón trỏ thô cây trúc, cảm thấy Lục Cửu Lăng ý nghĩ hao huyền. Lục Cửu Lăng bên trong mặc chính là ngắn tay áo thun, hắn từ dưới mang lên kéo xuống đến một đoạn miếng vải, đem mấy cây trẻ thành dài 1 mét cây cột trói lại cùng một chỗ, tiếp lấy lại từ trong ba lô móc ra một cái từ đơn bản, Giả Minh tiểu, bật lửa cho ta mượn dùng xuống. Ta không hút thuốc lá, ở đâu ra bật lửa? Giả Minh tiểu thần sắc xấu hổ, không muốn để cho nữ sinh biết hắn hút thuốc. "Đừng giả bộ, nhanh lên một chút." Lục Cửu Lăng thúc giục. "Lớp học có mấy cái hút thuốc, hắn nên cũng biết." Giả Minh tiểu nhìn thấy không tránh thoát, móc ra bật lửa đưa tới. Lục Cửu Lăng đốt lên từ đơn bản chờ hỏa thế đứng lên, đem chói tốt cây trúc đưa tới, nếm thử nhóm lửa. "Ngươi muốn làm bó đuốc?" Từ Thiếu Vi minh bạch Lục Cửu Lăng muốn làm gì, mau đem mặt khác cây trúc chói lại, cũng làm một chi bó đuốc. "Không cần thiết ta." Hứa Thạc cho là làm bó đuốc dư thừa, còn không bằng tranh thủ thời gian chạy trốn. Bóng đêm tăng thêm nồng vụ, để hoàn cảnh trở tối, nhưng là những cái kia dần dần phiêu lên đèn lồng màu đỏ, lại chiếu sáng tòa đại trạch này, để cho người ta thấy rõ ràng đường không thành vấn đề. "Ngươi không có phát hiện những cái kia mấy thứ bẩn thỉu sợ lửa ánh sáng sao?" Lục Cửu Lăng hỏi lại. "A." Hứa Thạc khẽ giật mình, quay đầu quan sát, làm sao nhìn ra được. Chương 26, Hỏa Thiêu Nữ Á Phiêu chương 26, Hỏa Thiêu Nữ Á Phiêu cứu mạng. Trong sương mù dày đặc, bị mấy thứ bẩn thỉu kéo đi cái kia áo cà rồ thanh niên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đám người câm như hến. "Thiếu Vi, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Phùng Tú run rẩy, tiến đến Từ Thiếu Vi bên hai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Từ Thiếu Vi lắc đầu. "Ta đào mệnh còn đến không kịp đâu, ta chỗ nào còn nhớ được quan sát mấy thứ bẩn thỉu kia. Bọn ta hướng đèn lồng này bên dưới chạy thời điểm, mấy thứ bẩn thỉu kia xuất hiện số lượng gia tăng, giống như chó điên theo đuổi không bỏ, thậm chí còn bắt đi một cái thằng xui xẻo đợi đến bọn ta tới, ngươi không thấy được bọn chúng đột nhiên không công kích sao?" Lục Cửu Lăng giải thích. "Vừa rồi nồng vụ tràn ngập, lại thêm du tẩu bị ảnh, để bốn bề khủng bố không khí kéo căng. Thật đúng là." Kha Tâm Di vui mừng quá đỗi, "bọn ta đợi tại đèn lồng này dưới, hẳn là liền an toàn a." 690, ngươi thật tuyệt. Lý Nhất Nặc hướng phía Lục Cửu Lăng dựng lên cái ngón tay cái. Bởi vì hướng dưới đèn lồng chạy đề nghị, là Lục Cửu Lăng nói ra. "Ngây thơ, đèn lồng này đoán chừng sẽ dập tắt." Hứa Thạc nhìn Lý Nhất Nặc khen Lục Cửu Lăng, trong lòng khó chịu, vẫn là phải mau chóng chạy đi. Các nữ sinh còn tưởng rằng an toàn, vừa buông xuống tâm, lại bởi vì Hứa Thạc câu nói này nhấc lên. Mỗi cái đèn lồng ở giữa, đại khái 20m, hướng qua chạy trên đường, làm không tốt sẽ bị loại kia mấy thứ bẩn thỉu công kích, cho nên hành động tốc độ nhất định phải nhanh. Nếu biết mấy thứ bẩn thỉu nhược điểm, Hứa Thạc có lòng tự tin, bắt đầu việc nhân đức không nhường ai phát biểu ý kiến. "Có một vấn đề, ngươi làm sao cam đoan dọc theo đèn lồng đỏ chạy xuống đi, liền nhất định có thể chạy ra tòa này cổ trạch?" Khương San không nói nhiều, nhưng nói chuyện liền thẳng vào chỗ yếu hại. "Đây." Hứa Thạc mắt trợn tròn, vô ý thức nhìn về phía Lục Cửu Lăng. "Lục đồng học, ngươi thấy thế nào?" Lý Giai Giao ánh mắt lập lòe, tràn ngập chờ mong, hy vọng Lục Cửu Lăng cho ra một cái câu trả lời chính xác. Lưu tại nơi này khẳng định là bết bát nhất lựa chọn, đi được tới đâu hay tới đó. Lục Cửu Lăng nói xong, nhìn một cái kia áo cà rồ thanh niên bị kéo đi địa phương, quay người hướng xuống một cái đèn lồng đỏ phóng đi. Đám người đuổi theo sát. Tiếng bước chân lộn xộn, đột nhiên, một đầu lưỡi lớn từ trong sương mù dày đặc bắn ra, cuốn tại Từ Thiếu Vi trên cổ, đột nhiên đem nàng túm đổ, hướng trong sương mù dày đặc lôi kéo. "Thiếu Vi!" Phùng Tú quá sợ hãi, lập tức chạy nhanh hơn. "Để nàng đi cứu người, nàng không dám." "Thao." Hứa Thạc cùng Giả Minh tiểu cũng không có cứu người ý tứ. Nếu là tội phạm cướp bóc, hai người cảm thấy mình đại khái hội kiến nghĩa dũng là, có thể đây là mấy thứ bẩn thỉu, ai đánh thắng được. "Từ Thiếu Vi, ngươi tự cầu phúc đi." Lục Cửu Lăng xông lên phía trước nhất, nghe được Phùng Tú tiếng la, hắn lập tức quay đầu, nhìn thấy Từ Thiếu Vi ngã trên mặt đất, đang bị kéo vào trong sương mù dày đặc. Đại hùng muội đang giãy giụa, coi như giống một đầu bị câu lên bờ cá chấm cỏ, không làm nên chuyện gì. Lục Cửu Lăng nhớ tới Từ Thiếu Vi đối với hắn tỏ tình, nhớ tới sáng sớm tại trên xe buýt chính mình cùng Trương Soái phát sinh xung đột lúc, Từ Thiếu Vi đứng ra ngăn lại Trương Soái, còn có ăn cơm buổi trưa, Từ Thiếu Vi trong ngôn ngữ đối với mình quan tâm. Lục Cửu Lăng bờ môi bĩu một cái, quay người phóng tới Từ Thiếu Vi. "Nguyên chủ cấp 3 năm, chỉ giao cho hai vị bằng hữu." Từ Thiếu Vi tính một cái, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Từ Thiếu Vi chết mất, huống hồ người ta còn ưa thích chính mình, tỏ tình qua. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, Lục Cửu Lăng muốn tiếp xúc gần gũi bên dưới mấy thứ bẩn thỉu kia, nhìn xem bọn chúng là cái gì. Còn có nếu bọn chúng sợ đèn lồng, vậy có hay không dùng bó đuốc tiêu chết khả năng. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Lại nói cứu không được Từ Thiếu Vi, chính mình cũng có thể chạy. 69K. Đường Lỗi giật nảy mình. "Lục đồng học." Lý Giai Giao mặt em bé bên trên tất cả đều là khủng hoảng. Khương San ánh mắt sáng lên, nàng không nghĩ tới, Lục Cửu Lăng thế mà lại đi cứu Từ Thiếu Vi. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì Từ Thiếu Vi tư sắc, bởi vì Khương San biết, Lục Cửu Lăng cự tuyệt qua Từ Thiếu Vi tỏ tình. "Ngoa tạo." Hứa Thạc không nghĩ tới Lục Cửu Lăng như thế dũng. "Ngu xuẩn." Giả Minh tiểu cảm thấy Lục Cửu Lăng ngu chết rồi, cái kia cũng không phải bạn gái của ngươi, bước lên loại kia phong hiểm làm gì? Mấy thứ bẩn thỉu đầu lưỡi lớn kia quấn ở trên cổ, rất căng, để Từ Thiếu Vi đều không thể hô hấp, còn có loại này lôi kéo, để cánh tay cùng hai chân càng không ngừng ma sát mặt đất, đau rát. Mười mấy giây sau, nàng bị kéo đến mấy thứ bẩn thỉu kia trước mặt. "Ô ô ô, ta không muốn chết." Từ Thiếu Vi run lẩy bẩy, nước mắt dâng trào. Nàng nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu kia, là một người mặc màu đỏ sần sám nữ nhân, khô héo tóc dài rủ xuống, che khuất cả khuôn mặt. Nó chân trần, lơ lửng tại cách đất một thước không trung. Nữ nhân này tựa hồ mang thai, bụng có chút lớn, sườn sám và táo bên trên mang theo máu, sau đó còn có máu tươi thuận đùi một đường chảy xuống, từ để trần trên chân nhỏ giọt trên sàn nhà. Tí tách, tí tách. Một giọt máu, một đoạn hận. Sườn sám nữ cấp tốc thổi qua đến, ngồi quỳ chân trên người Từ Thiếu Vi, một bên đè ép nàng, một bên đưa tay đi đâm con mắt của nàng. "Cứu mệnh." Từ Thiếu Vi ra sức dãy rủa. Sườn sám nữ móng tay dài hơn một tấc, cái này nếu như bị nó đâm trúng, tất ngủ. Thế nhưng là sườn xám nữ khí lực quá lớn, Từ Thiếu Vi căn bản tránh thoát không xong, ngay tại nàng tuyệt vọng thời khắc, một chi cây trúc bó đuốc giống như trường thương, hung hăng đâm tại sườn xám nữ trên khuôn mặt. Ầm. Sườn xám nữ về sau ngửa mặt lên, thiêu đốt bó đuốc còn đốt lên nó một chỏng tóc. Lục Cửu Lăng một kích thành công, theo sát lấy xoay tròn bó đuốc, quất hướng sườn xám nữ đầu. Ầm. Đả kích cực lớn lực, để sườn xám nữ nửa người trên nghiêng một cái. Lục Cửu Lăng tay trái cầm Phật Trường đoạn kiếm, lúc đầu dự định đi cắt đứt quấn quanh ở Từ Thiếu Vi trên cổ đầu lưỡi lớn, kết quả sườn xám nữ oán linh chính mình thu hồi đầu lưỡi lớn, một lần nữa nôn hướng hắn. Nó hiển nhiên cảm thấy Lục Cửu Lăng càng gặp nguy hiểm, chuẩn bị giết chết hắn. Lục Cửu Lăng đoạn kiếm vung lên, chém vào đầu lưỡi lớn bên trên. Cái này không hổ là vật cấm kỵ, vô cùng sắc bén, trực tiếp đem sườn xám nữ đầu lưỡi lớn cắt đứt xuống đến một đoạn. A! Sườn xám nữ khàn giọng thét lên. Đoạn kiếm mà gãy mất đầu lưỡi rơi trên mặt đất, giống như con địa mở dạng, còn tại vặn bẹo nhúc nhích, nhìn qua buồn nôn vừa kinh khủng. Nhanh hướng dưới đèn lồng chạy. Lục Cửu Lăng thúc giục, tay phải vung vẩy bó đuốc, ý đồ nhóm lửa sườn xám nữ. Từ Thiếu Vi run run rẩy rẩy đứng lên. Nàng không nghĩ tới Lục Cửu Lăng thế mà tới cứu nàng. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, ta tỏ tình là đúng. Nếu là ta khi đó quấn quýt chặt lấy, nói không chừng đã bắt lấy hắn. Từ Thiếu Vi đột nhiên thật hối hận, nếu như khi đó không có chết cũng sĩ diện, mà là tiếp tục đuổi ngược hắn tốt biết bao nhiêu, còn có thể chạy sao? Lục Cửu Lăng nhìn thấy có mặt khác sườn xám nữ vây đến đây, đến nhanh đi đèn lồng đỏ dưới. Có thể. Từ Thiếu Vi rất quả quyết, biết nhiều trì hoãn một giây, hai người tử vong phong hiểm liền lớn, thế là cắn răng, nhịn đau đau cùng sợ sệt, liều mạng hướng đèn lồng đỏ bên dưới chạy. Ầm. Lục Cửu Lăng dùng bó đuốc mở ra sườn xám nữ đầu lưỡi lớn, đi theo một cái lớn cất bước đột tiến, bó đuốc dùng sức đâm tại trên mặt của nó. Sườn xám nữ lảo đảo, đứng không vững. Lục Cửu Lăng lập tức nắm lấy cơ hội, dồn đủ khí lực, nắm bó đuốc, bao tố đồng dạng quất vào trên đầu của nó. Ba ba ba. Cây trúc đánh thịt, đánh ra thanh thúy tiếng vang. Ngoa tạo, mạnh như vậy. Đã chạy đến đèn lồng đỏ dưới Giả Minh Tiểu, trực tiếp nhìn trận tròn mắt. Hắn vô ý thức xem xét Hứa Thạc một chút. Về sau ngươi cùng hắn nổi xung đột, ta có thể không phụ họa. Hứa Thạc trợn mắt hốt mồm. Không phải đâu, hung ác như thế. Đây chính là mấy thứ bẩn thỉu theo lẽ thường nói, nhân loại hẳn là sợ sệt mới đúng chứ. Nhưng trước mắt này một màn, người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng Lục Cửu Lăng ở nhà bạo cái kia nữ A Phiêu. A. Khương San luôn luôn thận trọng, nhưng bây giờ cũng là kinh ngạc đến nhếch to miệng, đầu lưỡi đều lộ ra. Cái này, Khương San chán ghét dã man cùng bạo lực hành vi, thế nhưng là giờ khắc này, nàng cảm thấy vị này cùng lớp nam sinh rất có mị lực. Trước kia tại sao không có phát hiện đâu? Đáng tiếc. Vừa nghĩ tới cùng Lục Cửu Lăng chỉ còn lại có 3 tháng đồng học kiếp sống, Khương Giáo Hoa đột nhiên cảm thấy thật đáng tiếc, không có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Đây cũng quá bạo lực đi. Lý Nhất Nặc chấn kinh. Kha Tâm Di nghe nói như thế, ngắm khuê mật một chút, trong lòng tự nhủ coi như Lục Cửu Lăng đánh chính là ta cũng sẽ không trách hắn. Sau đó sau một khắc, nàng nghe được khuê mật câu tiếp theo. Bất quá ta ưa thích. Lý Nhất Nặc con mắt lóe sáng loẹt loẹt, thật không thể xông đi lên cùng Lục Cửu Lăng tới một cái nam nữ đánh kép. Mặt khác mấy thứ bẩn thỉu đi qua. Lý Giai Giao hô to nhắc nhở Lục Cửu Lăng. Lục Cửu Lăng nhưng không biết gương sang cách nghĩ của các nàng, hắn ẩu đả sườn xám nữ thời điểm, phát hiện nữ A Phiêu này đang tranh né, cũng không biết là sợ đau hay là sợ lửa, tóm lại hỏa công hữu hiệu. Chờ đến chịu mười mấy côn, bó đuốc triệt để đốt lên sườn xám nữ oán linh tóc, nó không để ý tới công kích Lục Cửu Lăng, mà là thét chói tai vang lên lăn lộn trên mặt đất, y đồ dập tắt hỏa diễm. Bất quá không dùng, hỏa diễm cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực, còn đốt lên trên người nó sườn xám. Một màn này, khả năng chấn nhiếp rồi mặt khác nữ oán linh, bọn chúng ở ngoại vi tung bay, cũng không có tới công kích Lục Cửu Lăng. Đại khái mười mấy giây sau, nữ oán linh toàn thân đều đốt lên, ánh lửa ngút trời, giống như một cây hình người đại hỏa bó đuốc. Sau đó ngay tại loại này đốt cháy bên trong, thân thể của nó mắt trần có thể thấy biến thành tro tàn, bay ra ở trong không khí. Đúng tháp, to bằng một bàn tay vật nhỏ rơi trên mặt đất. Lục Cửu Lăng xoay người cấp tốc nhặt lên, tranh thủ thời gian trở về chạy. Chính mình phán đoán không sai, những này nữ oán linh không phải sợ đèn lồng đỏ, mà là sợ lửa. Thanh này ổn. Lục Cửu Lăng trở lại tiểu đoàn đội bên trong, dưới mái hiên đèn lồng đỏ chiếu bốn phía đều thoa lên một vòng màu đỏ sậm, phản phất chụp chết một con muỗi sau lưu lại vết máu. 69K, ta giúp ngươi cầm a. Giả Minh Tiểu đưa tay đón bó đuốc. Hắn cũng nhìn ra, những cái kia nữ oán linh sợ lửa, cầm lên một chi bó đuốc, có thể bảo vệ. Đúng. Lục Cửu Lăng đẩy ra Giả Minh Tiểu tay, muốn bó đuốc, chính mình đi tìm cây trúc. Giả Minh Tiểu nhìn một chút hơn 20 mét bên ngoài khu rừng trúc kia, căn bản không dám đi qua thu thập cây trúc. 690, những cái kia nữ A Phiêu hẳn là sợ lửa, bọn ta cùng đi thu thập cây trúc làm bó đuốc, dạng này nhân thủ một chi, nữ A Phiêu khẳng định cũng không dám công kích chúng ta. Hứa Thạc muốn cho Lục Cửu Lăng che chở mọi người đi qua rừng trúc, dạng này an toàn hơn. Hứa Thạc, ngươi cầu 690 trước đó, có phải hay không hẳn là trước là sáng sớm mạo phạm hắn sự tình xin lỗi? Lý Nhất Nặc đây là đang cho thấy lập trường. 690, về sau ta liền ngươi đứng lại đội này. Hứa Thạc mặt lập tức đen. Có lầm hay không, để cho ta xin lỗi. Lục Cửu Lăng không có coi Hứa Thạc là chuyện, vừa định nhìn xem nhặt được cái thứ gì, một bộ nhuyễn ngọc ôn hương thân thể liền đánh tới, ôm lấy eo của hắn. Lục Cửu Lăng, cảm ơn ngươi. Từ Thiếu Vi sống sót sau tai nạn, rất là kích động, cho nên vuốt ve rất căng, lại thêm hiện tại mùa xuân, mọi người mặc quần áo ít, cho nên Lục Cửu Lăng cảm giác được một cách rõ ràng, hai đoàn mềm mại chen ở trên người. Xúc cảm còn thật thoải mái. Chương 27, đốt đèn hỉ đồng chương 27, đốt đèn hỉ đồng Giả Minh Tiểu nhìn thấy Từ Thiếu Vi đại hùng đè xuống Lục Cửu Lăng, đều biến hình, hắn hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. so với Khương San loại kia thanh thuần giáo hoa, hắn càng ưa thích Từ Thiếu Vi loại này dáng người bá đạo. Lần sau coi chừng. Lục Cửu Lăng đẩy ra Từ Thiếu Vi, lật xem nhặt được vật kia. Là to bằng một bàn tay hầu bao, phía trên dùng tiền tài thêu lên đến tài hai cái chữ phồn thể, nhìn qua rất tinh xảo. Lục Cửu Lăng méo méo hầu bao, có thể cảm giác được bên trong chứa bể nát vật cứng, hắn tiện tay mở ra, một cỗ hơi ngọt mùi thơm hoa cỏ mùi vị lập tức tràn ra ngoài. Hát xì. Lục Cửu Lăng nuốt nuốt cái mũi, đem đồ vật bên trong đổ ra. Là bốn cái viên bi lớn nhỏ quả bạc, cộng lại đại khái hai lượng đa trọng. Lục Cửu Lăng lập tức không có hứng thú. Nếu là vàng dựa theo hiện tại giá vàng, có thể đáng hơn một bạc khối, bạc lợi nói liền bán không lên giá. Lục Cửu Lăng đem hầu bao cất kỹ. Xuất phát. Lục Cửu Lăng nói xong, lập tức chạy hướng phía dưới một cái đèn lồng đỏ. Đám người vội vàng đuổi theo. Khi Lục Cửu Lăng bọn hắn rời đi dưới mái hiên đèn lồng đỏ xa 3 mét, những cái kia tại bốn phía tới lui sớm đã kìm nén không được sẩn xám nữ Á Phiêu bọn họ, lập tức lao đến. Nhanh lên nữa mà. Hứa Thạc hô to. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, ai cũng không muốn chết, cho nên đều lấy ra bú sữa mẹ khí lực, muốn mau sớm đuổi tới kế tiếp đèn lồng đỏ dưới. Chỉ là lần này, A Phiêu bọn họ đuổi một đoạn, đột nhiên ngừng, đồng loạt nhìn về phía tây bắc bên cạnh. Tình huống như thế nào? Lý Nhất Nặc tê cả da đầu. Có thể đem A Phiêu bọn họ hù sợ, làm không tốt là càng kinh khủng quái vật. Một đoàn màu đỏ chùm sáng xuất hiện, run run rẩy rẩy, lảo đảo, tựa như ban đêm trong nghĩa địa tung bay quỷ hỏa. Nó tại ở gần. Các nữ sinh thấy thế, đều sợ hãi vô ý thức hướng Lục Cửu Lăng bên người đụ. Bọn ta chạy mau a. Phù Tú mang theo tiếng khóc nức nở thúc giục. Lục Cửu Lăng không lúc đích. Vừa rồi thuận đèn lồng đỏ chạy, chỉ là hành động bất đắc dĩ, hiện tại có mới hiện tượng dị thường, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút, thu thập nhiều tình báo. Bởi vì chỉ có thu nhận vật cấm kỵ, mới có thể triệt để rời đi cái địa phương quỷ quái này. Quỷ hỏa càng ngày càng gần, rốt cục nó đi ra đồng bộ. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là một cái dán hỉ chữa đèn lồng đỏ, bị một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài dẫn theo. Nữ hài mặc một thân màu đỏ cổ trang cắt phục, trải lấy hai búi tóc, trên mặt trà sắt rất dày bạc phiến, phối hợp một đôi mắt cá chết, để cho người ta không nhìn thấy tí xíu đáng yêu, lại thêm nàng đi đường ý mắng, giống như quỷ một dạng kề sắt đất tung bay, toàn thân tràn ra một cỗ nồng đậm kinh dị khí tức. Đây là hỉ đồng. Từ Thiếu Vi nhìn xem tiểu nữ hài dẫn theo đại hỉ đèn lồng, cảm giác nàng là một vị tiếp khách hỉ đồng. Cũng không biết cuộc hôn lễ này người đó. Mẹ a, không phải là đụng vào Minh hôn đi. Kha Tâm Di nhìn xem cái này khắp nơi lộ ra quỷ dị khí tức hỉ đồng, toàn thân lông mao dựng đứng. Ngươi đừng nói lung tung. Linh Tiến giật một chút khuê mật, để nàng mau ngậm miệng. Không thấy được chúng ta. Không thấy được chúng ta. Phùng Tú thì thầm trong miệng, cầu nguyện cái này đốt đèn hỉ đồng không thấy được mọi người, mau chóng rời đi, nhưng nàng nhất định thất vọng. Đốt đèn hỉ đồng tung bay tới. Đám người thần kinh một chút căng thẳng. Đừng nhìn cái này tiểu hỉ đồng thân cao một mét không đến, gầy yếu thấp bé, cho dù là dáng người mảnh khảnh mặt em bé Lý Giai Giao, đều có thể một cước đem nó gạt ngã, nhưng là không ai dám động thủ, thậm chí không dám hô hấp. Đốt đèn hỉ đồng đi tới đèn lồng đỏ dưới. Trừ Lục Cửu Lăng, những người khác bản năng lui lại, muốn cùng nó bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Đốt đèn hỉ đồng thấy thế, mày rậm nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hiện ra không vui. Bất quá nó không có phàn nàn cái gì, mà là nhấc lên đèn lồng đỏ, chiếu hướng Lục Cửu Lăng mặt, đồng thời ngửa đầu dò xét hắn. Lục Cửu Lăng cười nhạt một tiếng, suy nghĩ có phải hay không chủ động chào hỏi. Đốt đèn hỉ đồng nhìn mười mấy giây, buông xuống đèn lồng, hướng phía đám người quét mắt một vòng về sau, quay người hướng về lúc đến đường đi trở về. Đám người còn chưa kịp thở phào, đi 7-8 bước tiểu hỉ đồng đột nhiên dừng lại, một cái quay đầu, quét về phía đám người. Hứa Thạc mấy người như là hóa đá đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu hỉ đồng dẫn theo đèn lồng đỏ tiếp tục đi lên phía trước, lại đi 7-8 bước về sau, dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám người. Lần này nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ không vui đã rất đồng, cảm giác tùy thời đều muốn mang ra. Thứ quỷ này muốn làm gì? Hứa Thạc lòng tràn đầy bực bội, ngưng ngưng nhìn xem, nhìn cái lông gà nha, nó có phải hay không để bọn ta đi theo nó? Khương San suy luận, nàng cảm giác cái này đốt đèn hỉ đồng giống như đang tiếp dẫn tân khách, chính là cái ý tứ này. Lục Cửu Lăng đi theo, không phải đâu. Phùng Tú không muốn đi, đi theo nó khẳng định có phiền phức. 690, đừng đi. Linh Thiến không muốn cùng lấy cái này đốt đèn hỉ đồng đi, cũng không muốn Lục Cửu Lăng rời đi. Bọn ta thuận đèn lồng đỏ, nhất định có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bọn ta làm sao bây giờ? Phùng Tú nhìn xem Từ Thiếu Vi, lại ngó ngó Khương San. Đi thôi, không được chọn. Khương San chú ý tới những cái kia sần sám nữ A Phiêu, tựa hồ rất kiêng kỵ vị này đốt đèn hỉ đồng. Nó vừa xuất hiện, những cái kia A Phiêu lập tức núp xa xa. Một khi cái này tiểu hỉ đồng đi, bọn chúng tuyệt đối sẽ trở về, mà lại Lục Cửu Lăng không có ở đây, trông cậy vào Hứa Thạc cùng Giả Minh Tiểu, tuyệt đối chết rất nhanh. Từ Thiếu Vi các nàng cũng nghĩ đến điểm ấy, cảm thấy đi theo Lục Cửu Lăng an toàn hơn, thế là lề mà lề mề đi tới. Đốt đèn hỉ đồng dưới chân đi mắng, đi đầu dẫn đường. Mấy người dùng ánh mắt giao lưu, sắc mặt lo lắng. Tin tức tốt, mấy thứ bẩn thỉu kia tại bốn phía tới lui, không dám tới công kích. Tin tức xấu, cũng không biết cái này đốt đèn hỉ đồng muốn đem mọi người đưa đến đi đâu. Sẽ không phải là đi tham gia ai hôn lễ a? Hơn nữa nhìn cái này không khí, xác suất lớn hay là một trận minh hôn. Lục Cửu Lăng đi theo cái này ăn mừng tiểu nữ hài sau lưng, nhìn xem nó hai búi tóc, nhìn nhìn lại bốn phía những cái kia hiển nhiên là bởi vì e ngại nó mà không dám lên trước sần sám nữ A Phiêu bọn họ, hắn đột nhiên ý thức được đó là cái cơ hội. Không bằng thừa cơ giết một đợt. Cái này giống chơi game, gặp tuyệt hảo cày quái cơ hội, khẳng định phải chơi lên một phiếu. Lục Cửu Lăng nghĩ đến liền làm, xông về tay phải bên cạnh, cái kia khoảng cách gần hắn nhất nữ A Phiêu. Nữ A phiêu mộng, không nghĩ tới con mồi sẽ tự mình đưa tới cửa, đi theo vui mừng quá đỗi, đôi màu đỏ tươi son phấn miệng một tấm, một cây đầu lưỡi lớn bắn đi ra, cuốn về Lục Cửu Lăng cổ. Ngoa tạo, ngươi mau dừng tay. Hứa Thạc tức hồn hẹn, ngươi trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu kia làm gì? Vạn nhất bọn chúng tức giận, vây công mọi người làm sao bây giờ? Lục Cửu Lăng vung vẩy cây trúc bó đuốc, đánh về phía đầu lưỡi. Nữ A phiêu sợ lửa, thế là đầu hất lên, để đầu lưỡi lớn né tránh bó đuốc. Lục Cửu Lăng bắt lấy khoảng cách này, một cái đột nhiên gia tốc, vọt tới nữ A phiêu trước người, bó đuốc hung hăng đâm về đầu của nó. Nữ A phiêu không thể né tránh, đúng một chút, bị đâm ngửa ra sau. Một giây sau, bó đuốc lại vung mạnh đi qua, nện ở trên đầu của nó. Nữ A phiêu lảo đảo. Lục Cửu Lăng ép trước, đem bó đuốc càng không ngừng đâm tại nữ A phiêu trên đầu, trong khoảnh khắc liền đốt lên tóc của nó. Hỏa thế bắt đầu cháy rừng rực. A, nữ A phiêu kêu thảm, ngọn lửa trên người càng lúc càng lớn. Mười mấy giây sau, toàn bộ thân thể bị ngọn lửa nuốt hết, tiếp lấy trong nháy mắt lại bị thiêu thành cho tàn. Một cái kim tuyến hầu bao rơi trên mặt đất. Lục Cửu Lăng nhặt lên hầu bao, phóng tới một cái khác nữ A phiêu. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Đốt đèn hỉ đồng nghe được động tĩnh, nhìn lại, sau đó mặt không thay đổi trên mặt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nó hiển nhiên không nghĩ tới, một kẻ nhân loại lại dám chủ động trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu kia. Ngay tại mọi người ngây người công phu, Lục Cửu Lăng lại thiêu chết một cái, cầm tới một cái tiền tài hầu bao. Không để ý tới kiểm tra trong ví có bao nhiêu quả bạc, Lục Cửu Lăng chuẩn bị lại làm một cái, bốn bề mấy con tiên nữ á phiêu lại không đốc, trực tiếp chạy thoát rồi. Không cần thiết truy sát, mà lại Lục Cửu Lăng nhìn thấy đốt đèn hỉ đồng đã đang ngó chừng hắn nhìn, liền tranh thủ thời gian trở về. Tiểu hỉ đồng ngắm ngắm Lục Cửu Lăng, nhìn nhìn lại trong tay hắn hầu bao. Lục Cửu Lăng khỏe miệng mang ra một vòng xã giao tính dáng tươi cười, đem một cái hầu bao đưa tới. Vất vả ngươi dẫn đường. Nhiều lễ thì không bị trách, dù sao Lục Cửu Lăng cầm những này quả bạc cũng vô dụng. Đốt đèn hỉ đồng do dự, không có nhận. Lục Cửu Lăng đem hầu bao cố gắng nhét cho nó. Ừm, có thể đụng tới tay, mặc dù có chút lạnh bớt, giống trong mùa đông nước giếng, nhưng giống như không phải quỷ. Tiểu hỉ đồng thật sâu ngắm Lục Cửu Lăng một chút, đem hầu bao nhét vào trong ngực, dẫn theo đèn lồng tiếp tục đi lên phía trước. Khương San một nhóm lo lắng, có đốt đèn hỉ đồng dẫn đường, mấy thứ bẩn thỉu kia không dám tới công kích mọi người, có thể vấn đề mới lại tới, cái này lộ ra quỷ dị ăn mừng khí tức tiểu nữ hài muốn dẫn mọi người đi nơi nào. Dù sao khẳng định không phải ra ngoài. Lục Cửu Lăng kiểm tra hầu bao, bên trong hay là mấy khối bạc vụn. 690. Từ Thiếu Vi lại gần, đưa tay thọc Lục Cửu Lăng cánh tay. Ừm. Lục Cửu Lăng quay đầu. Ta cảm giác đi xuống sẽ có nguy hiểm. Từ Thiếu Vi nhỏ giọng khẳng định. Đây là cấm kỵ ô nhiễm, không có nguy hiểm mới là ngoài ý liệu. Hứa Thạc nghe nói như thế, cả người cũng không tốt, mang theo một mặt phẫn nộ chỉ trích, vậy ngươi còn để cho chúng ta đi theo nó? Ngươi không được chọn. Lục Cửu Lăng ha ha, cùng phàn nàn, không bằng đem tinh lực đặt ở quan sát hoàn cảnh bốn phía bên trên, chú ý chi tiết, nói không chừng đợi lát nữa mạng sống, liền dựa vào hiện tại tích lũy tình báo. Không cần ngươi nói, ta biết nên làm gì. Hứa Thạc mạnh miệng, bất quá cũng không cùng Lục Cửu Lăng ở mỹ, bắt đầu trừng to mắt, dò xét bốn phía. Lý Nhất Nặc bực bội túi đầu mân mê điện thoại, hay là không tín hiệu. Lục Đông Học, Khương San hiếu kỳ, ngươi không sợ sao? Giáo Hoa phát hiện vị bạn học này mặc kệ là hỏa thiêu nữ A Phiêu, hay là đi theo cái này đốt đèn hỉ đồng đi nơi chưa biết, từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, thật giống như có tình cảm chướng ngại cảm xúc sẽ không ba động giống như. Nếu như sợ sệt có thể cho bọn ta thoát khốn mà nói, ta có thể sợ muốn chết. Lục Cửu Lăng nhún vai. So với trong lòng run sợ Hứa Thạc cùng Giả Minh Tiểu, mấy nữ sinh nhìn xem trầm ổn tỉnh táo Lục Cửu Lăng, vô ý thức hướng bên cạnh hắn xích tới. Cho dù là Khương San đều không ngoại lệ. Lúc này, Lục Cửu Lăng cho người cảm giác an toàn càng đầy. Khương San muốn nhớ kỹ mọi người đi qua lộ tuyến, thế nhưng là phạm gia đại trạch rất lớn, lại thêm tầm nhìn chừng 30 mét đồng vụ, không đầy một lát Khương San liền vầng sáng, chỉ có thể phó thác cho trời. Một đoàn người đi theo đốt đèn hỉ đồng đi hơn 10 phút, xuyên qua hậu hoa biên, hai tòa tiểu viện, lại qua mấy đạo cửa tròn về sau, tiến vào một người âm thanh ầm ĩ trong sân động. Bốn phía gạch đỏ ngói hiên dưới mái hiên, treo dán hỉ chữ đèn lồng đỏ thẫm, đem nơi này chiếu đèn đỏ tươi sáng. Nhất làm cho mọi người cảm thấy an tâm là, trong viện có thật nhiều đồng học. Khương San, Thiếu Vi. Khương San cùng Từ Thiếu Vi là nữ sinh vòng tròn hệ tâm, các nữ sinh nhìn thấy các nàng hai cái, lập tức vây quanh. Chương 28, đại hôn. Chương 28, đại hôn. Các ngươi có hay không gặp được loại kia mặc sườn xám nữ A Phiêu? Lý Nhất Nặc bắt quái dục vọng nồng đậm, không kịp chờ đợi muốn cùng mọi người chia sẻ vừa rồi gặp phải. Gặp. Tăng Hồng liên tục không ngừng gật đầu, đầu lưỡi của bọn nó có thể phun ra thật dài một đoạn. A Phiêu, đó là cái gì? Trương Soái tay phải khoác lên Lý Đông Hiên trên bờ bay, hiếu kỳ hỏi thăm. Mấy người bọn hắn vận khí không tệ, tại nồng vụ tràn ngập sau khi đứng lên, một cái đốt đèn hỉ đồng đã tìm được bọn hắn, cho nên không có nữ A Phiêu quấy rối bọn hắn. Hẳn là chết oan nữ bị đi, dù sao rất đáng sợ. Tăng Hồng hiện tại nhớ tới, còn sợ không thôi. Kỳ thật cũng không phải rất đáng sợ. Từ Thiếu Vi ngắm Lục Cửu Lăng một chút. Thiếu Vi, ngươi là bị sợ choáng váng sao? Đều ngươi chết, còn không đáng sợ. Tăng Hồng khó có thể tin. Dùng bó đuốc có thể thiêu chết bọn chúng. Từ Thiếu Vi bật trần. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Các ngươi thử qua. Đoán A. Ai đầu óc không bình thường, có lá gan đi đốt mấy thứ bẩn thỉu kia nha. Các nữ sinh liễu dĩu. Kỳ thật loại này thảo luận cũng là đang phát tiết khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi, tựa hồ bầu không khí càng náo nhiệt, liền càng an toàn. 690 đốt qua. Lý Nhất Nặc duỗi ra ngón tay cái, hướng phía Lục Cửu Lăng chỉ, còn thiêu chết mấy cái. A. Dạ a. 690 có lá gan lớn như vậy. các nữ sinh đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Lục Cửu Lăng. Vóc dáng rất cao, thân hình hơi gầy, nhan trị không thấp, tăng thêm quần jean cùng phổ thông áo trùm đầu áo khoác, toàn thân đều là thành tú khí chất, nghiêm nhiên một đầu tiểu nãi cầu. Lục Cửu Lăng cho tới nay, cho mọi người hình tượng chính là bị động hình, thuộc về hôm lúc, muốn nữ sinh chủ động loại kia tiểu thụ. Hắn dám chủ động xuất kích, đốt á phiêu. Các nữ sinh không có hỏi Lục Cửu Lăng, mà là lại một lần nữa chỉnh tề quay đầu, nhìn về phía Khương San chờ một đáp án. Là thật. Khương San chưa bao giờ tin miệng dòng sông tan băng, nhân phẩm đặc biệt có cam đoan. Ngoa tạo. Mạnh như vậy. Một chút cũng nhìn không ra a. Các nữ sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một lần nữa dò xét Lục Cửu Lăng. Không chỉ như vậy đâu, Thiếu Vi bị một cái nữ á phiêu đầu lưỡi lớn kéo đi, hay là 690 kịp thời xuất thủ, cứu nàng, không phải vậy Thiếu Vi chết chắc. Lý Nhất Nặc thêm mắng thêm mối giảng thuật Lục Cửu Lăng cứu viện từ Thiếu Vi quá trình, đem tất cả nghe sửng sốt một chút. Bên cạnh Trương Soái cùng hắn tiểu đoàn thể, cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Lý Giai Giao nắm chặt nắm tay nhỏ, rất vui vẻ. Các bạn học rốt cục phát hiện 690 nội tú. 690 còn cái thứ nhất đoán được trốn đến đèn lồng đỏ dưới, những cái kia nữ á phiêu cũng không dám đến đây. Linh Tiến là thật tâm bội phục Lục Cửu Lăng, loại kia dưới tình huống đột phát, hắn vẫn chấn định như cũ tự nhiên, có thể làm được tỉnh táo suy nghĩ. Rõ ràng Hứa Thạc bình thường một bộ học sinh xuất sắc phong phạm, nhưng mới rồi cùng Lục Cửu Lăng so sánh, đơn giản như cái tân binh đạt tử, kéo vượt qua đến cực điểm, căn bản không trông cậy được vào. Hứa Thạc nghe các nữ sinh càng không ngừng thảo luận Lục Cửu Lăng, khích lệ hắn, hắn thần sắc xấu hổ, lại bất an liếc trộm Khương San một chút. Quả nhiên, Khương San đang yên lặng quan sát Lục Cửu Lăng. Cái này khiến Hứa Thạc trong lòng siết chặt, tràn đầy hối tiếc. Nếu là chính mình vừa rồi lớn mật một chút, thu thập những cái kia nữ a phiêu, Khương San nhất định sẽ đối với mình có ấn tượng tốt. Không được, không thể để cho những nữ sinh này nói nữa, không phải vậy Lục Cửu Lăng hình tượng cũng quá cao lớn. Ta nói các vị, nguy cơ còn không có giải trừ đâu. Hứa Thạc mở miệng, hiện tại an tâm còn quá sớm. Một câu nói kia, để đám người lập tức an tĩnh lại. Đúng nha. Làm sao bây giờ? Đốt đèn hỉ đồng có thật nhiều vị, bọn chúng tứ tán mà ra, đem tản mát tại đại trạch bên trong du khách cũng mang tới. Đương nhiên, cũng có một chút thằng xui xẻo, không đợi được đốt đèn hỉ đồng xuất hiện, đã bị A Phiêu bọn họ xử lý. Lục Cửu Lăng quan sát. Đây là một cái đại viện, đã xanh lát thành sàn nhà, sáng đến có thể soi gương, cánh bắc có một bức tường phù điêu, điêu khắc có sinh động như thật vạn thọ tùng hạt, hưởng phúc các tường. Qua bức tường phù điêu thì là một đạo đóng chặt đại trạch môn. Hai bên trái phải đều có một đầu người trưởng thành lớn nhỏ kỳ lân tượng đá trấn trạch, hai vị hỉ đồng chộp lấy tay nhỏ, dẫn theo dán hỉ chữ đèn lồng đỏ thẫm, đứng ở trước cửa cung nên tân khách. Nhìn điệu bộ này, cần đi vào tham gia bên trong hôn lễ. Ngươi nhanh cho ta nghĩ biện pháp. Một đạo bén nhọn tiếng ồn ào hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Mọi người quay đầu, thấy là một cái 23-24 tuổi nữ nhân đang theo lấy bạn trai nàng báo nổi. Ta mặc kệ, ta hiện tại vừa muốn đi ra. Nữ nhân mặc một đầu quần jean bó sát người, thân trên là đai đeo thêm chống nắng áo, trên đầu đỉnh lấy một bộ kính mát. Ngươi bình tĩnh một chút mà. Bạn trai thuyết phục. Ta tỉnh táo không được, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Quần jean nữ nhân hất ra bạn trai muốn ôm tay của nàng. Ngươi đi hỏi một chút hai đứa bé kia, các nàng là người nào? Nàng bạn trai trầm mặc, ai biết làm như vậy có hay không nguy hiểm? Trương Thần Phàm, ngươi chính là cái kém cỏi. Quần jean nữ nhân kinh bị. Trương Thần Phàm rất xấu hổ, lại thêm bị nhiều người như vậy vây xem, trên mặt hắn không nhịn được, không muốn bị xem nhẹ, thế là đánh bạo vòng qua bức tường phù điêu lên bậc thang, hỏi thăm bên trái đốt đèn hỉ đồng. Ngươi tốt, ngươi đem chúng ta mang tới, muốn làm gì? Trương Thần Phàm bồi tiếp một khuôn mặt tươi cười, thái độ hòa khí. Đáng tiếc không dùng. Đốt đèn hỉ đồng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục không nhúc nhích đứng đấy. Trừ hai vị này đứng tại cửa ra vào tiếp khách đốt đèn hỉ đồng, mặt khác đi đón dẫn khách nhân tiểu hỉ đồng hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức trở về hậu trạch, chuẩn bị xuống một bước hôn lễ nghi thức. Thần Phàm, ngươi phiền các nàng, nhìn các nàng nói hay không? Quần jean nữ nhân chi chiêu. Trương Thần Phàm là có chút quý nam, nhưng không đốc, đừng nhìn cái này đốt đèn hỉ đồng là cái tiểu hải tử, chợt nhìn không có nguy hiểm, nhưng mà ai biết đánh các nàng, có thể hay không dẫn xuất đại phiền toái. 690, ngươi thấy thế nào? Từ Thiếu Vi dò xét cái kia hai cái tiểu hỉ đồng, có biện pháp để các nàng mở miệng sao? 690, vừa rồi Lý Nhất Nặc các nàng đem ngươi khen giống trong mạng gạ siêu anh hùng mở dạng, ngươi cũng đừng mất mặt nhì, lên đi, cho mọi người xông ra một con đường. Trương Soái chế nhạo, càng xem Lục Cửu Lăng càng khó chịu. Từ hiện trạng đến xem, bọn ta hẳn là nghĩ biện pháp tiến mảnh kia đại trạch môn. Lục Cửu Lăng suy tư, hắn xem trường bên trong có tử vong phong hiểm, nhưng nếu như không bảo đi, một mực đợi ở chỗ này, đại khái đã chết càng nhanh. Vấn đề là làm sao tiến? Hứa Thạc hừ lạnh, ngươi không thấy được cái kia hai cái hỉ đồng không để ý người sao? Trừ cái kia rõ ràng là trẻ lớn quần jean nữ đầu góc không bình thường, càng không ngừng phàn nàn cùng chỉ trích, những người khác hoặc là không nói lời nào, hoặc là thanh âm rất nhỏ. Lục tục ngoe ngoe, có đốt đèn hỉ đồng dẫn đường, mang theo du khách trở về. Đại khái sau 20 phút, ra ngoài tiếp dẫn tân khách vị cuối cùng đốt đèn hỉ đồng trở về, nó đi đến bậc thang, cùng đứng tại cửa chính hai cái tiểu hỉ đồng dị thai vài câu. Sau đó hai cái tiểu hỉ đồng một cái từ trong ngực lấy ra một chi hương dây, một cái lấy ra một quả táo lớn tiểu hương lô. Bọn chúng dùng cây châm lửa nhóm lửa hương dây về sau, đem nó cắm vào trong lư hương. Màu xám hương hỏa lượn lờ, phù vân mà lên. Cuối cùng trở về cái kia tiểu hỉ đồng hai tay đè xuống cửa gỗ, đẩy ra một cái khe hở, một cái nghiêng người trên bảo. Két. Cửa lớn lại bị giam lên. Đám người rối cổ, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Có người nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trong bày biện yến hội, thậm chí còn có mê người đồ ăn mùi thơm bay ra. Đây là ý gì? Từ Thiếu Vi nhìn xem bên trái tiểu hỉ đồng đem đèn lồng đỏ thắm cho đồng bạn, nàng hai tay dâng lư hương, nhắm mắt lại. Chẳng lẽ là tại tính thời gian? Khương San nhíu mày, một khi hương dây đốt xong, bọn ta liền sẽ chết. A, ngươi đừng dọa ta. Lý Nhất Nặc rất hoảng. Ta nhìn Khương San suy đoán này, 89 phần 10. Hứa Thạc cảm thấy không lành. Bọn ta hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi vào đi. Đường Lỗi nâng đỡ gọng kính tròn, cố gắng nghĩ biện pháp, thế nhưng là trong đầu một đoàn loạn, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. 69K, ngươi nghĩ đến cái gì không? Nếu như bên trong ngay tại cử hành một trận tiệc cưới dựa theo logic phân tích, bọn ta muốn đi vào, nhất định phải có thiệp mời. Lục Cửu Lăng thật đúng là nghĩ đến. Vừa rồi người thanh niên kia đến hỏi đốt đèn hỉ đồng, đối phương không để ý hắn, hẳn là hắn không có thiệp mời duyên cớ. Thiệp mời từ chỗ nào đến? Hứa Thạc truy vấn. Ta cảm thấy có thể thử một chút cho tiền mừng. Trương Soái tục nhân một cái, từ cổ chí kim, xử lý hôn lễ không cũng là vì tiền mừng a. Ngươi đi thử xem. Từ Thiếu Vi đề nghị. A. Trương Soái giễu cợt. Coi ta ngốc sao? Bất quá hắn cũng hữu chưa mà. Ha ha, mỹ nữ, để cho ngươi bạn trai cho tiểu bằng hữu kia ít tiền, nói không chừng liền tiến bảo. Trương Soái hướng phía quần jean nữ hô một tiếng. Quần jean nữ nghe nói như thế, lập tức để bạn trai nàng đi thử. Trương Thần Phàm không có cách, mà lại mới vừa rồi cùng Hỉ Đồng nói chuyện với nhau, người ta cũng không đối hắn làm cái gì, cho nên lần này hắn không sao cả hoảng. Tiểu bằng hữu, ta cho ngươi 100 khối, ngươi để cho ta đi vào thế nào? Trương Thần Phàm từ trong ví tiền cầm 100 khối, đưa cho đốt đèn Hỉ Đồng. Hai vị đốt đèn Hỉ Đồng mí mắt đều không có nhấc một chút. Biện pháp này không làm được. Hứa Thạc thở dài. Mỹ nữ, để cho ngươi bạn trai thêm tiền. Trương Soái không có từ bỏ. Sự thật chứng minh, Trương Thần Phàm thêm đến 500 khối, hai vị đốt đèn Hỉ Đồng vẫn như cũ không có phản ứng. Xem ra nhất định phải có thiệp mời. Hứa Thạc không hiểu ra sao, có thể thứ này muốn đi đâu làm. Lục Cửu Lăng như có điều suy nghĩ, mở ra ba lô, lấy ra ban đêm trước khi ăn cơm, đường vệ dân cho hắn cái kia hồ bao. Chủ nhiệm lớp khi đó nói, trong này có một ít tìm từ tương đối bén nhọn đánh giá, vì để tránh cho mọi người xấu hổ chờ ngày mai hoạt động giải tán, chính mình tự mình nhìn. Lục Cửu Lăng mở ra hồ bao. Bên trong có một tấm chồng chất giấy viết thư, còn có một viên đồng tiền màu vàng. Lục Cửu Lăng triển khai giấy viết thư, phía trên không có đường vệ dân nói tới chúc phúc, chuyển lời, còn có đánh giá, chỉ có một câu. Ngươi là của ta tân sinh. Đường Lỗi bu lại, nhìn xem trên tờ giấy nghề này rồng bay vượng múa chữ khải kiểu chữ. Chữ nhìn rất đẹp, là chủ nhiệm lớp bút tích, có thể đây là ý gì? Lục Cửu Lăng lộ ra nhưng tại ngực thần sắc, hắn đem đồng tiền đổ ra, chính phản nhìn một chút. Hơi có vẻ cổ xưa trên đồng tiền, đúc có cắt tường thông bảo bốn cái chữ triện. Lục Cửu Lăng trong tay ước lượng đồng tiền, đi hướng trên bậc thang đốt đèn tiểu Hỉ Đồng. Bạch. Ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Chương 29, khí cầu ra người chương 29, khí cầu ra người Lục Cửu Lăng dừng ở tiểu Hỉ Đồng trước người. Trước mặt tiểu nữ hài mặc rất ăn mừng, cũng rất đáng yêu, chính là trên mặt bôi son phấn quá dày, chẳng có chút dò người. Ta có thiệp mời. Lục Cửu Lăng nắm nuốt đồng tiền, tại Hỉ Đồng trước mặt lung lay. Tiểu Hỉ Đồng mở to mắt, đầu tiên là nhìn chăm chú về phía đồng tiền chờ xác định là thiệp mời, liền ngẩng đầu, đánh giá Lục Cửu Lăng mấy giây. Sau đó hai tay dâng lưng hương, hướng phía trước đưa tới. Lục Cửu Lăng lông mày níu lại, đem đồng tiền bỏ vào quả táo lớn tiểu hương lô bên trong. Phía bên phải tiểu Hỉ Đồng thấy thế, lập tức đi đến trước đại môn, đem nó đẩy ra, tiếp lấy túi thân, nói một tiếng vạn phúc. Tạ ơn. Lục Cửu Lăng hướng phía hai vị Hỉ Đồng gật đầu nói tạ ơn, quay đầu cho Đường Lỗi một cái mau cùng lên ánh mắt về sau, bước qua bậc cửa, đi vào đại trạch môn. Thế mà đi đến thông. Giả Minh tiểu trợn mắt hốt mồm. Không chỉ là hắn, toàn lớp chẳng ai ngờ rằng Lục Cửu Lăng từ hồng bao bên trong lấy ra đồng tiền, lại có thể xem như thiệp mời sử dụng. Một giây sau, tất cả mọi người liên tục không ngừng lật ra riêng phần mình hồng bao. Bởi vì tại Trạng Nguyên lâu cơm nước xong xuôi, mọi người chưa có trở về dân túc, mà là trực tiếp tới Phạm gia đại trạch, cho nên hồng bao đều thăm dò ở trên người. Lý Nhất Nặc hướng trong lòng bàn tay đổ đồng tiền thời điểm, không có nhận ở, đồng tiền len ken một tiếng rơi trên mặt đất, lan ra ngoài. Ngoa tạo. Lý Nhất Nặc tranh thủ thời gian xoay người lại nhặt. Lần này suýt nữa không có đem nàng hủ chết. Đều có đồng tiền sao? Hứa Thạc nhìn thấy hắn hồng bao bên trong có đồng tiền, thở dài một hơi, tiếp lấy đem thư giấy rút ra mở ra. Một tờ giấy trắng, không có chữ. Có ý tứ gì? Hứa Thạc không hiểu, đưa đầu đi xem Khương San giấy viết thư. Lấy dung mạo của ngươi cùng tài hoa, hẳn là có thể có một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, thật có lỗi, hy vọng ngươi kiếp sau không cần gặp được ta loại này chủ nhiệm lớp. Đây là ý gì? Hứa Thạc cảm thấy không lành. Khương San nắm chặt đồng tiền, nhìn qua đại trạch môn, có dự cảm không tốt. Đây hết thảy hẳn là chủ nhiệm lớp làm ra, nhưng hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Tú Tú, đi. Từ Thiếu Vi cầm tới đồng tiền, căn bản không chú ý trên tờ giấy viết là cái gì, mau đuổi theo bên trên Lục Cửu Lăng mới là chính sự. Tiến vào bên trong, có thể bị nguy hiểm hay không? Phùng Tú lo lắng. Đi được tới đâu hay tới đó. Từ Thiếu Vi nhìn thoáng qua trong lư hương thiêu đốt hương dây, tiến vào, còn có thể sống, lưu tại nơi này, tuyệt đối chết. Giao giao, bọn ta cũng đi. Khương San đuổi theo. Ừm. Mặt em bé luôn luôn nghe khuê mật. Vì cái gì đồng tiền là đi vào mấu chốt đạo cụ? Trương Soái lục lọi đồng tiền. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hứa Thạc nhìn thấy Khương San cùng Từ Thiếu Vi đều đi, hắn cũng mau đuổi theo đi lên. Về phần có đồng học không có cầm tới đồng tiền. Đó cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì ta trên tờ giấy cái gì cũng không có biết. Tăng Hồng tê cả da đầu, cảm giác cùng người khác so sánh, thiếu một chút cái gì. Có đồng tiền sao? Lý Đông Hiên quan tâm, hắn nữa thích Tăng Hồng. Có. Tăng Hồng chăm chú nắm chặt đồng tiền. Có là được. Lý Đông Hiên bước chân nhanh chóng hướng trên bậc thang đi, mọi người đừng lề mề, tranh thủ thời gian giao đồng tiền tiến cửa lớn đi. Tất cả mọi người chạy tới, tụ tập tại hỉ đồng trước người, lần lượt hướng trong lư hương thả đồng tiền. Những du khách kia thấy cảnh này, luống cuống, cũng theo tới, thậm chí còn đưa tay cả người. Xoái ca, các ngươi đồng tiền là từ đâu tới? Còn Jin nữ ngăn trở Đường Lỗi. Lớp chúng ta chủ nhiệm cho. Đường Lỗi là cái người thành thật, không có dấu diếm. Có thể cho ta xem một chút sao? Còn Jin nữ ưỡn ngực, đai đeo sau lưng dán chặt lấy Đại Hùng, lộ ra một cỗ mượt mà đường vòng cũng đẹp, để cho người ta có bóp một thành xúc động. Đường Lỗi tim đập rộn lên, do dự. Lục Cửu Lăng tiến sau đại môn, một mực không đi chờ Từ Thiếu Vi mở cửa đi vào thời điểm, hắn đang từ trong khe cửa tìm Đường Lỗi, sau đó nhìn thấy màn này. Lỗi tử, phát cái gì ngốc đâu? Lục Cửu Lăng rống to, chờ chết nha. Đường Lỗi nghe được hảo hữu la lên, còn có cái kia chữ tử để hắn giật nảy mình khẽ run rẩy, không dám chậm trễ, lách qua quần Jin nữ muốn đi trước chạy. Quần Jin nữ rất có tâm cơ, một phát bắt được Đường Lỗi, thanh âm ngọt ngào, để cho ta nhìn xem thôi. Nàng nói chuyện, còn đi bẻ Đường Lỗi tay, muốn đem đồng tiền vào tới. Đường Lỗi dây rủa, chỉ là trở ngại đối phương là nữ nhân, hắn động tác không có quá thô bạo. Nếu là mọi người đều bị vây ở trong sân rộng này, các du khách còn có thể ôn hòa nhã nhặn, bây giờ thấy những học sinh này lại có biện pháp rời đi, bọn hắn không bình tĩnh. Một chút tính tình gấp du khách đã tại cả người, hỏi thăm đồng tiền lai lịch, thậm chí còn có người vì tư lợi trực tiếp động thủ cướp đoạt. Hiện trường lập tức một đoàn loạn. Lỗi tử, đừng dày vò khốn khổ. Lục Cửu Lăng không chịu nổi, cái kia mặc quần jean nữ nhân cùng ngươi không thân chẳng quen, rõ ràng còn muốn đoạt ngươi đồng tiền, ngươi còn không tranh thủ thời gian thoát khỏi nàng. Lôi kéo cái gì đâu? Quần jean nữ phát hiện lừa gạt không đến đồng tiền, không có kiên nhẫn, trực tiếp hô bạn trai hỗ trợ, Trương Thần Phàm, ngươi người chết nhà, mau tới đây cầm đồng tiền. Trương Thần Phàm không phải thiện nam tín nữ, lập tức nhào về phía Đường Lỗi. Hai người lập tức đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Hai vị đốt đèn hỉ đồng nhìn thấy sân rộng loạn cả lên, rốt cục thoát ra. Dừng tay. Hôm nay là tiểu thư ngày đại hỷ, những người này náo xuống dưới, chẳng phải là để các tân khách chế giễu. Hai cái hỉ đồng tuổi không lớn lắm, nhưng là thanh âm vang dội nghiêm khắc, lập tức liền để hiện trường yên tĩnh trở lại. Bên trái hỉ đồng đem bưng lấy lư hương để dưới đất, đi xuống bậc thang, đi tới trước hết nhất yêu cầu người khác đồng tiền quần jean nữ diện trước. "Ngươi, ngươi tốt." Quần jean nữ diện cho khẩn trương, kéo một cái bạn trai, muốn tránh hướng phía sau hắn. "Ngươi có tiếp mời sao?" Hỉ đồng hỏi thăm. Quần jean nữ trầm mặc, nàng không có, nhưng là nàng không muốn thừa nhận. Hỉ đồng không tiếp tục hỏi lần thứ hai. Nó trắng loan tay nhỏ ôm vào trong lòng, lại móc ra lúc trên tay nhiều một cây màu bạc kim may. Quần jean nữ không biết cái này một mặt màu trắng son phấn hỉ đồng muốn làm gì, thế là cả người co lại đến Trương Thần Phạm sau lưng. "Chúng ta..." Trương Thần Phạm muốn giải thích hai câu, thế nhưng là vừa mở miệng, hỉ đồng đã cầm kim may đâm vào trên đùi của hắn. "A!" Trương Thần Phạm thét lên, cái này bị ong vỏ vẽ ẩn nấp một dạng gai đau cảm giác, để hắn vô ý thức triệt thoái phía sau, sau đó hắn đã cảm thấy đùi chết lặng, còn căng căng, rất không thoải mái. Lý Nhất Nặc trốn ở cửa chính, nhìn xem bên ngoài phát sinh một màn, đột nhiên lên tiếng kinh hô. "Ngoa tạo, các ngươi nhìn hắn chân." Trương Thần Phàm bị kim may đâm qua bắp đùi kia, thật giống như bị ống bơm thổi phồng khí cầu, mắt trần có thể thấy xương phồng lên. Tê kéo, hắn mặc quần đều bị nứt vỡ. Cái này vẫn chưa xong, Trương Thần Phàm cả người giống như một cái khí cầu ra người, đang nhanh chóng bành trướng. Quần jean nữ nhìn thấy bạn trai cái dạng này, bị hù tranh thủ thời gian rời xa hắn. "Cứu mạng." Trương Thần Phàm luống cuống, cảm giác thân thể nhẹ nhàng, muốn hiện lên đến, "Ta không muốn chết, tha cho ta đi." Trương Thần Phàm cầu xin tha thứ, thế nhưng là đã không có cơ hội. Đại khái hơn 20 giây sau, người thanh niên này nứt vỡ toàn thân quần áo, triệt để trướng thành một cái viết cầu, chậm rãi trôi hướng không trung. Mọi người thấy một màn kinh khủng này, tất cả đều câm như hến. Tiểu Hỉ Đồng nhìn về phía quần jean nữ, quần jean nữ xoay người chạy. Hỉ Đồng cong ngón đúng ra, hiu, kim may rời khỏi tay, bắn trúng quần jean nữ cái mông. A, quần jean nữ trở tay che cái mông, toàn thân không ngừng run rẩy. Sau đó cái mông của nàng bắt đầu sưng to lên, tiếp theo là đùi, bắp chân, tê lạc, tê lạc. Nữ nhân này quần jean bị nứt vỡ, hai cái bắp đùi lộ ở bên ngoài, thế nhưng là không ai cảm thấy gợi cảm. Ngược lại có loại nồng đậm kinh dị cảm giác, bởi vì tay chân của nàng tại sưng. Rất nhanh, quần jean nữ cũng thay đổi thành một cái tròn vo khí cầu ra người, chậm rãi trôi hướng không trung. Đám người ngẩng đầu, nhìn qua hai cái này thẳng xui xẻo. "Lỗi tử, đừng xem, tranh thủ thời gian tới." Lục Cửu Lăng im lặng, cái này đến lúc nào rồi, còn xem náo nhiệt. "Nha." Đường Lỗi tranh thủ thời gian bọn tới trên bậc thang, đem đồng tiền bỏ vào lương hương, sau đó hướng trong cửa lớn chui. Những bạn học khác cũng là gắng sức đuổi theo. "Các ngươi đồng tiền từ chỗ nào lấy được? Ta đưa tiền, bán ta một viên được không? Ta là giờ họ UIN sở trẻ A mẹ lớn, tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt." Các du khách lo lắng đáp lời, muốn làm một viên đồng tiền. Bởi vì quần jean nữ cùng nàng bạn trai biến thành khí cầu ra người, chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu các du khách, thế là không tiếp tục phát sinh cướp đoạt đồng tiền rối loạn. Các học sinh đều nộp đồng tiền, tiến vào cửa lớn, bất quá mọi người không có rời đi, mà là từ trong khe cửa nhìn lên bầu trời. Trương Thần Phàm bay tới 15, 6 tầng lâu cao như vậy về sau, dừng lại mấy giây, đi theo toàn bộ thân thể giống như bị bóp nát khinh khí cầu, đột nhiên nổ tung. Ầm. Đỏ thẫm máu tươi, nội tạng còn có mảnh xương vụn cạn, giống như 30 tết pháo hoa mở dạng, bay là tả đổ xuống tới. Quần jean nữ tựa hồ hô cái gì, nhưng là không ai nghe được, chỉ thấy nàng thân thể tròn vo theo sát lấy cũng nổ tung. Ầm, bạch, 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 tảng đá xanh sàn nhà bị bôi lên một tầng huyết đủ. Ầm, nửa cái đầu rơi trên mặt đất, ngã cái nhão nhẹn. Hẹ, Không ít người nhìn thấy cái này kinh dị lại buồn nôn chẳng cảnh, phun ra. A. Lý Gia Giao hít vào một ngụm khí lạnh, bị hù hai tay ôm ngực, co lại đến sau đại môn. Nàng không còn dám nhìn. Một vị đốt đèn hỉ đồng tới, đóng lại cửa lớn. Các ngươi nói bên ngoài những người kia sẽ như thế nào? Khương San thần sắc nghiêm trọng. Sẽ chết a. Hứa Thạc phân tích, bọn hắn không có đồng tiền chờ trong lư hương sợi dây kia hương đốt xong, đoán chừng chính là tử kỳ của bọn hắn. Còn bọn họ làm gì? Từ Thiếu Vi nhìn xem trước mặt cái này răng đèn kết hoa nội viện, bọn ta còn không biết có thể hay không sống sót đâu. Dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ thẫm, đem trong viện chiếu rõ ràng rành mạch, bốn phía vách tường, trên cửa sổ đều dán hỉ chữ, uyên ương, còn có long phượng chỉnh tường màu đỏ thiệp cưới. Trong viện càng là bày đầy bàn bát tiên. Phía trên còn để đó bầu bí rau mùa, quà vật bánh ngọt, nồng đậm hương trà sông và mũi. Xuyên qua sân nhỏ, chính là trung môn mở rộng phòng lớn, trên đầu cửa treo một khối tấm biển, viết linh lung nguyện ba cái thiếp vàng chữ lớn. Nơi này quả nhiên muốn cử hành một trận hôn lễ. Kha Tâm Di nhón chân lên, hướng phía trong thính đường nhìn quanh, cũng không biết tân lang tân nương là ai. Bất kể là ai, khẳng định cùng đồ chó hoang đường vệ dân có quan hệ. Trương Soái cũng không gọi chủ nhiệm lớp, trong câu chữ đều là tức giận. Vừa rồi khí cầu ra người bạo tạc một màn kia, đem mau tới to gan hắn đều dọa cho phát sợ. Chương 30, tấn thăng nghi thức chương 30, tấn thăng nghi thức không sai. Vương Tinh Côn tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hắn kỳ thật không nghĩ tới chuyện này cùng đường vệ dân có quan hệ gì, nhưng hắn cùng Trương Soái bình thường khá là thân thiết, sở dĩ phải giúp hắn nói chuyện. Lý do đâu? Khương San hỏi thăm. Ê! Trương Soái tạm ngừng, nói không ra. Bởi vì đồng tiền, không có vật kia, bọn ta có thể vào không được. Hứa Thạc chen vào nói. 690, ngươi là thế nào nghĩ đến đồng tiền kia, chính là tiến đến mấu chốt đạo cụ. Theo Lý Nhất Nặc hỏi thăm, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Cửu Lăng. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Hứa Thạc lúng túng, hiển nhiên mọi người không có đem hắn trả lời coi ra gì, bởi vì là Lục Cửu Lăng phát hiện đồng tiền tác dụng. Khoảng cách thi đại học còn có 3 tháng bình thường tới nói, tất cả mọi người sẽ nắm chặt mỗi 1 phút đến học tập, huống chi bọn ta loại này trọng điểm trung học học sinh, vậy thì thật là hận không thể ăn cơm đi nhà xí đều muốn soát một đạo đề. Lục Cửu Lăng lời này, trực tiếp để mọi người tự rêu cười ra tiếng. Không phải mọi người muốn học, mà là không thể không học, muốn rời đi dị sắc khu vực, đi thành phố lớn, liền phải vào chỗ chết quyển, mà lại trung học phổ thông không hai học tập áp lực luôn luôn rất lớn. Chủ nhiệm lớp không phải nói nha, để bọn ta đi ra thư giãn một tí, mà khác nhìn những cái kia tiến sĩ cập đệ cổng đền, cũng là một loại khích lệ. Phùng Tú giúp đường vệ dân nói chuyện, nàng cảm thấy chủ nhiệm lớp là vì mọi người tốt, chí ít nàng bị cổ vũ đến, mà lại tất cả tốn hao, hay là chủ nhiệm lớp móc, tính được đoán chừng muốn tốt mấy bạn. Đây không phải chuyện tiền, ra ngoài du lịch rất phiền phức, một khi xảy ra chuyện khẳng định là dẫn đội lao sư cùng trường học phụ trách. Lục Cửu Lăng nhìn Phùng Tú một chút, làm lãnh đạo người sợ nhất phiền phức, vĩnh viễn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, nếu cái nào đó học sinh xảy ra ngoài ý muốn, làm trễ nải thi đại học làm sao bây giờ? Đường vệ dân bình thường cũng như vậy nặng một người, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này mang mọi người đi ra du lịch. Đám người nghĩ đến 3 năm này, đường vệ dân cho mọi người ấn tượng. Hắn thường xuyên nhắc nhở các bạn học, trên đường phải chú ý an toàn, không nên cùng đồng học nổi xung đột, rõ ràng là loại kia chán ghét học sinh cho hắn người gây chuyện. Ta không phải chất vấn chủ nhiệm lớp nhân phẩm, nhưng là hắn bình thường cũng không có biểu hiện ra quan tâm nhiều hơn chúng ta bộ dáng, còn có lần này hoa một cái hết mấy bạn, tựa như là không bình thường. Lý Gia Giao ưa thích Lục Cửu Lăng, cho nên vô điều kiện đè xuống ý nghĩ của hắn đi suy nghĩ. Đường vệ dân mặc dù không có đến ghét bỏ học sinh kém tình trạng, nhưng đến lớp 11 phần sau học kỳ, trên cơ bản cũng liền mặc kệ bọn hắn, chỉ cần ngươi không quấy nhiều những học sinh khác, tùy cho các ngươi làm gì. Còn có giáo viên cấp 2, một năm tiền lương tăng thêm các loại phúc lợi cũng liền 12, 13 bạn. Đường vệ dân hoa hơn mấy tháng tiền lương xin mời toàn lớp học sinh đi ra chơi, tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác không quá hợp lý. Các ngươi đây là nghi lân cận trong dịu, trước bé bia ngắm lại đánh, chủ nhiệm lớp liền không thể vì thầy trò tình nghĩa xúc động một lần. Từ Thiếu Vi tranh luận, đường vệ dân đối với nàng không sai, cho nên nàng vô ý thức giữ gìn đường vệ dân. 69K, còn có lý do khác sao? Đường Lỗi nhỏ giọng hỏi thăm. Đi ra du lịch còn chưa tính, đường vệ dân kiên chỉ dạ du phạm ra đại trạch, các ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì cách chơi? Lục Cửu Lăng nhìn xem Từ Thiếu Vi. Đúng thế, tại sao muốn dạ du? Đám người càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, từ nửa tháng trước bắt đầu, tại họp lớp bên trên quyết định đến phạm gia đại trạch, chủ nhiệm lớp có phải hay không 3 ngày 2 đầu nhắc nhở, toàn lớp đều muốn đến, một cái không có khả năng thiếu. Lục Cửu Lăng trước đó xin phép nghỉ, không muốn tham gia lần này du lịch, không có bị đường vệ dân phê chuẩn, hiện tại xem ra, hắn đã sớm đưa ra trận âm mưu này. Bất quá hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là? Khương San đại mi cau lại, nhìn xem Lục Cửu Lăng, ngươi hoài nghi chủ nhiệm lớp, tự nhiên muốn xem xét hắn cho mọi người hồng bao chờ phát hiện bên trong có một viên đồng tiền, ngươi quyết định thử một lần. Lục Cửu Lăng nhún vai, sự thật chứng minh, đồng tiền đích thật là tiến vào tòa này linh lung nguyện thì mời. Có thể chủ nhiệm lớp tại sao muốn làm loại chuyện này? Từ Thiếu Vi không nghĩ ra, hố mọi người thì như thế nào? Chẳng lẽ là trả thù xã hội? Lý Nhất Nặc suy đoán. Các ngươi chớ đoán mò, đại khái chỉ là trùng hợp thôi. Lý Đông Hiên cọ sát cái mũi, bọn ta hay là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp ra ngoài đi. Ta cảm thấy 690 phân tích rất đúng. Linh Tiến cũng là đứng tại Lục Cửu Lăng bên này. Tâm gì, Nhất Nặc, các ngươi nói có đúng hay không? Không đợi hai cái quê mật đáp lời, một trận thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Ba ba ba. Đường vệ dân vỗ tay, từ trong thính đường đi ra. Cửu Lăng, ta không nghĩ tới, phát hiện trước nhất dấu vết để lại chất vấn ta người lại là ngươi, ta vốn cho rằng sẽ là Khương San, hoặc là Hứa Thạc. Đường vệ dân ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Cửu Lăng, tràn đầy thưởng thức, may mắn mà có ngươi, kịp thời dẫn bọn hắn tiến đến, không phải vậy ta tấn thăng nghi thức liền muốn thất bại. Lục Cửu Lăng nghe được tấn thăng nghi thức bốn chữ, lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Nguyên lai Đường vệ dân cũng là siêu phàm giả. Như vậy hắn ở vào danh sách bài, hay là nói, hắn cũng giống như mình, cũng là một vị chuẩn siêu phàm giả. Nếu là người trước mà nói, lần này, cửu tử nhất sinh, nếu như là người sau, chính mình nói không chừng còn có phản sát hắn cơ hội. Chủ nhiệm lớp, ngài đây là ý gì? Từ Thiếu Vi thanh âm phát run. Đường vệ dân lời này tương đương với trực tiếp thừa nhận đây hết thảy đều là hắn bố trí. Hứa Thạc, ngươi bình thường đầu óc rất tốt, làm sao lần này không được? Đường vệ dân làm vài chục năm lão sư, dù là hiện tại là hắn nhân sinh thời khắc quan trọng nhất, hắn vẫn như cũ quên không được giáo huấn Hứa Thạc vài câu. Hắn đã lo lắng hơn mấy tháng. Lớp học những học sinh này là hắn chân tuyển thân hữu tân khách, một khi bọn hắn không cách nào tiến vào tòa này linh lung nguyện, như vậy trận này minh hôn liền không có biện pháp cử hành, chính mình tấn thăng nghi thức tự nhiên cũng liền thất bại. Còn tốt có Lục Cửu Lăng. Không nghĩ tới cái này bình thường trầm mặc ít nói học sinh, thế mà nhanh như vậy đã tìm được tiến đến mấu chốt, không có lầm giờ lành. Hứa Thạc thần sắc xấu hổ. Những người khác thì là kinh ngạc nhìn xem Lục Cửu Lăng. Hoàn toàn chính xác. Chẳng ai ngờ rằng Lục Cửu Lăng sẽ trở thành mấu chốt tiên sinh. Từ Thiếu Vi cùng Khương San mấy người các nàng, đối với Lục Cửu Lăng bội phục càng sâu. Bởi vì tại người khác mở mịt luôn cũng thời điểm, hắn đã phát giác được muốn thuận đèn lồng đỏ thâm đi, tiếp lấy lại nhạy cảm phát hiện, những cái kia nữ A Phiêu sợ lửa, thậm chí còn lớn mật đến tiêu chết mấy cái. Biểu hiện này quá kinh diễm. Chủ nhiệm lớp, ngài đến cùng muốn làm gì? Từ Thiếu Vi truy vấn, thấn thăng nghi thức là cái gì? Ngươi không cần biết, an tâm nghe ta phân phó, tham gia xong cuộc hôn lễ này. Đường vệ dân hừ lạnh. Không có vào những người kia sẽ như thế nào? Trương Soái là loại kia không nhìn nổi người khác tốt loại hình, ta đốc thúc người khác cũng phải uống nước tiểu, không phải vậy ta không thoải mái. Đốt đèn hỉ đồng trong lư hương hương dây đốt xong, nếu như bọn hắn còn vào không được ngôi viện này, như vậy thì sẽ bị chế thành đèn lồng ra người. Đường vệ dân cười ha ha, đương nhiên, không có ta tự tay đưa ra đồng tiền, bọn hắn khẳng định vào không được. Chết chắc. Đám người nghe nói như thế, suy nghĩ lại một chút biến thành đèn lồng ra người nổi lên trời lại nổ tung quần jean nữ cùng nàng bạn trai, trên mặt bọn họ huyết sắc lập tức cởi tận. Ta, chúng ta chỉ cần nghe ngươi, tham gia xong cuộc hôn lễ này, ngươi liền sẽ thả chúng ta đi thôi. Tăng Hồng thần sắc bối rối, lắp bắp, muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta. Đường vệ dân lường Tăng Hồng một chút, quay người hướng phòng lớn đi đến, vào đi. Trương Soái cùng mấy cái hảo hữu dùng ánh mắt giao lưu, muốn liên hợp lại, cầm xuống Đường vệ dân. Trương Soái, ngươi có phải hay không chuẩn bị động thủ? Đường vệ dân không quay đầu lại, nhưng là trong ngôn ngữ lực áp bách kéo căng, nếu như các ngươi muốn trở thành khí cầu ra người, cứ tới. Trương Soái mấy người nghe nói như thế, suy nghĩ lại một chút đôi tình lữ kia hình dạng, bọn hắn lập tức sợ run cả người, không dám lố mắng rồi. Trước gặp cơ làm việc đi. Linh Lung Nguyện đại sảnh đã bố trí thành hỉ đường dáng vẻ. Đám người tiến đến, nhìn thấy chính là cắt tường như ý tràn ngập không khí phấn khởi. Toàn bộ hỉ đường trang trí lấy đại lượng lụa đỏ, chữ hỉ, manh vải nhiều màu, còn có mấy chục cây trên thân điêu khắc ra long phượng bộ dáng lớn hồng hỉ đến, bày đầy bốn phía, mỗi một cây đều có lớn như cánh tay người trưởng thành. Tại phía chính bắc, trưng bày một tấm tử đàn chất liệu thiên địa bản, phía trên thờ phụng một khối bài vị, dâng thư thiên địa quân thân sư năm chữ, đại biểu cho cuộc hôn lễ này đạt được thương thiên đại địa, quân vương song thân còn có ân sư đồng ý cùng chúc phúc. Trước bài vị, để đó một cái sứ men xanh bát bảo văn lư hương, dùng để đốt hương tế cáo thiên địa cùng tổ tiên. Trừ đó ra, còn thờ phụng luộc tốt đầu heo, đầu dê, đầu trâu tất cả một viên, cùng tứ thời bầu bí điểm tâm tất cả tám đĩa. Nôn đốt, nôn đốt. Hỉ đường bốn bề mỡ bò đến đỏ thiêu đốt, thỉnh thoảng cháy bùng một vang, đem hỉ đường chiếu rọi trắng lệ, quý khí mười phần. Đám người thở mạnh cũng không dám. Trang diện này, ăn mừng lại long trọng, xem xét chính là gia đình giàu có tại cử hành hôn lễ. Đường vệ dân đi đến thiên địa trước bàn lên ba nén hương, tiếp lấy chỉnh đốn trang phục thi lễ, hướng phía bài vị thành tín bái ba bái. Sau đó hắn đứng ở thiên địa bàn bên trái. Toàn lớp học sinh nhìn về phía đường vệ dân. Đường vệ dân biểu lộ nghiêm túc, từ trong túi công văn lấy ra một viên rau câu cam lớn nhỏ linh đang màu vàng, nhẹ nhàng lung lay. Đinh đương, đinh đương, chuông vàng tiếng vang, bách quỷ đến chầu. Mười mấy hơi thở đằng sau, một đội mặc màu đỏ cắt phục hỉ đồng, hai tay nâng màu đỏ chất gỗ vui cuộn, từ phía bên phải đại sảnh nối đuôi nhau mà vào. Những ngày vui trên bàn để đó đủ loại kiểu dáng kết hôn dùng vật phẩm, có kim ấm chén ngọc, có tân lang tân nương muốn mặc đỏ thâm cắt phục, mũ phượng khăn quàng bay, còn có ba sách sáu thinh. Chờ tám vị hỉ đồng toàn bộ tiến đến, đường vệ dân ánh mắt lướt qua hỉ đường bên trong những này theo hắn gần 3 năm các học sinh. Rốt cục đi đến bước này, chỉ cần hoàn thành tấn thăng nghi thức, nhóm lửa linh hồn chi hỏa, ta liền có thể bước vào thần minh danh sách, trở thành một tên siêu phẩm giả. Đường vệ dân kềm chế trong lòng kích động, nhìn về phía Lục Cửu Lăng, mở miệng phân phó. Lục Cửu Lăng, tới thay quần áo. Bạch. Đám người nhìn về phía Lục Cửu Lăng, một mặt ngạc nhiên. Thay quần áo? Có ý tứ gì? Giống Tương San, Từ Thiếu Vi loại này đầu óc phản ứng nhanh, đã nghĩ đến, chẳng lẽ lại tại cuộc hôn lễ này bên trong, muốn làm tân lang con người, là Lục Cửu Lăng. Như vậy tân nương lại là người nào? Chương 31, giờ lành đã đến. Chương 31, giờ lành đã đến. Tráng lệ hỉ đường bên trong, đỏ thâm đến hỉ đôm nốt thiếu đốt, đem đậu phộng dáng dấp ngọn lửa chiếu vào cửa phía tây bên trên, quang ảnh chập chờn, giống như từng cái quỷ đồng tại nhảy múa. Rõ ràng có 8 vị quần áo ăn mừng hỉ đồng, vốn nên là sung sướng hạnh phúc bầu không khí, có thể hết lần này tới lần khác khuôn mặt của bọn nó bên trên thoa khắp thật dày màu trắng son phấn, còn tấm lấy từng tấm cá chết mặt, toàn thân tràn ngập ra một cỗ chết hẳn cảm giác quỷ dị, để cho người ta rất không thoải mái. Lục Cửu Lăng đứng trang nghiêm ở trong đám người, lông mày cau lại. Thay quần áo?
Thay cái gì áo?
Lục Cửu Lăng nhìn về phía một vị hỉ đồng, nó hai tay nâng màu đỏ hỉ bàn bên trên, chỉnh tề gấp lại lấy một bộ màu đỏ chót cắt phục. Mặc dù quần áo không có triển khai, nhưng nhìn đặt ở trên quần áo trước kia cắm hai cây nhạn linh mũ ô sa, lấy Lục Cửu Lăng học thức dự chữ, biết đây là tân lang mặc cắt phục. Chẳng lẽ Đường Vệ Dân muốn để ta kết hôn? Lục Cửu Lăng, ngươi lề mề cái gì? Đường Vệ Dân thần sắc nghiêm khắc, lời nói mang theo uy hiếp, mau tới đây.
69K.
Đường Lỗi mặt mũi tràn đầy khẩn trương, muốn giúp đỡ, lại không biết có thể làm thứ gì, chỉ có thể khẩn cầu Đường Vệ Dân, ban chủ nhiệm, Hứa Thạc. Là niên cấp thứ hai, ngươi vì cái gì không chọn hắn? Hứa Thạc nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Đường Lỗi, hận không thể xé miệng của hắn.
Ý miệng.
Đường Vệ Dân chừng Đường Lỗi một chút, không có ta phân phó, không cho phép nói lung tung. Chủ nhiệm lớp, ta cũng cảm thấy Hứa Thạc tương đối phù hợp. Từ Thiếu Vi đánh bạo khuyên một câu, nàng không muốn Lục Cửu Lăng xảy ra chuyện.
Lục đồng học.
Mặt em bé khẩn trương hai tay nắm ở cùng một chỗ.
Lục Cửu Lăng.
Khương San kinh ngạc nhìn xem Lục Cửu Lăng. Tại cái này quỷ dị cổ trạch hỉ đường, làm tân lang, kết một trận rõ ràng không thích hợp hôn lễ, cho dù là đồ đần đều biết chuyện này rất nguy hiểm. Thế nhưng là Khương San nhưng không có từ Lục Cửu Lăng trên mặt nhìn ra bất luận cái gì khiếp đảm cùng sợ sệt thần thái, chỉ có một chút như vậy nữa mày.
Lục Cửu Lăng khẳng định không phải đầu óc trì độn, đó chính là trời sinh kháng áp năng lực xuất chúng.
Khương San đột nhiên cảm giác được, đứng ở nơi đó không nói lời nào còn có chút cau mày, Lục Cửu Lăng rất đẹp trai, rất có cảm giác an toàn.
Lục Cửu Lăng không có hoảng, là bởi vì hắn đại khái dự liệu được, hắn sẽ là một cái trọng yếu nhân vật.
Vài ngày trước xin phép nghỉ, Đường Vệ Dân không phê chuẩn, thậm chí còn tại đọc sớm thời điểm, đặc biệt đem chính mình hô lên phòng học, căn dặn chính mình nhất định phải tới cổ trấn. Còn nữa chính là ban đêm liên hoan lúc phát hồng bao, Đường Vệ Dân lập tức liền lấy ra đến đưa cho chính mình, người khác hồng bao còn muốn tìm kiếm một chút. Điều này nói rõ chính mình hồng bao là sớm chuẩn bị tốt.
Lục Cửu Lăng, thành thành thật thật nghe lời, kết xong trận ngày cưới, ta sẽ thả ngươi trở về, không phải vậy, ta liền để những cái kia hỉ đồng ăn xuống ngươi.
Đường Vệ Dân nóng đội khó nhịn, lung lay trong tay màu vàng pháp linh. Bốn vị hỉ đồng lập tức đi hướng Lục Cửu Lăng, muốn vì hắn thay quần áo.
Lục Cửu Lăng biết tránh không khỏi, chủ động tiến lên, một bên thay quần áo, một bên nghị sách lược ứng đối.
Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là Đường Vệ Dân tấn thăng nghi thức. Chỉ là không biết hắn muốn tấn thăng siêu phàm nghề nghiệp là cái gì.
Hứa Thạc nhìn thấy Lục Cửu Lăng tại bốn vị hỉ đồng phục thị bên dưới thay quần áo, khóe miệng thẳng thiết. Hắn dựa vào cái gì?
Hứa Thạc không muốn làm tân lang, thế nhưng là nhìn thấy người khác làm tân lang, hắn lại cảm thấy khó chịu, bất quá vừa nghĩ tới kết hôn chuyện này có chừng nguy hiểm, Hứa Thạc lại may mắn không thôi, vẫn còn may không phải là chính mình.
Tóm lại, liền rất xoan suýt.
Đường Vệ Dân tay trái xách gói công việc, tay phải cầm màu vàng pháp linh, chăm chú đánh giá chính mình người học sinh này. Thân cao chân dài, nhan trị cao đến đi lừa gạt phú bà vừa lừa một cái chuẩn Lục Cửu Lăng, mặc vào thân này chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cổ trang tân hôn cát phục, khí chất trong nháy mắt kéo căng, đơn giản giống như một vị từ cổ đại đi ra nhẹ nhàng quý công tử. Đã tiêu sái đẹp trai, lại phong lưu phong khoáng. Chính mình quả nhiên không chọn lầm người. Trận này tấn thăng nghi thức nhất định có thể thành công.
Đường Vệ Dân nội tâm không chịu được kích động nhảy cẫng. Tại từ giáo sư nơi đó đạt được như thế nào tấn thăng nguyệt lao tấn thăng nghi thức cụ thể chỉnh tự về sau, Đường Vệ Dân liền bắt đầu chuẩn bị cần thiết toàn bộ ma dược. Hao tốn trọn vẹn một năm rưỡi, lại thêm giáo sư cung cấp đại lượng trợ giúp, cuối cùng thu thập đủ. Đằng sau, Đường Vệ Dân trải qua cẩn thận chất tuyển, đem tấn thăng nghi thức sân bãi ổn định ở tòa này phạm thị đại trạch. Địa chỉ này cũng không phải tùy tiện chọn, nếu như không phải trăm năm trở lên cổ đại đại trạch, không có cổ nhân ở qua, như vậy tấn thăng nghi thức xác suất thất bại phi thường lớn.
Tiếp theo là xác nhận tân lang cùng tân khách nhất định phải là tân lang người quen biết, sau đó là tân lang nhân tuyển. Giáo sư nói qua, căn cứ hắn thu thập được tình báo, tân lang tốt nhất đẹp trai một chút, không phải vậy quỷ tân nương có khả năng cự hôn, dẫn đến tấn thăng nghi thức thất bại.
Đường Vệ Dân khi đó nghe được yêu cầu này, lập tức nghĩ đến lớp học Lục Cửu Lăng, trực tiếp cứ vui vẻ.
Lục Cửu Lăng trừ có chút gầy yếu, ngại ngùng, nhan trị này cho dù là một vị bắt bẻ quỷ tân nương nhìn, đều hẳn là tìm không ra ma bệnh.
Thật là lao thiên gia cũng đang giúp chính mình.
Chờ chính mình thành nguyệt lão trở thành một vị bước vào thần minh danh sách siêu phẩm giả, cái gì thức đêm soạn bài, cái gì cờ tờ y, cái gì phúc lợi tiền thưởng, hết thảy cút mẹ mày đi à.
Lão tử cũng không tiếp tục cần để ý, có thể tùy tâm sở dụng còn sống.
Nghe giáo sư nói, cấp thấp nhất là danh sách 9, đằng sau một đường thăng lên, có thể tấn thăng danh sách 0, trở thành thần minh.
Thành thần.
Vậy hẳn là so làm hoàng đế cùng tổng thống còn muốn thoải mái a.
Đường Vệ Dân mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo nhân sinh, càng xem Lục Cửu Lăng, càng hài lòng.
Đáng tiếc, ngươi là ta bước vào thần minh danh sách đá kê chân, hôn lễ kết thúc, ta tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, là tấn thăng nghi thức bước trọng yếu nhất, không phải vậy ta thật muốn tha cho ngươi một cái mạng.
Được rồi, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.
Nhìn xem Lục Cửu Lăng tại bốn vị hỉ đồng phục thị dưới, mặc được tân lang cát phục, đeo lên nhạn linh mũ quan, Đường Vệ Dân khắc ho nhẹ hai tiếng, háng giọng một cái.
Khụ khụ.
Cửu Lăng, tới, tại bàn thờ trước đứng vững.
Đường Vệ Dân buông xuống cặp công văn, từ trong túi quần móc ra một khối bằng bạc đồng hồ bỏ túi theo một chút đỉnh chóp cái nút, đúng tháp một tiếng mở ra.
Cung cụt.
Cung cụt.
Kim dây tại dầu có tiết tấu bánh răng chuyển động âm thanh bên trong, đã hình thành thì không thay đổi vẽ lấy vòng tròn.
Khương San, Hứa Thạc, các ngươi đều nhập vào đi.
Đường Vệ Dân giống ngày xưa lên lớp giống như, phân phó toàn bộ đồng học, an tĩnh nghe lời. Chứng kiến xong cuộc hôn lễ này, về sau Sơn Thủy có gặp lại, bọn ta sau này còn gặp lại.
Các ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng Đường lão sư, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp các ngươi giải quyết một cái nhân sinh nan đề. nếu như các ngươi làm trễ nải đại sự của ta, như vậy thật có lỗi, ta nhìn cái này hỉ đường bên trong còn thiếu vài chén đèn lồng ra người. Đường vệ dân nói xong lời cuối cùng, ngựa khí túc sát, nhất là đèn lồng ra người bốn chữ, mang theo hàn khí xuyên vào các học sinh lỗ tai. Đám người cái dám cũng không dám thả một cái, cúi đầu, tranh thủ thời gian tại những cái kia bàn bắt tiên bên cạnh, tìm chỗ chống ngồi xuống. Tất cả mọi người muốn tận lực rời xa đường vệ dân, giống Trương Soái cùng Hứa Thạc loại này có tâm cơ, càng là ngồi xuống khoảng cách hỉ đường cửa lớn gần nhất trên bàn kia, thuận tiện tùy thời chạy trốn. Màn đêm buông xuống, linh hoạt kỳ ảo tịch mịch. Rõ ràng nhanh ngồi đầy người hỉ đường bên trong, lại giống như nghĩa địa một dạng lặng yên im lặng. Đều câu nệ như vậy làm gì? Gặm hạt dưa, ăn đậu phộng, uống trà nha. Đường vệ dân ánh mắt quét một vòng, không biết tham gia tiệc cưới muốn làm gì sao. Hứa Thạc bị chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm, không có cách, bắt non nửa đem hạt dưa. Rắc. Hứa Thạc một bên lịnh nọt nhìn xem đường vệ dân, một bên nơm nớp lo sợ gặm hạt dưa. Đường vệ dân thấy cảnh này, lắc đầu. Còn tốt chính mình không có tuyển Hứa Thạc làm tân lang, không phải vậy hắn cái này sợ dạng, khẳng định sẽ để quỷ tân nương lòng sinh bất mãn, tiến tới dẫn đến hôn lễ hủy bỏ. Nếu như không cách nào hoàn thành tấn thăng nghi thức, chính mình tự nhiên cũng liền không có cách nào bước vào thần minh danh sách, càng đáng sợ chính là chính mình sẽ còn bị nghi thức ô nhiễm, nhẹ thì đến mất, nặng thì tử vong. Nghĩ tới đây, đường vệ dân vừa nhìn về phía Lục Cửu Lăng. Cha cha, trước kia không có phát hiện, Lục Cửu Lăng tâm thái thế mà như thế ổn, là cái người làm đại sự. Thời gian tại loại kiềm chế này bầu không khí bên trong, từng giây từng phút đi qua. Đường vệ dân thời khắc chú ý đồng hồ bỏ túi. Khi thấy kim phút chuyển tới 12, 8 giờ đến trong chớp mắt ấy, sớm đã chuẩn bị xong đường vệ dân, cao giọng hô to. Giờ lành đã đến. Hôn lễ bắt đầu. Tấu nhạc. Đường vệ dân hô xong, thần sắc nghiêm túc chấp chung vàng, dùng sức rung ba lần. Đinh đương. Đinh đương. Đinh đương. Không biết lúc nào ngồi vào đại sảnh gánh nhạc, tại chuông vàng âm thanh rơi xuống, hai chi kèn liền nối liền, thổi ra một đoạn thê lương bị dị điệu. Đi theo nhị hồ, chuông vàng, chúng chạy theo thứ tự gia nhập, vẽ ra một bài đại hôn chương nhạc. Ngoa tạo. Luôn luôn gan to bằng trời thường xuyên đánh nhau hậu đả Trương Soái, nghe được đoạn này cưới vui, tê cả da đầu, giật nảy mình sợ run cả người. Bởi vì đoạn này cưới vui không có chút nào ăn mừng cùng sung sướng, tất cả đều là buồn tịch cùng đau thương. Tựa như một chi gánh nhạc tại nửa đêm trên bãi tha ma cho một đôi vừa mới chết đi mai táng cùng một chỗ người mới tấu nhạc. Trương Soái đều như vậy, những người khác càng kéo hông, từng cái rụt lại cánh tay, giống như tẩy sấy hướng phía bốn phía liếc trộm, rất sợ có mấy thứ bẩn thỉu tìm tới chính mình. Mặt em bé nửa người dán hướng Thương San, tay phải nắm chặt tay áo của nàng. Đây là cái quỷ gì nhạc khúc? Thương San đại mi nhíu chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện bối rối. Nàng mặc dù đoán được cuộc hôn lễ này khả năng không thích hợp, có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái này rõ ràng tấu cho người chết cưới vui vừa ra, vẫn là đem nàng giật mình kêu lên. Đường vệ dân bất an vừa khẩn trương vặn bẹo bố néo thân thể. Hắn là lần đầu tiên tiến hành tấn thăng nghi thức, mặc dù giáo sư nói qua cụ thể quá trình, nhắc nhở qua hắn trong lúc đó sẽ phát sinh quỷ dị kinh dị hiện tượng, tuyệt đối không nên khủng hoảng. Thế nhưng là tâm tình chập chờn, không phải nói khống chế liền có thể khống chế lại, bằng không thì cũng sẽ không có người tại thi đại học tìm việc loại này trọng yếu trường hợp phát huy thất thường. Đường vệ dân nhanh tỉnh táo lại. Đường vệ dân làm hai cái hít sâu, lại tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, bởi vì phía trước nhất hỉ đồng nâng đỏ thấm hỉ bàn đi tới, đứng ở bàn thờ trước. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía hỉ đồng nâng hỉ bàn. Phía trên không biết để đó cái gì, dùng theo kim tuyến cùng mền ương đỏ thâm tơ lụa che kín. Lục Cửu Lăng tiến lên. Đường vệ dân ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Lăng, chỉ một chút bàn thờ trước, thì đồng chỗ bên cạnh. Tân lang cùng tân nương sau đó phải ở chỗ này bái thiên địa. Lục Cửu Lăng mắt nhìn đường vệ dân trong tay màu vàng pháp linh, đi tới bàn thờ trước. Hắn không nghĩ tới hiện tại độc thủ, bởi vì chính mình đối với đường vệ dân tình báo hai mắt đen thui, không biết hắn thần tích, không biết hắn danh sách đẳng cấp, cũng không biết hắn có bao nhiêu kiện vật cấm kỵ. Hay là chờ một chút, tận lực tìm tới hoàn mỹ nhất cơ hội, nhất kích tất sát. Đường vệ dân đưa tay, lấy xuống hỉ đồng trên khay kim tuyến tơ lụa. Không ít người hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút mặt là cái gì. Chương 32, bái thiên địa, kết nhân duyên. Chương 32, bái thiên địa, kết nhân duyên. Theo đường vệ dân để lộ kim tuyến tơ lụa, một cái dùng hòa điển ngọc rèn luyện mà thành giống như ngọc như ý giá đỡ lộ ra. Mỡ bò ngọn nến quang mang vẩy vào trên đó, để dương chi bạch ngọc màu sắc càng tăng nhiệt độ hơn nhuận lộng lẫy. Dù là không hiểu ngọc khí người bình thường, chỉ là nhìn một chút, cũng biết giá đỡ này tất nhiên đắt đỏ, không phải bình thường người giàu có dùng đến lên đồ vật. Nhưng là bây giờ như vậy quý báo hòa điền ngọc như ý cũng chỉ là một cái giá đỡ, tại nó phía trên trưng bày một chi châm cài tóc vàng, châm thân dài một thước, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ tuyên khắc lấy một thiên đạo yêu xuất từ thi kinh, lấy hoa đảo dụ mỹ nhân, là tân lương xuất giá trúc. Châm đầu là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, mỗi một sợi lông vũ đều sinh động như thật, phản xạ nhà nhà đốt đèn, phía dưới rơi lấy chín đầu chuối hạt, lựa chọn đều là bình thường không hai hợp phổ chân châu. Không nói chi này châm cài tạo hình như thế nào xảo đoạt thiên công, tất nhiên xuất từ đỉnh cấp thợ kim hoàn chi thủ, hao phí mấy năm tâm huyết mới có thể chế thành. Riêng là cái này mấy chục khỏa hợp phổ châu đã giá trị liên thành, đủ để cho một cái bình thường nhà bốn người mười đời áo cơm không lo. Các nữ sinh chỉ nhìn một chút liền thích chi này châm cài tóc vàng. Tại cổ đại, cái này tất nhiên là thiên hoàng quý tộc, thế gia hảo môn đích nữ xuất giá lúc mới có tư cách đeo đồ trang sức. Khương San nhìn qua châm cài tóc vàng, lại trên mặt nghi ngờ quay đầu nhìn đường vệ dân một chút. Có ý tứ gì? Để Lục Cửu Lăng cùng chi này châm cài tóc vàng kết hôn? Nếu như muốn chọn một người nữ sinh làm tân nương, phải cùng Lục Cửu Lăng cùng một chỗ thay quần áo, thế nhưng là đường vệ dân cũng không có sách. Đường vệ dân mang theo một chút nghĩ mà sợ nhìn xem chi này châm cài tóc vàng, vì lấy tới vật cấm kỵ này, tại Tây Kinh trong tòa cổ mộ kia, hắn cơ hồ mất mạng, hay là giáo sư kịp thời xuất thủ, giúp đại ân, mới khiến cho hắn thành công đắc thủ. Bất quá những phong hiểm này là nhất định phải bước lên. Bởi vì chi này châm cài tóc vàng, là cuộc hôn lễ này trọng yếu nhất bộ phận kia. Lục Cửu Lăng, giữ vững tinh thần, chuẩn bị bái đường thành thân. Đường vệ dân nói xong, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc về sau, lớn tiếng tụng sướng. Duy, 2100, năm canh thân, vãn xuân ba tháng, ngày rằm ngày tốt. Tân lang Lục Cửu Lăng, tân nương Lạc Ngọc Trần, cần lấy tam sinh cửu lễ, nến hương hoa quả chi nghi, hiền tâm chiêu cáo tại Hoàng Thiên Thượng Đế, hậu thổ thần chỉ, kỵ lục môn, lạc thị liệt tổ liệt tông chi linh trước, viết, làm lấy thiên địa giao thái, vạn vật sinh huy, nhân luân bắt đầu, kết hôn là lớn. Hiện có lục môn chi tử Lục Cửu Lăng, thần nghi minh tú, ôn nhuận ngọc như, lạc thị chi nữ Lạc Ngọc Trần, thông minh hiền thủ, đức cho gồm nhiều mặt. Hai người duyên hệ tam sinh, tính giác một thế. Xích thẳng sớm hệ, lá đỏ chi minh có thể nắm, lam điền trùng ngọc, thần tấn chuyện tốt đã thành. Cần theo cổ lễ, trung đế bên minh. Ngày lành tháng tốt, cùng đi lễ hôn điện. Đường vệ dân trầm đồng du dương đọc đến đây bên trong, hướng phía trên bàn thờ bài vị cung kính cúi đầu xá một cái, đằng sau tiếp tục cao giọng tụng sướng. Tân lang tân nương, một bái trời. Trời ban lương duyên, nhật nguyệt cùng giám. Đường vệ dân gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cửu Lăng, tấn thăng nghi thức đã đến thời khắc mấu chốt, không cho sơ thất, nếu như tiểu tử này không bái đường, hắn sẽ sống sờ sờ cởi xuống da của hắn. Lớp 12 ban 287, ở đây tất cả đồng học, tất cả đều câm như hến, nhìn một chút Lục Cửu Lăng, lại nhìn một chút Hòa Điền Ngọc trên kệ châm cái tóc vàng. Trong lòng bọn họ cảm thấy đã hoang đường, lại quỷ dị, đường vệ dân thế mà để Lục Cửu Lăng cùng một chi châm cài tóc vàng cử hành hôn lễ. Đầu óc có bị bệnh không? Bất quá ngẫm lại trên mạng lưu truyền những cái kia huyền thoại đô thị. Đây nhất định là đang tiến hành một loại nào đó cổ quái nghi thức. 690 sợ là kết thành hôn liền phải chết. Lục Cửu Lăng túi người con xuống. Hắn chú ý tới đường vệ dân mắt không chấp theo dõi hắn, đối phương hiện tại tuyệt đối hết sức chăm chú, cảnh giác hết thảy, cho nên cũng không phải là tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Chờ một chút. Hai bãi đất. Địa hiến thủy khí, ngũ cốc được mùa. Lục Cửu Lăng lại bái. Ba bái liệt tổ liệt tông. Tổ đức lưu danh, tân trạch vĩnh mục. Bởi vì song phương phụ mẫu không có ở chỗ này, cho nên không cần quỳ lệ cao đường, mà là lấy tổ tông thay thế. Lục Cửu Lăng biết bái đường là một trận hôn lễ bộ phận trọng yếu nhất, một bước này hiện tại phải kết thúc, cho nên Lục Cửu Lăng thần kinh cũng căng cứng đến cực hạn, thời khắc chú ý đột phát tình huống, để kịp thời ứng đối. Phu thê giao bái. Loan Phượng cùng Minh, đồng tâm đồng đức. Muốn thành. Muốn thành. Đường vệ dân chăm chú nhìn Lục Cửu Lăng, chỉ cần hắn cùng châm cài tóc vàng đối với bái hoàn tất, chính mình lại nói vài câu cắt từng nói, cẩn cáo thiên địa rủ xuống từ tổ tông ấm hộ, phù hộ này tân hôn bạch đầu giai lão, trận này tấn thăng nghi thức liền hoàn thành. Chính mình liền có thể nhóm lửa linh hồn chi hỏa, bước vào thần minh danh sách, trở thành một vị người lão. Đường Lỗi cùng mặt em bé Lý Giai Giao tâm lập tức níu chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lục Cửu Lăng, từ thiếu vi bởi vì Lục Cửu Lăng cự tuyệt nàng tỏ tình, trong lòng một mực có một tia không cam lòng cùng oán trách, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lục Cửu Lăng đại khái muốn xảy ra chuyện, nàng ý nguyên thần sắc lo lắng. Như thế nào mới có thể trợ giúp hắn? Thương San bắt hết bóc, thế nhưng là đối với những này thần bí sự kiện quái dị, nàng cũng là hai mắt đen thui. Lục Cửu Lăng mím chặt môi, hắn biết nhất định phải làm ra lựa chọn, không phải vậy chờ nghi thức xong thành, đường vệ dân tấn thăng, sức chiến đấu hẳn là sẽ mạnh hơn, nhưng lại tại Lục Cửu Lăng chuẩn bị liều một phát sát na, tiểu hỷ đồng hai tay nâng hỷ bàn bên trên, chi kia châm cài tóc vàng đậu trước. Nó giống như một thanh tiên nhân ném ra phi kiếm, bắn nhanh mà ra, đâm về Lục Cửu Lăng mi tâm. Hiu. Một mực chú ý đến châm cài tóc vàng Lục Cửu Lăng, tại nó bỗng nhiên khởi động sát na, cấp tốc đưa tay một chảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, tư, chân cài tóc vàng đâm xuyên Lục Cửu Lăng bàn tay, tí tách, máu tươi tuôn ra, thuận Lục Cửu Lăng bàn tay hướng chạy cánh tay, cuối cùng lại nhỏ hướng sàn nhà đá xanh. A, ngoa tạo, T, tận đến giờ phút này, Từ Thiếu Vi cùng mặt em bé các nàng mới phản ứng được, sợ hãi nhìn xem chi kia bị Lục Cửu Lăng bắt lấy trong tay chân cài tóc vàng, kêu lên sợ hãi. Nếu như Lục Cửu Lăng chậm một chút nhì, hiện tại đầu đã bị chân cài tóc vàng đâm xuyên, đột tử tại chỗ. Thao, Trương Soái mắng nhỏ một câu, không thấy được Lục Cửu Lăng chết mất, cái này khiến hắn phiền muộn. Gia hỏa này phản ứng thật nhanh. Hứa Thạc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự nhận chính mình gặp được loại này đột phát đánh lén, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cách, quá nhanh. Trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát. Soạt, soạt. Châm đầu rủ xuống hợp phổ chuỗi hạt, đinh đinh đương đương va chạm, phát ra êm tai tiếng vang, giống như mỹ nhân ngư tại ngâm nga một bài tình ca. A. Đường vệ dân giật nảy cả mình. Đây là tình huống như thế nào? Hắn không phải là bởi vì Lục Cửu Lăng ngăn lại châm cài tóc vàng mi tâm đâm xuyên giật mình, mà là bởi vì châm cài tóc vàng tại sao phải động tại một bước. Giáo sư kỹ càng giới thiệu qua tấn thăng nghi thức mỗi một cái trình tự, trong đó cũng không có phu thê giao bái lúc, châm cài tóc vàng lại đột nhiên bắn giết tân lang một màn này. Chẳng lẽ giáo sư đối với ta che giấu cái gì? Sẽ không. Ta tấn thăng thất bại đối với giáo sư cũng không có chỗ tốt, vậy tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ lại nghi thức nào đó một bước xảy ra bất chắc? Đường vệ dân lập tức trở về ức, sau đó càng nghĩ chân mày nhíu càng chặt, đều chen thành một cái chữ sơn. Tất cả đều đúng, không có vấn đề nha. Đường vệ dân dò xét Lục Cửu Lăng, nhìn nhìn lại còn đâm vào trên tay hắn bị hắn nắm lấy châm cài tóc vàng. Không khỏi thở dài một hơi, trong lòng khen lớn một câu. Lục Cửu Lăng, làm tốt lắm. Nếu như tân lang chết rồi, trận này tấn thăng nghi thức liền thất bại, hiện tại quá trình mặc dù xảy ra bất chắc, nhưng còn có bổ cứu cơ hội. Lục Cửu Lăng, đem châm cài tóc vàng trả về, tiếp tục phu thê giao bái. Đường vệ dân mệnh lệnh. Lục Cửu Lăng lúc đầu coi là châm cài tóc vàng một nhát này là nghi thức một bộ phận, thế nhưng là hắn chú ý tới đường vệ dân mộng bức hốt hoảng biểu lộ, hiển nhiên một màn này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy có phải hay không đại biểu nghi thức thất bại rồi? Ta có thể bắt đầu phản sát rồi. Lục Cửu Lăng năm ngón tay dùng sức nắm chặt châm cài tóc vàng, trong lòng bàn tay bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức, không để cho hắn khủng hoảng cùng thần trương, ngược lại so bình thường càng thêm tỉnh táo. Ngay tại Lục Cửu Lăng chuẩn bị đánh giết đường vệ dân thời điểm, bên cạnh Ngân Hỉ bản tiểu Hỉ đồng đột nhiên mở ra bắp chân, chạy hướng một bàn bắt tiên. Ngồi tại cái bàn này bên cạnh Lý Nhất Nặc mấy người, trái tim trong nháy mắt nhảy tới cổ họng, khẩn trương cũng không dám hô hấp. Tiểu Hỉ đồng đứng ở Ninh Thiến trước người, chớp mắt to, ngẩng đầu nhìn nàng. Vốn nên là đáng yêu biểu lộ nhỏ, lại bởi vì trên mặt thoa thật dày màu trắng son phấn, lộ ra quỷ dị kinh dị. Từ ngực, Kha Tâm Di nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía bên cạnh Lý Nhất Nặc cùng Ninh Thiến. Ninh Thiến hai tay ôm đầu, nằm nhòi trên bàn bắt tiên, làm rùa đen rút đầu. Lý Nhất Nặc thân thể run rẩy, rời đi ánh mắt, liều mạng cầu nguyện Tiểu Hỉ đồng đừng tìm lên nàng. Ngồi cùng một bàn lớn, những bạn học khác cũng đều khẩn trương muốn chết. Chờ đại khái 6-7 giây, Tiểu Hỉ đồng nhìn thấy Ninh Thiến còn cứng tại trên chỗ ngồi, nó dùng sức nháy máy mắt, cúi đầu nhìn trong tay nâng hỉ bàn một chút, đằng sau lại tiếp tục nhìn chăm chú về phía Ninh Thiến. Nó muốn làm gì? Ninh Thiến bị hù khóc lên, có thể tới hay không cá nhân đem nó đuổi đi nha? Không ai có thể trả lời, bởi vì tất cả mọi người không biết đáp án. Ninh Thiến đã dọa mộng, đầu óc một đoàn bột não, không cách nào suy nghĩ. Chờ nàng nhìn một vòng, ánh mắt rơi trên người Lục Cửu Lăng lúc, ánh mắt của nàng sáng lên. Đúng, ta có thể hỏi 690, tiến ngôi viện này trước, biểu hiện của hắn rất kinh diễm. Lục Linh Tiến vừa hé miệng, còn chưa hô đi ra tên Lục Cửu Lăng, Tiểu Hỉ đồng đã mất kiên trì, nó lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ trầm xuống, tay trái tại trên lưng vừa sờ, móc ra một cây kim may, ghét bỏ đâm về Linh Tiến. A! Linh Tiến giật mình kêu lên, vô ý thức tránh sang bên, đáng tiếc quá chậm. Cách áo trùng đầu, Linh Tiến phát giác được trên cánh tay truyền đến một trận đâm đau, thật giống như bị bọ cạp chích một chút, theo sau chính là sừng, chết lặng cảm giác. Xong, Thương San nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Linh Tiến cánh tay bị nhói một cái về sau, cả người tựa như đang bị cao áp ống bơm thổi phồng, mắt trần có thể thấy bành trướng, khí cầu ra người. Từ Thiếu Vi sợ run cả người, lập tức nhớ tới vừa rồi tại ngoài cửa lớn nhìn thấy cái kia kinh dị một màn. Ta không muốn chết. Linh Thiến kêu khóc, mau cứu ta. Linh Thiến giống như một cái khinh khí cầu, bành trướng tốc độ thật nhanh, trong mấy hơi thở liền trướng thành một cái bóng da lớn. Tê lạc. Linh Thiến quần jean cùng áo trùm đầu bị xương to lên thân thể nứt vỡ, bản thân nàng cũng trôi hướng bầu trời, bất quá bởi vì có trần nhà, bị ngăn trở. Các bạn học ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Linh Thiến. Vị này ngày bình thường điềm đạm nho nhã nữ đồng học, lúc này quần áo trên người đều phát nổ, giống như một cái mập mạp khí cầu trắng. Nhanh nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Chu Viễn Hàng đối với Linh Thiến có hảo cảm, vô ý thức hô một tiếng họng. Chỉ là thanh âm còn không có rơi, hắn liền nhìn tận mắt Linh Thiến bịch một cái nổ tung. Chương 33, đoạt mệnh ngân châm, huyết đục mưa to. Chương 33, đoạt mệnh ngân châm, huyết đục mưa to. Soạt. Máu tươi hòa với thịt nát, còn kèm theo xương vụn, như chút nước một dạng vẩy ra xuống tới, vậy hỉ đường đại sảnh khắp nơi đều là. Đúng tháp. Một khối lớn cỡ bàn tay giống như bị chó hoang gặm qua đã nhìn không ra là bộ vị nào thi khối nện ở Triệu Tử Hàm trước mặt trên mặt bàn. Vậy ra máu tươi, sập nàng một mặt. A. Triệu Tử Hàm thét lên, đột nhiên về sau bật tới. Ầm. Triệu Tử Hàm bị cái ghế trước chân, thế nhưng là nàng không để ý tới để ý đau đớn, đứng lên vô cùng lo lắng xông ra ngoài. Nàng đã bị giọa ngộng. Không chỉ là nàng, còn có 6-7 cái đồng học tại ra bên ngoài chạy. Triệu Tử Hàm mắt thấy kém hai bước liền có thể ra ngoài, toàn này linh lung nguyện hỉ đường cửa lớn thật giống như bị ẩn thân song quỷ môn thần trấn giữ, đột nhiên ầm một tiếng đóng lại. Triệu Tử Hàm vọt tới, dùng sức xô đẩy cửa lớn. Ầm, ầm. Thả ta ra ngoài. Triệu Tử Hàm tuyệt vọng kêu khóc. Hiện tại hỉ đường giống như một cái huyết đục nơi say bột, không ít học sinh trên thân đều dính lấy thịt nát. Hẹ, hẹ. Có người bắt đầu nôn mửa. Tất cả mọi người là 17, 18 tuổi học sinh, từ nhỏ đến lớn chỗ nào gặp qua loại này khủng bố chẳng diện, một số người không có chạy, không phải gan lớn, là chân đều dọa mềm nhũn. Đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy còn có thể bảo trì trấn định, đang nghĩ biện pháp làm sao chạy đi. Đường vệ dân nhìn thấy hiện trường loạn, sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía Triệu Tử Hàm các nàng gầm thét, tất cả trở lại cho ta ngồi xuống, không phải vậy ta làm thịt các ngươi. Lại loạn như vậy xuống dưới, tấn thăng nghi thức khẳng định sẽ thất bại. Triệu Tử Hàm cái gì cũng nghe không lọt, còn tại dùng sức xô đẩy cửa lớn. Đường vệ dân bước nhanh chân phi nước đại đi qua, đưa tay đổ ập xuống quất vào Triệu Tử Hàm trên khuôn mặt. Nữ sinh này học rất giỏi, dáng dấp cũng không tệ, nhất là để tóc dài dáng vẻ rất có thiếu nữ văn học khí chất, đường vệ dân bình thường đối với nàng có nhiều chiếu cố, nhưng bây giờ hai ba cái liền đem nàng mặt trái xoan quất sưng, một viên răng cửa cũng rất xuống. Tất cả cút trở về ngồi xuống. Đường vệ dân từ sau hông móc ra một thanh đoàn đao, uy hiếp đám người, đừng ép ta độc thủ. Đông Hiên, Tinh Khôn, Kinh Phú, bọn ta chơi hán. Trương Soái nhìn thấy đường vệ dân lực chú ý không ở chỗ này, tranh thủ thời gian thấp giọng chào hỏi mấy cái ngày bình thường cùng nhau chơi bữa hảo hữu, nói xong lại hướng phía bên cạnh trên bàn Hứa Thạc chào hỏi. Hứa Thạc, kêu lên người của ngươi, bọn ta cùng tiến lên. Tốt. Hứa Thạc đáp ứng rất sảng khoái, nhưng là căn bản không thấy hành động. Hắn có tâm cơ, trông cậy vào Trương Soái không giữ được bình tĩnh động thủ trước, dạng này hắn có thể thừa cơ quan sát tình thế, đến một thanh bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Chủ nhiệm lớp, thả chúng ta a. Triệu Tử Hàm khóc cầu. Chủ nhiệm lớp, chúng ta bình thường đặc biệt tôn trọng ngài, ngài tại sao phải làm loại sự tình này? Tăng Hồng hoàn toàn không hiểu. Chủ nhiệm lớp, bọn ta ban đêm còn cùng một chỗ tụ qua bữa ăn, ngài còn cổ vũ chúng ta phải học tập thật giỏi, làm sao bây giờ biến thành như vậy rồi? Từ Thiếu Vi ý đồ dùng thầy trò tình đả động Đường Vệ Dân. Hết thể im miệng. Đường Vệ Dân ánh mắt một dữ tợn. Thầy trò tình lại sâu, có thể có siêu phàm nghề nghiệp hương. Chỉ cần ta tấn thăng người lão, bước vào thần minh danh sách, ta liền có thể cùng trên xã hội những cái kia quy tắc nói bái bai, từ đây tùy tâm sở dục còn sống. Vừa nghĩ tới lao bà thường thường cùng mình cãi nhau, ghét bỏ chính mình kiếm lời quá ít, ghét bỏ chính mình không hiểu đạo lý đối nhân xử thế không biết đi lên luật đuối, vừa nghĩ tới phòng giáo vụ chủ nhiệm không có bản sự toàn bộ nhờ quý liếm hiệu trưởng mới có thể ngồi vững vàng vị trí kia, chính mình cẩn trọng dạy học vài chục năm hay là cái lao sư, cả một đời cũng không nhìn thấy thăng chức cơ hội, vừa nghĩ tới trương xoái loại này ngay cả phổ thông cấp 3 đều lên không giải quyết xong ý. Vào ra thế tại trọng điểm trung học làm mưa làm gió hoàn toàn không tôn trọng chính mình ngu xuẩn, chính mình còn không thể hướng hắn nổi giận. Đường Vệ Dân đối với mấy cái này học sinh hổ thẹn, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ta nhất định phải trở thành siêu phàm giả. Không phải vậy ta làm sao trở thành người trên người? Đây là ta duy nhất nghịch tập cơ hội. Ngồi trở lại đi. Đường Vệ Dân hướng phía Triệu Tử Hàm gào thét. Chủ nhiệm lớp. Triệu Tử Hàm một mặt nước mắt, còn muốn thuyết phục Đường Vệ Dân. Đường Vệ Dân đã không có kiên nhẫn, tay phải nắm đoạn đao vung dậy, chém vào Triệu Tử Hàm trên cổ. Tương. Đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài, vẩy vào trên cửa chính. Phù phù. Triệu Tử Hàm ngã trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy cổ, ánh mắt cấp tốc tăng dã, mất đi tiêu cự. Chơi nó. Trương Soái nói thầm một tiếng, có một chút đứng lên. Nếu là Đường Vệ Dân cầm một khẩu súng lục, hắn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể cái này trung niên bình thường nam cầm là một thanh đoàn đao, hù dọa ai đây? Đường Vệ Dân liếc về Trương Soái, lập tức quay đầu, theo dõi hắn, "Trương Soái, ngồi trở lại đi, không phải vậy kế tiếp chết chính là ngươi." Đường Vệ Dân cầm một thanh phá đao, "Ngươi hù dọa ai đây?" Trương Soái hiệu triệu đám người, "Mọi người đừng sợ, cùng một chỗ giết chết hắn." Ha ha. Đường Vệ Dân khỏe miệng hất lên, cười khẩy, "Triệu Tử Hàm, đi đánh gãy hắn một cái chân." Đường Vệ Dân phân phó đồng thời, trong tay một mực cầm pháp linh màu vàng, lung lay hai lần. Đinh đương, đinh đương. Vừa mới bị cắt thiết hầu giết chết, thi thể còn chưa ngội rơi Triệu Tử Hàm, từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Soái, đi tới. Bởi vì cả người là máu, thẩm thấu áo trùng đầu, để nàng nhìn qua đặc biệt khủng bố. Trương Soái thấy thế, lập tức liền tê. Nguyên bản đi theo Trương Soái đứng lên mấy cái anh em, lại soạt 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 tất cả đều ngồi xuống, so rùa đen rụt đầu còn nhanh hơn. Không có cách nào. Đường Vệ Dân là không có thương, nhưng là hắn có một cái quỷ dị linh đang màu vàng. Đao là phá đao, 15 khối tiền tại siêu thị mua, nhưng là pháp linh này cũng không đồng dạng, có nó ta có thể khống chế bị ta giết chết người. Đường Vệ Dân thanh âm bình thản, mang theo một vòng trêu tức, phim cương thi nhìn qua. Liên loại kia. Đường Vệ Dân lại không phải người ngu, không có uy áp toàn trường thủ đoạn, hắn làm sao có thể một thân một mình đối mặt lớp học hơn 20 hảo trẻ danh to xác. Chủ nhiệm lớp, ta sai rồi. Trương Soái triệt để sợ, tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, ngồi xuống lại biểu trung tâm, chủ nhiệm lớp, ta toàn nghe ngài. Đường Vệ Dân lung lay trong tay pháp linh màu vàng. Đinh đương. Đinh đương. Triệu Tử Hàm dừng bước lại. Đường Vệ Dân đã sớm khó chịu Trương Soái. Tên cặn bã này ỷ vào hắn khu trưởng phụ thân, cả ngày đánh nhau ẩu đả, yêu sớm tán gái, khi dễ đồng học, gây phiền toái còn một chút sự tình không có, thật sự là không có thiên lý. Đường Vệ Dân sớm muốn thu thập hắn. Bất quá vì hoàn thành tấn thăng nghi thức, Đường Vệ Dân quyết định lại nhịn một hồi chờ chính mình tấn thăng người lao, bắt hắn cái thứ nhất tế đao. Trương Soái lấy tay cong xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cười theo định nói, chủ nhiệm lớp, cha ta trong nhà một mực khen ngài dạy học chất lượng cao, có trình độ. Ta nhất định nghe ngài, ngài nói thế nào làm, ta liền thế nào làm. Trương Soái bị hù dọa, thế là thay đổi mạch suy nghĩ. Quyết định làm Đường Vệ Dân cho săn, làm như vậy mặc dù mất mặt, nhưng có thể còn sống sót là được. Chủ nhiệm lớp, ngươi để nó đi tìm người khác a. Một tiếng thê lương kêu khóc, kéo trở về tầm mắt của mọi người. Mọi người quay đầu, nhìn thấy vừa rồi cái kia một châm đâm chết Linh Thiến Hỷ Đồng đứng ở bên người Chu Viễn Hàng, chính giơ lên cái cằm chớp mắt to nhìn xem hắn. Chủ nhiệm lớp, ta thành tích rất tuyệt, Lâm Tràng phát huy tốt một chút, nhất định có thể thi đậu rõ ràng bác, sẽ không cho ngài mất mặt. Chu Viễn Hàng đều muốn hụ chết, càng không ngừng khẩn cầu. Hắn hối hận, vừa rồi không nên nhìn thấy Linh Thiến xảy ra chuyện. Hô câu kia nhanh nghĩ biện pháp mau cứu nàng đoán chừng là câu nói này đem cái này tiểu quỷ đồ vật đưa tới. Tiểu Hỷ Đồng đã đứng một hồi, sớm không có kiên nhẫn, nhìn thấy vị này tân khách la to, không nhìn chính mình, nó một mặt ghét bỏ, tay nhỏ xuất ra kim may, lâm ra ngoài. A, Chu Viễn Hàng kêu sợ hãi, cũng cảm giác trên cánh tay đau xót, mama. Ngay sau đó cánh tay nhỏ bắt đầu bành trướng, cầm quần áo chống lên tới. Chủ nhiệm lớp, ta không muốn chết. Chu Viễn Hàng kêu khóc, ngài tha cho ta đi. Thao, Hứa Thạc mắng một câu, trong lòng tất cả đều là lo nghĩ. Chu Viễn Hàng người này học tập tương đương có thể. Lớp 5 vị trí đầu, niên cấp ngẫu nhiên tiến một lần top 10, không nghĩ tới bây giờ cũng bị đâm. Đường Vệ Dân trầm mặc, nhìn thoáng qua Hỷ Đồng. Hắn kỳ thật so Chu Viễn Hàng còn gấp, hắn cũng nghĩ ngăn lại Hỷ Đồng này làm loạn, để hôn lễ tiếp tục tiến hành, nhưng vấn đề là hắn không biết nên làm thế nào. Giáo sư nói tới chú ý hạng mục bên trong, căn bản không có đầu này. Chu Viễn Hàng biến thành khí cầu ra người bay lên, cuối cùng tung bay ở dưới trần nhà, mấy giây sau, ầm. Đã chướng hình cầu quần quận Chu Viễn Hàng nổ tung. Trận thứ 2 huyết nhục mưa to rơi xuống. Dù là vừa rồi đã gặp cái này khủng bố tràn diện, thế nhưng là lại một lần nữa bị máu tươi xối đầu, phần lớn người hay là bị hù kêu lên. Chỉ có số ít mấy người, cắn chặt môi, mặc kệ kinh khủng bực nào, đều tận lực không phát xuất ra thanh âm, bởi vì các nàng lo lắng thét lên sẽ đem tiểu quỷ kia đổ vật dẫn tới. Khương San liếc trộm đứng tại bàn thờ trước Lục Cửu Lăng, hắn chính yên lặng nhìn xem trong đại sảnh hết thảy, ánh mắt thiên tĩnh giống như ngàn thước hàn đảm mặt nước, không có nửa điểm gợn sóng. Hắn chẳng lẽ một chút còn không sợ? Bộ dạng này giống như đem phim kinh dị khi nhàm chán phim giáo khoa nhìn. Lục Cửu Lăng không có nhìn thẳng Tiểu Hỷ Đồng, mà là dùng khỏe mắt liếc qua quan sát nó, bởi vì hắn không xác định cùng Tiểu Hỷ Đồng đối đầu ánh mắt về sau, có thể hay không bị nó đi tìm tới. Bất quá ta là Tân Lang, nó lúc này hẳn là sẽ không tìm ta a. Lục Cửu Lăng nhớ lại từ lần thứ nhất nhìn thấy loại này Hỷ Đồng sau từng màn, suy nghĩ hành vi của bọn nó logic. Nó đi tìm tân khách, chẳng lẽ lại là Tiểu Hỷ Đồng không thu hoạch được gì, rất khó chịu, nó đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm mọi người nhìn. Bạch, bạch, bạch. Mọi người lập tức cúi đầu, tránh né Tiểu Hỷ Đồng ánh mắt, giống Lý Nhất Nặng, Vương Tinh Khôn các nàng, thậm chí còn muốn đi dưới mặt bàn bên cạnh chui. Tuyệt đối không nên tìm ta, tuyệt đối không nên tìm ta. Từ Thiếu Vi nghĩ linh tinh, trong miệng không ngừng cầu nguyện. Thế nhưng là vô dụng, Tiểu Hỷ Đồng phảng phất ú linh giống như vô thanh vô tức tung bay tới, rơi vào nàng bên cạnh. Xong. Từ Thiếu Vi nhìn xem Hỷ Đồng khuôn mặt tái nhợt, tuyệt vọng, tiếp lấy nàng bản năng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Khuê Mật Phùng Tú. Phùng Tú hai tay ôm đầu, nằm nhoài trên mặt bàn, thân thể run lẩy bẩy. Nàng không dám cùng Từ Thiếu Vi có bất kỳ tiếp xúc, cho dù là ánh mắt giao lưu, bởi vì nàng không muốn để cho tiểu quỷ kia đồ vật chú ý tới nàng. Chu Viễn Hàng vừa rồi chính là hô một tiếng, bị để mắt tới. Ngoa tạo, đến phiên Từ Thiếu Vi. Trương Soái nhìn xem Từ Thiếu Vi trước ngực quy mô to lớn dây núi, tiếc nuối lắc đầu. Bị tiểu quỷ kia đồ vật tìm tới, ngươi gấu lại lớn cũng vô dụng, đều phải chết. Đáng tiếc, ta còn không có thưởng thức qua. Từ Thiếu Vi nhìn thấy Khuê Mật tốt giả bộ như không thấy mình dáng vẻ, cười khổ một tiếng, đi theo bản năng nhìn phía đứng tại bàn thờ trước Lục Cửu Lăng. Chương 34, Lục Đồng Học, thời khắc mấu chốt, còn phải là ngươi. Chương 34, Lục Đồng Học, thời khắc mấu chốt, còn phải là ngươi. Thì đường bên trong, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập, kích thích xoắn mũi, để cho người ta muốn nôn mửa. Trên người có tiền sao? Lục Cửu Lăng mở miệng, cho nó. Từ Thiếu Vi nghe nói như thế, con mắt lập tức trợn tròn, đi theo liên tục không ngừng gật đầu. Có, có. Từ Thiếu Vi luôn cuống tay chân từ trong túi móc ra một cái in tiệp chủ tùy thân túi tiền, ta có. Ngay cả cùng nhau chơi đùa hơn 2 năm quan hệ rất thân Khuê Mật đều giả bộ như không thấy mình, sợ dẫn lửa thiêu thân, Từ Thiếu Vi kỳ thật đối với Lục Cửu Lăng căn bản không coi ôm bao lớn trông cậy vào, không nghĩ tới hắn lại nói. Mặc dù không biết cái này để điểm có hữu dụng hay không, bất quá Lục Cửu Lăng ấm thuần thanh em bình tĩnh, lại giống như tuyết đông đêm lạnh bên trong một đống lửa, để Từ Thiếu Vi có một tia ấm áp, thậm chí cảm thấy phải nói không chừng có thể từ tiểu quỷ kia đồ vật việc trong tay xuống tới. Bạch. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Cửu Lăng, kinh ngạc với hắn loại thời điểm này, cũng dám lung tung mở miệng. Phải biết cái kia tiểu quỷ đồ vật, thế nhưng là vừa mới dùng kim may đâm chết Linh Tiến cùng Chu Biến Hàng. Thời điểm then chốt, còn chính là ngươi. Khương San nhìn xem Lục Cửu Lăng, mắt lộ ra thưởng thức, đồng thời trong lòng lại phân chấn. Không sai. Tiểu Hỷ Đồng lúc này tìm tân khách tất nhiên là vì đòi hỏi tiền mừng. Cho nó tiền, nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Đường vệ dân giật nảy mình, tranh thủ thời gian căn dặn Lục Cửu Lăng, ngươi đừng nói lung tung. Giáo sư chưa nói qua có quan hệ trận này cấm kỵ ô nhiễm tương quan chú ý hạng mục, cho nên đường vệ dân cũng không biết làm sao tình hóa, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần Lục Cửu Lăng không chết, trận này tấn thăng nghi thức liền còn có hoàn thành khả năng. Hiện tại thời đại này, thanh toán điện tử sớm phổ cập, bất quá mọi người ra ngoài du lịch, trên thân khẳng định sẽ mang một chút tiền mặt khẩn cấp, vạn nhất điện thoại ném đi hoặc là hỏng, không đến mức người không có đồng nào, ngay cả về nhà tiền vé xe đều móc không ra. Từ Thiếu Vi trong ví tiền có 350 khối, nàng tất cả đều bắt đi ra, đưa cho Tiểu Hỷ Đồng. Cho ngươi, đều là của ngươi. Từ Thiếu Vi mảnh khảnh tay phải đang run rẩy, trên cái trán trắng non tất cả đều là mồ hôi. Ba ngươi, nhanh đem đi đi. Từ Thiếu Vi không ngừng cầu nguyện, chỉ cần Tiểu Hỷ Đồng cầm đi tiền, chính mình hẳn là liền an toàn. Đáng tiếc không như mong muốn, Tiểu Hỷ Đồng đầu bất động, đi lòng vòng ánh mắt, nhìn một chút Từ Thiếu Vi trong tay tiền giấy, sau đó liền tiếp tục nhìn thấy nàng. Chằm chằm. Không làm được. Từ Thiếu Vi tay chân băng lãnh. Thao. Hứa Thạc chửi nhỏ. Vốn cho là có chuyển cơ, không nghĩ tới vẫn chưa được. Những bạn học khác cũng đều lộ ra biểu tình thất vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải hay không cho có ít? Khương San suy đoán, ngươi còn có tiền sao? Đều cho nó. Có một ít nào cưới người, luôn luôn vào chỗ chết đòi tiền, cái này Tiểu Hỷ Đồng nói không chừng là ngại tiền mừng quá ít. Ta tiền mặt đều ở chỗ này. Từ Thiếu Vi sờ lên túi, trước tiên nghĩ đến Khuê Mật Phùng Tú, ngươi có bao nhiêu tiền mặt? Cho ta mượn một chút. Phùng Tú còn ở trên bàn bên trên nằm sấp, nghe nói như thế, nàng đem bàn tay nhập khẩu túi, chỉ là vừa móc ra, lại nhét đi vào. Thế nào? Từ Thiếu Vi thúc giục, nhanh lên một chút nha. Ta. Phùng Tú nhỏ giọng lẩm bẩm, đều không có người nghe được nàng nói cái gì. Lục Cửu Lăng cùng Khương San hiểu ngay lập tức. Vạn nhất cái kia tiểu quỷ đồ vật đằng sau tìm tới Phùng Tú, nàng cho không ra đầy đủ tiền mừng làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên nhất định phải lưu một số tiền lớn phòng thân. Từ Thiếu Vi không đốc, sửng sốt một chút cũng minh bạch, lập tức hướng những người khác xin giúp đỡ. Các ngươi ai mang theo tiền mặt, cho ta mượn một chút. Thật xin lỗi. Phùng Tú khóc, mặt mũi tràn đầy đều là cự tuyệt Khuê Mật xấu hổ. Không ai đáp lại. Tất cả mọi người là học sinh nghèo, đừng nói tiền mặt, chính là điện thoại điện tử trong ví tiền đều không có bao nhiêu tiền, căn bản không đủ chính mình dùng. Trương Soái, cho ta mượn 500 khối. Từ Thiếu Vi nhìn về phía Trương Soái. Nàng biết tiểu tử này không thiếu tiền, một tháng tiền tiêu vặt so một cái bình thường nhà ba người tiền sinh hoạt phí một tháng còn nhiều. Trương Soái cười ha ha, lúc đầu muốn châm chọc một câu, loại thời điểm này rốt cục nhớ tới ta rồi. Ta cho ngươi một tiền, ngươi hồi báo ta cái gì? Nhưng là vừa nghĩ tới Chu Viễn Hàng cũng là bởi vì lắm miệng, nói một câu nhanh nghĩ biện pháp giúp đỡ Ninh Thiến, kết quả là bị Tiểu Hỷ Đồng tìm tới cửa, một châm đâm thành khí cầu ra người. Trương Soái lập tức nhịn được nghĩa mai xúc động. Từ Thiếu Vi là gấu lớn, hàng hiếm, nhưng là chỉ cần mình còn sống, luôn có gặp phải càng lớn gấu cơ hội. Trương Soái. Từ Thiếu Vi lại hô một tiếng. Trương Soái ngắm Từ Thiếu Vi một chút, trầm mặc không nói. Từ Thiếu Vi toàn thân mát lạnh. Người ta tư thái này, rõ ràng là không mượn. Từ Thiếu Vi nhìn về phía Lục Cửu Lăng, nàng há to miệng, hay là không có đem vay tiền hai chữ nói ra, bởi vì nàng biết Lục Cửu Lăng trong nhà nghèo, tiền mặt khẳng định không có mình nhiều, hắn cấp cho tiền mình, hắn chờ một lúc làm sao bây giờ? Thiếu Vi, ta chỉ có thể cho ngươi 200. Khương San cầm to bằng một bàn tay màu hồng túi tiền, lấy ra 200 khối, đưa cho Từ Thiếu Vi. Tạ ơn, tạ ơn. Từ Thiếu Vi cảm động muốn chết. 200 khối, nhìn qua không nhiều, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng nắm bắt tới tay, lập tức tràn ngập mong đợi đưa về phía Tiểu Hỷ Đồng. Nhanh cầm nha. Từ Thiếu Vi đều muốn hướng về phía Tiểu Hỷ Đồng hô như thế một tiếng. Đám người tất cả đều vụng trộm chú ý tên tiểu quỷ này đồ vật, bởi vì đưa tiền đi đến thông mà nói rõ tất cả mọi người không cần chịu kim may đâm, sẽ không chướng thành khí cầu ra người lại bạo thành một đoàn huyết đủ. Chỉ là Tiểu Hỷ Đồng vẫn như cũ không có nhận. Nó nhìn sang Từ Thiếu Vi trong tay 5 tấm 100 nguyên tờ, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, tay nhỏ lật một cái, nắm kim may. Từ Thiếu Vi trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, tái nhợt một mảnh. Chờ một chút, ta thêm tiền. Từ Thiếu Vi xin giúp đỡ nhìn về phía Khương San. Đưa tiền không dùng. Hứa Thạc cho mày, vậy cái này tiểu quỷ đồ vật đến cùng muốn làm gì? Là vấn đề tiền. Khương San thở dài. Vị này niên cấp đệ nhất học bá kiêm giáo hoa, đã nghĩ đến Tiểu Hỷ Đồng không núp nhích nguyên nhân. Bọn chúng đại khái không biết nhân loại sử dụng tiền giấy, cho dù cầm 10 triệu chồng chất tại bọn chúng trước mặt, bọn chúng cũng cảm thấy đó là giấy lộn. Muốn cho bạc hoặc là vàng. Thế nhưng là những vật này, chính mình từ chỗ nào đi làm? Đoạt tiệm vàng cũng không kịp. Ai? Chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay tại Khương San lâm vào lúc tuyệt vọng, nàng đột nhiên thông suốt. Chờ chút. Lục Cửu Lăng trước đó đã cho cái kia đốt đèn Hỷ Đồng quả bạc. Bạch. Khương San quay đầu, nhìn về phía Lục Cửu Lăng. Từ Thiêu Vi, tiếp lấy. Khương San có thể suy luận đến đồ vật, Lục Cửu Lăng tự nhiên cũng nghĩ đến, mà lại nhanh hơn nàng, cho nên khi giáo hoa quay đầu lúc, Lục Cửu Lăng đã móc ra một viên quả bạc, ném Từ Thiêu Vi. Từ Thiêu Vi luôn cuống tay chân, không có nhận ở quả bạc đùng thác một tiếng, nện ở Từ Thiêu Vi đại hùng bên trên, nếu là bình thường, Từ Thiêu Vi khẳng định trắng Lục Cửu Lăng một chút, hiện tại nàng không để ý tới, vội vàng bắt lấy, đưa cho Tiểu Hỷ Đồng. Tiểu Hỷ Đồng bôi thật dày màu trắng son phấn, chợt nhìn tựa như mặt cương thi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày khẽ cong, khóe miệng một phát, rốt cục lộ ra một cái dáng tươi cười. Tạ tiểu thư thưởng. Tiểu Hỷ Đồng hát cái ấy, có chút túi thân, hướng phía Từ Thiếu Vi đi một cái vạn phúc lễ. Đây là an toàn a. Lý Nhất Nặc còn tại lo lắng, dùng sức rủi rủi con mắt. An toàn, an toàn. Kha Tâm Di vô ngực, thở ra một hơi dài, biết làm sao đối phó loại này tiểu quỷ đồ vật, nàng liền không hoảng hốt, sau đó nàng nhìn qua Lục Cửu Lăng, ánh mắt sùng bái. Thật là lợi hại, lại bị hắn tìm được phá giải biện pháp. Ngoa tạo, cái này đều được. Hứa Thạc chân kinh, chợt lại có chút đố kỵ, nếu là giải quyết Tiểu Hỷ Đồng nguy cơ người là chính mình tốt biết bao nhiêu, tuyệt đối có thể thắng được Khương San thưởng thức. Nguyên lai là cho quả bạc nha. Đường Vệ Dân mừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tiểu Hỷ Đồng tìm tân khách là vì đòi hỏi tiền mừng, bất quá bọn chúng là người cổ đại, chỉ nhận bằng bạc, đồng tiền cũng có thể. Ở đây các bạn học, căng cứng thần kinh đều thoáng đã thả lỏng một chút. Tiểu Hỷ Đồng cầm tới một phần tiền mừng, cũng không có thỏa mãn, hướng phía Từ Thiếu Vi đi xong lễ về sau, mở ra chân ngắn nhỏ, đi hướng bên cạnh Lý Gia Dao. Lý Gia Dao thân thể siết chặt, mặt em bé bên trên lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, nhìn về phía Lục Cửu Lăng. Hô. Từ Thiếu Vi dựa vào phía sau một chút, ngồi phịch ở trên ghế dựa, nàng cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là một cái người chết chìm mới từ trong sông bị vớt đi ra. Thật sự là hù chết. Từ Thiếu Vi mệt là muốn chết, thân thể còn tại có chút phát run, bất quá nàng hay là mắt không chấp nhìn phía Lục Cửu Lăng, trong ánh mắt tất cả đều là không muốn xa rời. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, nàng thật muốn nhào vào Lục Cửu Lăng trong ngực, dùng sức ôm lấy hắn, cho dù bị hắn đẩy ra, nàng cũng sẽ không biết xấu hổ lại lần nữa dám đi lên. Không có cách, Lục Cửu Lăng mang tới cảm giác an toàn thực sự quá đủ. Lục Đông Học. Lý Gia Giao hướng nội ngại ngùng, bình thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, cho nên nàng tiếng xưng hô này căn bản không có phát ra bao lớn thanh âm. Lục Cửu Lăng nhìn xem Lý Gia Giao mặt em bé, không cần nhìn cầu hình, cũng biết nàng đang cầu xin chính mình. Tiếp lấy, Lục Cửu Lăng móc ra một viên quả bạc, thả tới. Hắn đối với Lý Gia Giao không có cảm giác, nhưng người ta thẩm mến chính mình, phần tình nghĩa này, để Lục Cửu Lăng nguyện ý giúp nàng một thanh. Đúng tháp. Quả bạc rơi ở trên thân Lý Gia Giao. Lý Gia Giao tranh thủ thời gian bắt lấy, đi theo nước mắt phun ra ngoài. Ô ô ô. Lý Gia Giao khóc lên. Nàng hối hận, chính mình hẳn là không thèm đếm xỉa, hướng Lục Cửu Lăng thổ lộ. Đừng nhìn Lý Gia Giao thầm mến Lục Cửu Lăng, nhưng trên thực tế hai người cấp 3 3 năm, đã nói cộng lại cũng không có 100 câu. Thời còn học sinh, dạng này nam nữ đồng học không hiếm thấy, không dám thổ lộ, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, ưa thích đối phương đợi đến tốt nghiệp nhiều năm về sau, vẫn như cũ thỉnh thoảng nhớ tới đối phương, muốn biết hắn hoặc là nàng qua có được hay không. Đừng khóc. Khương San thuyết phục hảo hữu, mau đem tiền mừng cho nó. Lý Gia Giao chăm chú nắm chặt khối bạc này, không muốn buông tay, nàng thật thật là muốn đem nó xem như kỷ niệm, đặt ở dưới gối đầu cả một đời. Giai Giao, nhanh cho nó. Khương San thúc giục, chớ lãng phí Lục Đồng học một mảnh hảo tâm. Lý Giai Giao còn không có động, mặt khác bảy cái an tịnh đứng hầu chờ đợi Tiểu Hỷ Đồng, nhìn thấy Tiểu Đồng bọn chiếm được tiền mừng, bọn chúng cũng đứng không yên, nhao nhao tung bay tới. Một màn này, để Đại Hỷ Đường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ngoa tạo. Lý Nhất Nặc tê cả da đầu. Xong. Vương Tinh Khôn sợ hãi đến cực điểm, lập tức nằm nhoài trên mặt bàn, trong lòng cầu nguyện Tiểu Hỷ Đồng tuyệt đối đừng đến tìm chính mình. Đừng tìm ta. Đừng tìm ta. Cho dù là luôn luôn không sợ trời không sợ đất trương xoái, đều tại khẩn cầu lao thiên gia phù hộ, để hắn gặp dự hóa lành, chỉ là nghĩ linh tinh vài câu, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Cầu như lai Phật tổ, không bằng cầu Lục Cửu Lăng cho một thỏi bạc. Có tiền mừng, liền có thể đổi loại này tiểu quỷ đồ vật. Chương 35, Lục Đồng học, xin ngươi cho ta mượn một thỏi bạc. Chương 35, Lục Đồng học, xin ngươi cho ta mượn một thỏi bạc. Không biết bảy cái Tiểu Hỷ Đồng là mắt nhìn duyên ngẫu nhiên chọn tân khách, hay là chọn nhìn qua người có tiền, tóm lại bao quát Khương San, Tôn Chắc Quẩn, Kha Tâm gì, Đường Lỗi ở bên trong bảy cái thằng xui xẻo, bị để mắt tới. Tiểu Hỷ Đồng bọn họ đứng ở các nàng trước mặt, tay nâng hỉ bàn, trông mong nhìn qua bọn hắn chờ lấy khen thưởng. Không có bị tiểu quỷ đồ vật tuyển chọn đồng học, đều thở dài một hơi, may mắn không thôi, được tuyển chọn, như là ngày mai muốn cử hành hôn lễ, Tân Lang lại phát hiện Tân Nương Tử cùng nàng bạn trai cũ đi quán rượu, đánh mười mấy cái điện thoại một mực không ai tiếp. Quả nhiên là trời đều sập. Cũng may bọn hắn phản ứng rất nhanh, từng cái bắt đầu hướng Lục Cửu Lăng xin giúp đỡ. 690, cho ta mượn một thỏi bạc thôi. Tôn Trác Quân mang nụ cười, cái thứ nhất mở miệng. Lục Đồng học, cầu một viên bạc. Kha Tâm Di chắp tay trước ngực, hướng phía Lục Cửu Lăng thăm biếng. Khương San cũng muốn một viên bạc, chỉ là từ nhỏ gia đình giáo dục, để nàng thận trọng tự ái, không mở miệng được cầu người. 69k. Đường Lỗi run rẩy, tiếng nói còn không có rơi, Lục Cửu Lăng đã đem một khối quả bạc vứt ra tới. Hô. Đường Lỗi không hoảng hốt, tranh thủ thời gian hai tay dâng quả bạc, đưa về phía trước mặt Tiểu Hỷ Đồng. Tiểu Hỷ Đồng tiếp nhận tiền mừng, mặt mày hớn hở túi thân hướng phía Đường Lỗi khẽ chào, tiếp lấy quay đầu, liếc mắt một vòng. Mọi người tâm lập tức nâng lên cổ họng. Tiểu Hỷ Đồng đánh giá mấy giây, tuyển Đường Lỗi bàn bên Vương Quý Hòa. Vương Quý Hòa như rơi vào hầm băng, tranh thủ thời gian hướng phía Lục Cửu Lăng cầu cứu. 69k, cầu bạc cứu mạng. 690, cho ta một thỏi bạc, từ nay về sau, bọn ta chính là sinh tử chi giao. Trương Soái trong câu chữ đều là một loại tự đại ngữ khí, giống như Lục Cửu Lăng cùng hắn kết giao bằng hữu, là Lục Cửu Lăng phúc khí. Trương Soái, ngươi lại không bị bọn chúng để mắt tới, muốn bạc làm gì? Vương Quý Hòa vừa đội vừa tức. Đây không phải thêm phiền sao? Ngươi quản được sao? Trương Soái đổi trở về. Mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng bạn nhất đằng sau phải dùng đâu. Lấy trước tới tay, khẳng định không lỗ. Theo Trương Soái, Lục Cửu Lăng trên thân bạc lại nhiều, cũng không đủ tất cả ban nhiều người như vậy phân. Mọi người thấy Trương Soái hướng Lục Cửu Lăng muốn bạc, đều có cảm giác nguy cơ, cũng bắt đầu cầu Lục Cửu Lăng. Ta chỉ có 5 khối bạc. Lục Cửu Lăng nhìn xem mọi người, các ngươi dự định làm sao chia? Lục Cửu Lăng trước đó dùng cây trúc bó đốt thiêu chết 3 cái A Phiêu, mỗi một cái đều rơi xuống một cái kim tuyến hầu bao, bên trong đựng đều là quả bạc. Kỳ thật thứ này chính là cổ đại nhà giàu đại tiểu thư túi tiền, ngẫu nhiên đi ra ngoài, bên trong sẽ chứa một ít vật phẩm tùy thân, tiền tài tự nhiên là quan trọng nhất. Lục Cửu Lăng cho tiếp dẫn bọn hắn cái kia đốt đèn hỉ đồng một cái kim tuyến hầu bao, còn lại 2 cái, tổng cộng móc ra 11 khối bạc. Cho Đường Lỗi, Từ Thiếu Vi, mặt em bé một người một khối, chính mình lưu 3 khối chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn có 5 khối có thể phân. Khương San nghe nói như thế, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nàng kỳ thật trong nội tâm chờ lấy Lục Cửu Lăng chủ động cho nàng quả bạc, dạng này lòng tự ái của mình bảo vệ, lại có thể giải khẩn cấp, thế nhưng là Lục Cửu Lăng lúc nói lời này, nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút. Cũng là, Từ Thiếu Vi hướng hắn tỏ tình qua, quan tâm hắn, chính mình có thể cái gì cũng không có cho hắn làm qua. 690, ta người này luôn luôn nói 102, cùng bằng hữu cởi mở. Trương Soái xuất ra thẻ đánh bạc, cha ta thân phận, ngươi biết chờ ngươi tốt nghiệp, ngươi muốn vào trong thể chế, cha ta có năng lực làm được. Lục Cửu Lăng đôi mắt đều không có nghiêng mắt nhìn Trương Soái một chút. Thứ, ngươi Lục ca có thể tùy thời bước vào thần minh danh sách, dùng ngươi hỗ trợ tìm việc làm. Có biết hay không siêu phàm giả hàm kim lượng nha? Có chút đồng học ra mặt mỏng, không có ý tứ mở miệng, đương nhiên cũng có một chút nghe được Lục Cửu Lăng bạc có hạn, ngồi không yên, bắt đầu xin giúp đỡ. San San, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Nhanh ban cầu hắn nha. Lý Giai Giao thúc giục hảo hữu. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Lục Cửu Lăng từ nửa tháng trước bắt đầu, giống như biến thành người khác. Bình tĩnh, cơ trí, nội liễm, giống như một vũng không dậy nổi gợn sóng nước hồ, có một loại cấm dục hệ đẹp trai. Lý Giai Giao rất gấp, bởi vì nàng có loại trực giác, cho dù Khương San là giáo hoa, nếu như nàng hiện tại không chủ động mở miệng cầu một thỏi bạc, Lục Cửu Lăng cũng tuyệt đối sẽ không phản ứng nàng. 69k, lưu cho ta một hối, bọn ta thế nhưng là cùng một chỗ đá bóng. Điền Kinh Phú không có bị Tiểu Hỷ Đồng đòi hỏi tiền mừng, thế nhưng là hắn muốn một khối dự sẵn, vạn nhất có Tiểu Hỷ Đồng tiếp xuống tìm tới chính mình, vậy mình coi như xong đời. 69k, ta thế nhưng là đội chúng ta thủ môn biên, ta nếu là chết rồi, về sau liền không có người cho người thủ đại môn. Lý Đông Hiên chen vào nói. Thôi đi, người đó là thủ vệ. Điền Kinh Phú kinh bị, người đó là lười biếng. Trung học phổ thông 02 loại này trường chuyên cấp 3 không coi trọng tiết thể dục, trên lớp trên cơ bản đều là tự do hoạt động, để mọi người buông lỏng. Nam sinh hoặc là chơi bóng rổ, hoặc là đá banh. Còn thừa lại một đợt tại dưới bóng cây cầm từ đơn bản tiếp tục vào chỗ chết quyền. Lục Cửu Lăng cùng Đường Lỗi là đá banh một loại kia, mà khác cùng một chỗ đá bóng đồng học cũng đều bắt đầu kết giao tình. Lục Cửu Lăng thở dài, bạc quá ít, cho ai người đó liền có thể sống, căn bản không đủ phân. Nếu là bằng hữu của mình đủ nhiều, trực tiếp chia xong là được rồi, có thể hết lần này đến lần khác không có. Đối với những bạn học khác, trừ Trương Soái cùng Hứa Thạc, Lục Cửu Lăng cũng không có rõ ràng yêu ghét cùng xa gần phân chia, cho ai đều được, cho nên hắn mới xoắn xuýt. Dù sao mình lựa chọn, quan hệ đến một người chết sống. VV, VV. Phùng Tú gấp giật giật từ Thiếu Vi tay áo, nhỏ giọng cầu khẩn, giúp ta hỏi 690 muốn một tỏi bạc a. Từ Thiếu Vi nhíu mày. VV, ta không muốn chết. Ô ô ô. Phùng Tú khóc, ta biết chính mình vừa rồi cố ý giả bộ như không nghe thấy ngươi nói, không dám nhìn ngươi, làm không đúng, thế nhưng là ta thật là sợ. VV, ngươi tha thứ ta có được hay không? Phùng Tú cùng Lục Cửu Lăng không có gặp nhau, bình thường đều không có nói qua mấy câu, nàng biết mình nếu không đi ra bạn, chỉ có thể xin giúp đỡ quê mật. Từ Thiếu Vi muốn nói không sinh Phùng Tú khí, không có khả năng, mọi người thế nhưng là chỗ hơn 2 năm khuê mật tốt, kết quả chính mình bay tiền, nàng làm như không thấy. Nếu không phải Lục Cửu Lăng xuất thủ, chính mình cũng sẽ giống Linh Thiến giống như Chu Viễn Hàng biến thành khí cầu ra người. Đương nhiên, Từ Thiếu Vi biết, chính mình bình thường mượn cái 1-200, Phùng Tú gặm màn thầu cũng sẽ đem tiền sinh hoạt của nàng cho mình, nhưng khi số tiền kia quan hệ đến sinh tử thời điểm, Phùng Tú không bỏ được. Tốt ta, có thể lý giải. Dù sao mọi người mạng chỉ có một. Ai? Từ Thiếu Vi thở dài, nhìn về phía Lục Cửu Lăng, hắn đã cho ta một tỏi bạc, đoán chừng lại muốn không ra ngoài. Sẽ không. Sẽ không. Phùng Tú nghe được khuê mật nối lòng miệng, trong nháy mắt vui mừng, ta đã nhìn ra, hắn người này nhớ tình bạn cũ, mà lại độ lượng rất lớn, ngươi mặc dù sinh qua hắn khí, đã cho sắc mặt hắn, nhưng là ngươi cũng giúp hắn nói chuyện qua, ngươi nhìn hắn không làm theo quan tâm ngươi. Từ Thiếu Vi nghĩ cũng phải. Nếu là Lục Cửu Lăng chán ghét chính mình, cũng sẽ không tại mình bị nữ Á Phiêu bị bắt đi thời điểm, đứng ra. 690, có thể hay không mượn Phùng Tú một tỏi bạc? Từ Thiếu Vi không có ý tứ, bởi vì chính mình đã dùng Lục Cửu Lăng một tỏi bạc, mà lại nếu là mượn không ra, nhiều xấu hổ. Phùng Tú tội nghiệp nhìn chằm chằm Lục Cửu Lăng, cả người đều bởi vì khẩn trương đang run rẩy. Lỗ thai của ngươi có phải hay không có chút mềm? Lục Cửu Lăng a một tiếng, lại nói Tiểu Hỷ Đồng cũng không có tìm nàng đòi hỏi tiền mừng. Hắn cảm thấy Phùng Tú không đáng rút. Bị tự tuyệt, Từ Thiếu Vi lung tung muốn chết, bất quá nàng cũng không có sinh Lục Cửu Lăng khí. Phùng Tú sắc mặt tái nhợt, nàng hối hận. Sớm biết sẽ có hôm nay, trước đó liền nên cùng Lục Cửu Lăng giữ gìn mối quan hệ. 69K, ngươi khả năng đối với ta có một ít hiểu lầm, con người của ta. Phùng Tú muốn giải thích, xoát quét một cái mình tại Lục Cửu Lăng trong lòng điểm ấn tượng. Hiện tại bạc đó là sống tiếp cam đoan, không có nó, sẽ bị những tiểu quỷ kia đồ vật dùng kim may đâm thành khí cầu ra người. Kha Tâm Di thấy thế, lập tức nhìn về phía Đường Lỗi. Đường Lỗi, ngươi giúp ta hướng 690 muốn một tỏi bạc được hay không? Kha Tâm Di cùng Lục Cửu Lăng không quen, nhưng là nàng cùng Đường Lỗi là cùng một tòa người của huyện thành, lên cũng là cùng một chỗ cấp 2 trung lớp. Đường Lỗi nắm tóc, Kha Tâm Di đều cầu chính mình, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì cùng hảo hữu nói. Muốn, nếu không cho nàng một khối. Đường Lỗi tính cách yếu như thế, nói xong, lại tranh thủ thời gian bổ sung, chính ngươi phán đoán. Lục Cửu Lăng không hề nghĩ ngợi, đưa tay ném cho Đường Lỗi một tỏi bạc. Kha Tâm Di thấy cảnh này, lập tức vọt tới Đường Lỗi trước người, một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bạc. Cảm ơn ngươi 690. Cảm ơn ngươi Đường Lỗi. Kha Tâm Di trong miệng càng không ngừng nói cảm tạ. Không khách khí. Đường Lỗi cười cười, đem bạc đưa cho Kha Tâm Di. Kha Tâm Di cầm tới bạc sau lập tức kín đáo đưa cho cái kia đi theo nàng Tiểu Hỷ Đồng. Tiền cho ngươi, cầu ngươi rời đi đi. Tiểu Hỷ Đồng cầm tới tiền mừng, lập tức mặt mày hớn hở, lập tức hướng phía Kha Tâm Di đi cái vạn phúc, tiếp lấy ngẩng đầu, dò xét toàn trường tân khách. Hiển nhiên, nàng còn định tìm mặt khác tân khách muốn tiền mừng. Kha Tâm Di nhìn thấy Tiểu Hỷ Đồng đi, tựa như nhẫn nhịn hơn nửa ngày nước tiểu rốt cục đáy ra, trong nháy mắt dễ chịu. Mọi người cũng không muốn bị nó để mắt tới, thế là cả đám đều gấp. Thiếu Vi, giúp ta muốn một tỏi bạc. Vi Vi, xin nhờ. Đường Lỗi, bọn ta một cái cấp 2 đi ra, ngươi nhưng phải giúp ta. Tất cả mọi người bắt đầu đường con cứu quốc, muốn thông qua từ Thiếu Vi cùng Đường Lỗi từ trong tay Lục Cửu Lăng cầm tới bạc. San San, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Lý Giai Giao dùng sức đẩy Khương San, Lục đồng học chỉ còn lại có 4 khối bạc. Đứng tại Tôn Chắc Quần bên cạnh Tiểu Hỷ Đồng nhìn thấy lại có một cái tiểu đồng bọn đòi hỏi đến tiền mừng, nó hâm mộ sau khi, trong lòng cũng nhiều một chút khó chịu, thế là nó lại nâng hỉ bản, hướng Tôn Chắc Quần trước mặt đụng đụng. Ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền có thể lấy được bạc. Tôn Chắc Quần lừ ngực, nuốt từng ngụm nước bọn, vừa định lại cầu một cầu Lục Cửu Lăng, Tiểu Hỷ Đồng đã mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, không muốn đợi thêm nữa. Thế là nó quả quyết móc ra kim may, hung hăng đâm về Tôn Chắc Quần. Không được. Tôn Chắc Quần muốn tránh, thế nhưng là không có né tránh, trên cánh tay chịu một châm, một giây sau, cánh tay của hắn giống như xung khí một dạng bắt đầu bành trướng. Khương San nhìn xem Tôn Chắc Quần mắt trần có thể thấy cấp tốc trướng thành một cái khí cầu, trong nội tâm nàng một chút kia thận trọng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lục Đồng Học, ngươi giúp đỡ. Lý Giai Giao chuẩn bị mặt dạn mày dày cầu Lục Cửu Lăng, bị Khương San kéo lại. Lục Đồng Học, xin ngươi cho ta mượn một tỏi bạc. Khương San ngữ tốc rất nhanh, nàng muốn mặt, nàng sẽ không để cho khuê mật thay mình cầu người. Nói cho hết lời, nàng thậm chí không dám nhìn Lục Cửu Lăng. Vạn nhất hắn cự tuyệt, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, từ cấp 2 đến cấp 3, Khương San một mực làm niên cấp thứ nhất cùng giáo hoa tự tin, đột nhiên dao động như dãy núi sụp đổ. Chương 36, Nguyễn Đồng Trần Dữ Hôi, vĩnh kết đồng tâm khế. Chương 36, Nguyễn Đồng Trần Dữ Hôi, vĩnh kết đồng tâm khế. Tôn Chắc Quần mắt trần có thể thấy bành trướng thành một cái khí cầu ra người, nước vỡ trên người quần jean cùng áo khoác, như diều đứt dây trôi hướng trần nhà. Không muốn đến tiền mừng Tiểu Hỷ Đồng bọn họ, nhìn thấy tiểu đồng bọn xuất thủ, đều không đợi, nhao nhao rút ra riêng phần mình kim may, đâm về trước người tân khách. Ta muốn tiền mừng, ngươi không cho, thật sự là quá móc. Quỷ nghèo, đáng chết. Khương San mắt thấy bên cạnh tiểu quỷ đồ vật xuất ra một cây kim may, nàng dọa đến hồn nhi đều muốn tản, vô ý thức liền hướng Lục Cửu Lăng xin giúp đỡ. Lục đồng học văn ngươi. Đúng tháp. Không đợi Khương San hô xong, một viên quả bạc bị ném đến trên người nàng. Khương San một phát bắt được, vô cùng lo lắng đưa về phía Tiểu Hỷ Đồng, cho ngươi tiền mừng. Tiểu Hỷ Đồng lúc đầu muốn đâm Khương San, thấy được nàng trong tay tiền mừng về sau, lập tức vui vẻ ra mặt, đầu tiên là rất lễ phép đi cái vạn phúc lễ, tiếp lấy tay nhỏ bắt đi tiền mừng, đem quả bạc nhét vào trong túi. Tiểu Hỷ Đồng hai chân cách mặt đất tung bay, quỷ hồn một dạng đi tìm vị kế tiếp tân khách. Mặt khác mấy cái thằng xui xẻo liền không có Khương San may mắn như vậy, móc không ra tiền mừng, nhao nhao bị đâm, trong lúc nhất thời tất cả đều là nhân thể tật tốc bành trướng, nước vỡ quần áo lúc phát ra tê lạm tâm thành. Vương Quý Hòa bị đâm, biết mình sống không được, hướng phía Lục Cửu Lăng chửi ầm lên, Lục Cửu Lăng, ngọa tào mẹ nó, ngươi mắng 690 làm gì? Chuyện này là Đường Vệ Dân mà làm ra, các ngươi có cái gì lựa giận, hướng phía Đường Vệ Dân đi phát nha. Từ Thiếu Vi thay Lục Cửu Lăng bất bình, bạc là 690 bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được, làm sao chi phối là người ta tự do, ngươi muốn liền phải cho ngươi. Dựa vào cái gì? Ầm. Tôn Trác quần nổ tung, lại là đầy trời huyết nhục mưa to phiêu tán, đi theo mặt khác khí cầu ra người cũng lần lượt nổ tung. Phanh phanh phanh. Vương Quý Hòa kịp phản ứng, muốn mắng Đường Vệ Dân, nguyên rủa hắn chết không yên lành, thế nhưng là thô tục còn không có lối ra, cả người liền phát nổ. Ầm. Soạt. Soạt. Huyết vũ hắt bấy. Một đoạn đùi bịch một tiếng, nện ở trước mặt Lý Nhất Nặc trên bàn bắt tiên, doa đến nàng ôm đầu cuộn thành một đoàn. Điền Kinh Phú nhìn xem rừng ở bên cạnh Tiểu Hỷ Đồng, tựa như thi đại học gian lận bị bắt, trực tiếp tuyệt vọng. Thao. Điền Kinh Phú không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy. 69k, ngươi từ chỗ nào lấy được bạc? Điền Kinh Phú cảm giác nếu không tới bạc, thế là lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị chính mình đi làm vài tỏi. 690, mau nói nha. Chờ ta lấy được bạc, phân ngươi vài tỏi. Đúng, bọn ta cũng có thể đi làm bạc. Đám người tỉnh ngộ lại. Lục Cửu Lăng bạc không đủ phân, vậy mình tự tay đi làm bạc không được sao? Không cầu người. 690, nhanh mẹ hắn nói nha. Trương Soái thúc giục. Hứa Thạc vớt một cái tung vé đến trên mặt máu tươi, trong lòng tự đủ nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không có can đảm đi làm. Bên ngoài những cái tiên nữ A Phiêu sợ lửa, đem bọn nó thiêu chết về sau, sẽ lưu lại một cái kim tuyến hầu bao, bên trong chứa bạc. Lục Cửu Lăng cũng không có cách, bạc cứ như vậy mấy cái, không giúp được tất cả đồng học. A. Đám người nghe được bạc nơi phát ra, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này, đây cũng là người dám làm sự tình. Trong đám bạn học, có một phần nhỏ tương đối may mắn, không có gặp được nữ A Phiêu, liền gặp được tới đón đưa tân khách đốt đèn Hỷ Đồng, cho nên không biết nữ A Phiêu là cái gì. Nhưng đại đa số đồng học đều đụng phải, thậm chí còn chứng kiến nữ A Phiêu phun ra thằn lằn một dạng đầu lưỡi lớn, cuốn lấy du khách cổ, đem bọn hắn kéo vào trong sương mù dày đặc. Cho dù là hiện tại, những cái kia không may du khách kêu thảm, tựa hồ còn quanh quẩn ở bên hai. Người đùa ta đây. Trương Soái không tin. Ai đầu góc có hố, đi công kích mấy thứ bẩn tiểu kia. Hứa Thạc cũng nhìn thấy, ngươi hỏi hắn. Từ Thiếu Vi giữ gìn Lục Cửu Lăng, trong lòng rất là tiêu ngạo. Lục Cửu Lăng thế nhưng là ta tỏ tình qua nam sinh, đốt mấy cái A Phiêu thế nào? Ngươi cho rằng cùng các ngươi một dạng, đều nhát như chuột sợ muốn chết. Không chỉ Trương Soái, các bạn học đều nhìn về Hứa Thạc chờ một cái chứng thực. Hứa Thạc không muốn cho Lục Cửu Lăng mà giải. Con mẹ nó ngươi ngược lại là mau nói nha. Trương Soái thúc giục. Lục Cửu Lăng là đốt đi mấy cái nữ A Phiêu. Hứa Thạc không dám chọc Trương Soái, chỉ có thể trả lời. A. Trương Soái trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Lục Cửu Lăng, không chịu được tốt ra, ngươi điên rồi sao? Đầu óc người bình thường, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi đốt những cái kia nữ A Phiêu? Tránh đều tránh không kịp đâu. Tiểu tử này vừa bạn rất tốt, thế mà chủ động đi trêu chọc. Trương Soái đánh giá Lục Cửu Lăng, hắn mặc một thân tiểu Trung Quốc tân lang trang phục, đứng tại bàn thờ trước, nhìn xem mọi người, trên gương mặt thanh tú bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Phải biết nơi này chính là vừa mới chết mười mấy đồng học, chân cụt tay đứt rơi khắp nơi đều là, có thể đem người hù đến mất đi, thế nhưng là tiểu tử này mặt không biểu tình. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này không thích hợp. Trương Soái đột nhiên cảm giác phía sau lưng thật lạnh, có chút hối hận sáng sớm cùng hắn nổi lên xung đột. Ô ô ô, lần này xong. Mạnh Hiểu Nguyệt khóc như mưa. Coi như thả nàng ra ngoài, nàng cũng không dám đi đốt những cái kia nữ Á Phiêu. Người thả ta ra ngoài, ta tìm bạc cho ngươi. Điền Kinh Phú không có từ bỏ, ý đồ thuyết phục trước mặt Tiểu Hỷ Đồng. Tiểu Hỷ Đồng mở mắt ra, trắng Điền Kinh Phú một chút, lập tức xuất ra kim may, đâm về cánh tay của hắn. Quỷ nghèo kiết xác, tranh thủ thời gian chết. Điền Kinh Phú không nghĩ tới ngồi chờ chết, hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Hỷ Đồng tay, bây giờ thấy nó móc ra kim may, Điền Kinh Phú lập tức nào tới, muốn đem nó bắt làm con tin. Thế nhưng là Tiểu Hỷ Đồng giống như một tấm đốt cho người chết tiền giấy, nhẹ nhàng hướng về sau bay ra bốn, cách xa 5 mét, lập tức con ngón búng ra, bắn ra kim may. Hiu. Điền Kinh Phú trong mi tâm trầm, một cái đầu to lập tức tăng đứng lên, đem ngũ quan đều chống ra. Một màn này cũng làm cho mặt khác muốn động thủ các bạn học, trong lòng mắt lạnh. Đừng nhìn thứ quỷ này kích cỡ nhỏ, chính mình giống như đánh không lại, làm sao bây giờ? Đường Vệ Dân, ngươi không có khả năng ngăn cản bọn chúng sao? Lục Cửu Lăng nhíu mày. Ta nếu là có biện pháp, ta sớm làm đi. Đường Vệ Dân kỳ thật càng nóng nổi, ước gì trận này cấm kỵ ô nhiễm tranh thủ thời gian kết thúc, hết thể trở lại trên quỹ đạo. Lục Cửu Lăng nhìn thấy Đường Vệ Dân sức đầu mẹ chán không có cách nào, hắn mím môi, hướng phía cái kia đã đứng trở về, nâng châm cài tóc vàng Tiểu Hỷ Đồng bắt chuyện. ngươi có thể hay không ngăn cản mấy vị này thì đồng. Lục Cửu Lăng nói chuyện, lúc đầu dự định lại cho nó một viên quả bạc, nghĩ nghĩ, dứt khoát một mạch đều cho. Bình thường tới nói, tại hôn lễ bên trong, có tư cách nâng châm cài tóc vàng, phụ trách loại này nhiệm vụ trọng yếu hỉ đồng, trong gia tộc địa vị so những hải tử khác cao hơn. Nó nói lời, mặt khác tiểu hỉ đồng hẳn là sẽ nghe. Lục Cửu Lăng không phải thiệt tâm, không nhìn nổi đồng học chết. Hắn mới đến nửa tháng, trừ đường lỗi, từ thiếu vi, cùng những người khác căn bản không quen. Sau đó xác suất lớn còn có cấm kỵ ô nhiễm, nếu là những người này đều tại trận này chết sạch, phía dưới nhưng là không còn pháo hôi dò đường, chỉ có thể chính mình lên. Tiểu hỉ đồng nhìn thấy cái này mấy khối bạc, nhãn tình sáng lên, đi theo giả bộ như tiểu đại nhân giống như ho khan hai tiếng, hướng phía hỉ đồng bọn họ phân phó. Các ngươi còn thể thống gì? Làm hư đại tiểu thư hôn lễ, tộc hình hầu hạ. Lùi ra. Tiểu hỉ đồng lời nói rất có tác dụng, để nó như thế rũa cho một trận, mặt khác tiểu hỉ đồng giống như quả cà gặp xương, đều hiểu sự mà, từng cái ủ rũ túi đầu đứng trở về. Cuối cùng kết thúc. Từ thiếu vi vô ngực, đằng sau sùng bái nhìn qua Lục Cửu Lăng. Còn phải là ngươi. Nếu không phải 690 xuất thủ, nói không chừng các bạn học sẽ chết sạch. Thao. Hứa Thạc khó chịu. Tin tức tốt, không cần lo lắng hỉ đồng tìm chính mình đòi hỏi tiền mừng lúc không bỏ ra nổi đến bị bọn chúng đâm thành khí cầu ra người. Tin tức xấu, lại là Lục Cửu Lăng giải quyết, Khương San khẳng định đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, mà lại chính mình đây coi là thiếu nhân tình của hắn a. Bất quá ta khẳng định không thừa nhận, cũng sẽ không trả. Liền chơi miễn phí. May mắn nhất chính là Mạnh Hiểu Nguyệt mấy người các nàng bị tiểu hỉ đồng để mắt tới người, lúc đầu cho là mình chết chắc, không nghĩ tới sống sót sau tai nạn, từng cái lập tức khóc bù lu bù loa. Còn tốt, còn tốt. Đường vệ dân đến, tăng thêm bị chính mình giết chết Triệu Tử Hàm, hết thể chết 11 cái, có thể tiếp nhận. Hắn cảm thấy tiểu hỉ đồng bọn họ hẳn là thỏa mãn, thế là lung lay pháp linh màu vàng. Len keng, len keng. Hôn lễ tiếp tục, không cần lầm giờ lành. Đường vệ dân cao giọng chủ trì, Lục Cửu Lăng đem châm cài tóc vàng trả lại. A, đám người kinh hô. Vừa rồi vào xem lấy lo lắng cho mình ăn nguy, không có chú ý tới Lục Cửu Lăng tay trái chạy xuống máu, chi kia châm cài tóc vàng còn cắm ở trên bàn tay. Cái này cỡ nào đau? Hắn thế mà nhịn được. Lục Cửu Lăng bên cạnh tiểu hỉ đồng, cung kính nâng hỉ bàn, túi xuống nhìn một chút tay trái của hắn, cũng không có yêu cầu châm cài tóc vàng, mà là cao giọng tụng sướng. Sinh tử khế khoát, giữ tử thanh tuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Chúc hai vị người mới. Nguyễn Đồng Trần giữ hôi, vĩnh kết đồng tâm khế. Theo tiểu hỉ đồng tụng sướng xong, gánh nhạc kéo động nhị hồ, thổi lên kèn, gõ lên chiêng đồng, bắt đầu tấu nhạc. Đường vệ dân vừa mới trở lại bàn thờ bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục thực hiện nguyệt lao chức trách, chủ trì đại hôn nghi thức, kết quả tiểu hỉ đồng cái này ba câu nói đem hắn chỉnh ngộ. Tình huống như thế nào? Ngươi làm sao bắt đầu làm sướng lễ quan? Loại này lời chúc mừng không nên là ta nói sao? Lục Cửu Lăng chú ý tới đường vệ dân biểu lộ, lập tức đoán được, một trận mới cấm kỵ ô nhiễm bạo phát. Tấn thăng nghi thức quả nhiên thật là khó, thật đáng sợ, thất bại liền muốn đối mặt liên tiếp không đúng cấm kỵ ô nhiễm, trả một cái giá thật là lớn. Các bạn học ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó vừa nhìn về phía đường vệ dân. Đều là không rõ ràng cho lắm run như cầy sấy thần thái. Tiểu quỷ đồ vật này lại làm cái gì yêu thiêu thần? Lý Nhất Nặc nói thầm. Đường vệ dân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Soái tức giận phàn nàn, ngươi tranh thủ thời gian làm xong thả chúng ta rời đi. Chủ nhiệm lớp, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Khương San ý đồ thuyết phục đường vệ dân đình chỉ cái này quỷ dị nghi thức, phóng đại nhà rời đi. Tất cả câm miệng. Đường vệ dân quát lớn xong, quay đầu đổi tiếp một cái khuôn mặt tươi cười, cùng tiểu hỉ đồng thương lượng, giờ lành phải qua, bọn ta tiếp tục đại hôn nghi thức. Tiểu hỉ đồng rũ cụp lấy mí mắt, phảng phất biến thành một pho tượng đá, căn bản không để ý tới đường vệ dân. Không có chút nào hỉ khí không khí âm nhạc, quanh quẩn tại hỉ đường bên trong, để mọi người càng khủng hoảng. Cái này mẹ hắn là kết hôn hay là tang lễ? Hứa Thạc tức giận mắng một câu, hắn cảm thấy bụng có chút nữa, đưa tay gãi gãi, kết quả bắt được một cái chim cút lớn đũ cục. Thứ gì? Hứa Thạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian túi đầu, nhấc lên quần áo xem xét. Cùng một thời gian, cũng có học sinh đã nhận ra trên thân không thích hợp. Chương 37, nhân duyên dây đỏ chương 37, nhân duyên dây đỏ hỉ đường bên trong, gánh nhạc tấu lên quỷ dị nhạc buồn, giống như là tại cho người chết chiêu hồn, lại như là tế điện một loại nào đó không thể diễn tả tà thần, nghe người rất không thoải mái, trên thân giống như là có con địa đang bò. Hứa Thạc mặc chính là một kiện trắng đen xen kẽ tay áo ngắn, có chút ít tuổi già thành khí chất, chờ hắn nắm lấy vạt áo nhấc lên, nhìn thấy trên thân buộc một đầu to như ngón cái màu đỏ dây thường bộ dáng kia tựa như mùa thu trong siêu thị bị trói thành bánh trưng trạng của nước. Cái này tình huống như thế nào? Hứa Thạc gấp, dùng sức kéo dây đỏ, phát hiện hệ đặc biệt gấp. Những cái kia u cục chính là dây đỏ giao thoa lúc nút buộc. Ngoa tạo, trên người ngươi làm sao đột nhiên thêm ra đến một sợi dây thường, còn trói thành trói mai rùa dáng vẻ. Bên cạnh Giả Minh Tiểu giật nảy mình. Là một cái học sinh cấp 3, Giả Minh Tiểu cùng Hứa Thạc mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là mạng lưới như thế phát đạt, màn ảnh nhỏ xem không ít. Hứa Thạc thân trên đầu này dây đỏ buộc chặt phương thức, cực kỳ giống Đông Doanh bên kia màn ảnh nhỏ bên trong một loại nào đó tiểu chúng cách chơi. Ngươi mau nhìn xem trên người ngươi có hay không. Hứa Thạc đầu đầy mồ hôi, túi đầu tìm kiếm đầu dây, muốn tranh thủ thời gian giải khai nó. Giả Minh Tiểu nhấc lên áo thun và áo, nhìn thấy trên người mình cũng buộc loại này dây đỏ, trên mặt lập tức hiện lên khủng hoảng, hướng phía người khác ồn ào, các ngươi trên người có không có dây thừng? Nếu là tất cả mọi người có, cái kia Giả Minh Tiểu trong lòng còn có thể cân bằng một chút, giữ vững tỉnh táo, nếu là những người khác không có. Ô ô ô, ta không muốn chết. Mọi người vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Từ thiếu vi hôm nay xuyên đắp là quần short jean phối rộng rãi màu quýt áo trùng đầu, bên trong phủ lấy một kiện áo ba lô thể thao. Nàng kéo ra áo chùm đầu khóa kéo, đem sau lưng kéo đến gấu phía dưới duyên, liền nhìn thấy trắng non trên bụng, răng khắp nơi lấy màu đỏ dây thừng, bọn chúng hướng lên kéo dài, buộc nàng cả thân. Cho dù là nàng đôi kia kinh thiên đại lôi, đều không có được thả. T. Chắc không được đột nhiên cảm thấy siết đến hoảng. So với người khác, Từ Thiếu Vi bởi vì dáng người càng nở nàng, cho nên bị đầu này dây đỏ trói chặt sau càng khó chịu hơn. Khương San, trên người ngươi có dây thừng sao? Từ Thiếu Vi lo lắng truy vấn. Nàng đưa tay giật giật dây đỏ, phát hiện trói phi thường rắn chắc, mà lại loại này buộc chặt phương thức rất đặc biệt, làm ra rất nhiều nút buộc, còn có từng cái lớn nhỏ không đều hình thoi ngăn chứa đồ án, phối hợp da thịt tuyết trắng, lại có một loại dị dạng mỹ cảm. Ta không có cách nào nhìn. Khương San một mặt lo lắng. Nàng mặc chính là một đầu váy liền áo màu trắng, trên chân băng giày sảng đạn, nhưng không có vạt áo cho nàng trêu chọc, muốn xem trên người có không có dây đỏ, nhất định phải trực tiếp bắt lấy mép váy hướng lên vén, lớn như vậy chân, đồ lót, cái mông, tất cả đều sẽ bị nhìn thấy. Khương San hối hận muốn chết, hôm nay liền không nên mặc váy đi ra ngoài. Không, hẳn là căn bản liền không nên tới Phạm Thị cổ trấn du lịch. Bất quá đại khái là có. Khương San cách váy liền áo sờ lên, có thể sờ đến một chút nút buộc, mà lại nàng cũng bắt đầu có bị trói loại kia trói buộc cảm giác. Cái này khiến nàng rất bất an. Trương Soái nhấc lên quần áo, nhìn thấy hắn lên thân cũng cột màu đỏ dây thừng, lập tức chửi mẹ. Thao, bình thường chỉ có lao tử ngược đãi phần của người khác, nào có người khác chơi lao tử. Có biến thái. Lý Nhất Nặc hoảng một tớt, hướng phía nhìn một phía, muốn đem cái kia gây án ra hỏa tranh thủ thời gian tìm ra. Dây thừng này là lúc nào trói lại trên người chúng ta? Vương Tinh Khôn tuyệt vọng, còn có hết hay không rồi? Hắn muốn hướng phía đường vệ dân phát thiết, thế nhưng là nhìn thoáng qua, chủ nhiệm lớp tấm kia mặt âm trầm lại để cho hắn nhớ tới 3 năm này bị chi phối sợ hãi, thế là ngay cả nửa cái giấm cũng không dám thả. Cái kia hỉ đồng hô ba câu nói về sau, bọn ta thân trên mới xuất hiện loại này dây đỏ. Khương San đại mi nhíu lên, nhớ lại dị trạng bắt đầu dấu hiệu. Mọi người trên thân đều có dây thường sao? Từ Thiếu Vi hỏi thăm. Ta có. Ta cũng có. Ta tìm không thấy đầu dây. Mọi người ổn nào, mặc dù dây thường này trói ở trên người, trừ có chút gấp, có chút siết, còn không có tạo thành nguy hiểm tính mạng, nhưng tất cả mọi người muốn mau sớm giải khai nó. Bởi vì mặc tiểu Trung Quốc tân lang trang, không tốt thoát, Lục Cửu Lang chỉ có thể lấy tay sờ. Hắn mơn trớn ngực cùng bụng, tay phải lại đi sau cong lên, vượt trên lưng. Lục Cửu Lăng không có sở đến nút buộc, mà lại trên thân cũng không có trói buộc cảm giác. Lục Cửu Lăng, ngươi còn có bạc sao? Trương Soái nhìn chằm chằm Lục Cửu Lăng, cho hết nó. Đám người nghe nói như thế, trong nháy mắt bừng tỉnh. Đúng, đúng, cho chúng nó bạc liền không sao. Giả Minh Tiểu mong đợi nhìn về phía Lục Cửu Lăng, vừa rồi chính là như vậy. 69k, nhanh móc bạc a. Vương Hưng Khôn chắp tay trước ngực chiều bái. 690, làm phiền ngươi sẽ giúp mọi người một lần a. Lý Nhất Nặc khẩn cầu. Toàn bộ đồng học đều là một mặt xin nhờ thần sắc. Ta không có bạc. Lục Cửu Lăng núi bay. Vừa rồi đều cho xong. A, đám người mắt trợn tròn. Ngươi làm sao không chừa chút đây? Hứa Thạc phàn nàn, thật ngu xuẩn, ngươi liền không có nghĩ tới phía sau khả năng cũng muốn dùng. Được rồi, im miệng đi ngươi, không có 690 vừa rồi cho bạn, ngươi cũng phải biến thành khí cầu ra người. Từ Thiếu Vi đổi trở về. Hứa Thạc cá khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, hắn là dính Lục Cửu Lăng ánh sáng mới sống sót. Ta không tin. Trương Soái chất vấn, 690 tiểu tử này đầu óc rất tốt làm, hắn làm sao có thể nghĩ không ra Lưu Bạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào? Hắn chính là không muốn ra. Trương Soái tâm cơ thâm trầm, làm người ích kỷ, cho nên hắn cảm thấy Lục Cửu Lăng cũng là dạng này. Mọi người nhìn Lục Cửu Lăng, thân sắc cũng bắt đầu trở nên hồ nghi. Không có cách, Lục Cửu Lăng hôm nay luân phiên biểu hiện quá ưu tú, để cho người ta mở rộng tầm mắt, nói hắn không có đầu óc, suy nghĩ không chu toàn, đây tuyệt đối là mắt mù. Tăng Hồng nhìn thấy Lục Cửu Lăng hoàn toàn không hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, 690, trên người ngươi sẽ không có buộc dây đỏ à? Tăng Hồng, ngươi chớ nói lung tung, đây là toàn lớp đều có. Từ Thiếu Vi thay Lục Cửu Lăng biện bạch. Nếu như Lục Cửu Lăng trên thân không có dây đỏ, tự nhiên có thể không cần phải gấp, không cần dùng bạc hối lộ cái kia tiểu hỉ đồng. Từ Thiếu Vi, ngươi đừng nói đỡ cho hắn. Trương Soái khó chịu, ngươi xem một chút hắn một mặt bình tĩnh, giống như là trên thân buộc dây đỏ khủng hoảng tâm tính sao? Có sao nói vậy, ngươi suy luận này không đúng, mọi người ngẫm lại, 690 hôm nay từ đầu đến cuối, có phải hay không đều rất bình tĩnh? Khương San hất đệm, ta có thể làm chứng. Mặt em bé nhấc tay. Từ khi tiến vào Phạm gia đại trạch, nồng vụ phiêu lên về sau, các loại hiện tượng vị dị tầng tầng lớp lớp, thế nhưng là Lục Cửu Lăng tỉnh táo tựa như tại đại nhuận phát giết 10 năm cá. 690, trên người ngươi không có dây thường a? Hứa Thạc truy vấn, nếu như Lục Cửu Lăng không thừa nhận, hắn dự định ép buộc Lục Cửu Lăng cởi quần áo kiểm tra, thế nhưng là người ta trực tiếp hai chữ, không có. Lục Cửu Lăng nước khí, mây trôi nước chảy. Thao. Hứa Thạc buồn rầu, không chịu được thoát ra, dựa vào cái gì nha? Bởi vì hắn là tân lăng a. Giả Minh Tiểu suy đoán, không chỉ là hắn, không ít người cũng nghĩ như vậy, bất quá bọn hắn không có hâm mộ, bởi vì làm tân lăng, xác suất lớn phải đối mặt càng kinh khủng nguy hiểm. Lý Nhất Nặc các nàng nghe được Lục Cửu Lăng trên thân không có buộc lên dây đỏ, đều hâm mộ một tớt. Đừng xoắn xuýt trên người của ta có hay không dây đỏ. Lục Cửu Lăng quan sát đám người, các ngươi có hay không không thích hợp, hoặc là không thoải mái địa phương. Lục Cửu Lăng không quan tâm những người này chết sống, hắn chỉ muốn tịnh hóa trận này cấm kỵ ô nhiễm. Dây thường giống như biến gấp rồi. Mặt em bé gãi gãi quần áo, nhìn về phía Khương San. Là biến gấp. Khương San gật đầu, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, dây đỏ tìm vào trong thịt, đau cảm giác tăng lên, nếu như tìm không thấy giải khai dây đỏ biện pháp, bọn ta đoán chừng rất nhanh sẽ bị đứt chết. Ta cảm giác hô hấp không khoái. Từ thiếu vi gầu lớn, bị trói buộc về sau, so người khác càng khó chịu hơn, bất quá khó chịu sau khi, lại có như vậy một chút xíu kích thích, nhất là ngực, nàng thế mà kỳ vọng siết lại gấp một chút. Chủ nhiệm lớp, chúng ta theo ngươi 3 năm, ngươi thật muốn xem chúng ta đi chết sao? Hứa Thạc tình cảm giật giảo, ý đồ cảm hóa Đường Vệ Dân, tỉnh lại hắn sau cùng lương tri. Ta nếu là có biện pháp, sớm xuất thủ. Đường Vệ Dân mặt đen lên. Cái thằng chó này cấm kỵ ô nhiễm nhanh kết thúc đi, để cho ta hoàn thành tấn thăng nghi thức. Đường Vệ Dân kỳ thật so Hứa Thạc những người này còn gấp. Thậm chí, Đường Vệ Dân đều nhìn về Lục Cửu Lăng, ngươi có đầu mối sao? Lục Cửu Lăng không có phản ứng Đường Vệ Dân, hướng phía Đường Lỗi chào hỏi, Lỗi tử, ngươi qua đây, ta nhìn ngươi trên người dây đỏ. Đường Lỗi phủi một chút Lục Cửu Lăng bên người tiểu hỷ đồng, kiên trì đến đây. Nếu là người khác hô, hắn khẳng định không đi qua, nhưng là Lục Cửu Lăng là bạn tốt của hắn, sẽ không hại hắn. Bọn ta cũng đi qua. Từ Thiếu Vi kéo Phùng Tú một thành, nhanh đi Lục Cửu Lăng chỗ ấy. Khương San cùng mặt em bé lướt nhau, cũng đều đứng dậy tới. Những bạn học khác thấy thế, cũng nao nao hướng Lục Cửu Lăng bên người tụ tập. Chớ lộn xộn. Đường Vệ Dân lung lay một chút pháp linh màu vàng, lớn tiếng gào thét, Đường Lỗi mấy người bọn hắn đi qua là được rồi. Cơ bản nhất tiệc cưới trật tự vẫn là phải duy trì, nếu như loạn đứng lên, tấn thăng nghi thức trực tiếp thất bại làm sao bây giờ? Mọi người lúc đầu không có ý định nghe Đường Vệ Dân mà nói, nhưng là biến thành cương thi Triệu Tử Hàm hướng phía trước bên cạnh đứng như vậy, ngăn chặn đám người đừng đi. Nhìn xem bởi vì mất máu sắc mặt tái nhợt, chết hẳn còn có thể sát chết vùng dậy Triệu Tử Hàm, mọi người không dám hướng phía trước tiếp cận. Đường Lỗi đem áo cởi bỏ, hai tay để trần, có thể nhìn thấy dây đỏ rắn rắn chắc chắc trói ở trên người hắn. Phát hiện đầu mối sao? Đường Lỗi hai tay ôm ngực, có chút xấu hổ, bởi vì bên cạnh còn có Khương San các nàng. Đến có tổ đối chiếu mới được. Lục Cửu Lăng đưa tay giật giật đầu này dây thừng. Ai nha, đừng kéo, cảm giác giống như nắm chặt. Đường Lỗi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay tại Lục Cửu Lăng khẽ động dây đỏ thời điểm, nó lập tức bắt đầu thít chặt, thoáng một cái, mắt trần có thể thấy kéo căng, bắt đầu hướng trong thịt siết. Lục Cửu Lăng tranh thủ thời gian buông tay. Khương San cùng Từ Thiếu Vi không phải ngồi chờ chết nữ sinh, các nàng nghe được Lục Cửu Lăng nâng lên tổ đối chiếu, lập tức lẫn nhau kiểm tra trên người đối phương màu đỏ dây thừng có cái gì chỗ khác biệt. Buộc chặt phương thức một dạng, đều phát họa ra hình toi ngăn chứa đồ án, nút buộc lớn nhỏ một dạng. Khương San cùng Từ Thiếu Vi còn tại nghiên cứu, thì đường trong góc đột nhiên chuyển đến hai tiếng kêu thảm. Đám người sợ hãi cả kinh, vô ý thức quay đầu. Một cái cao to nam sinh ôm một cái nữ sinh tóc ngắn ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Là Trung Lập Huy cùng Viên Hinh Duyệt. Bọn hắn từ mùng 2 bắt đầu, Trung Lập Huy thổ lộ thành công, liền ở cùng nhau, đến bây giờ đã 4 năm, bình thường mọi người không ăn ít hai người bọn họ vung thức ăn cho chó. 690. Phùng Tú khẩn trương, vô ý thức hướng Lục Cửu Lăng bên người tới gần, nhưng là Lục Cửu Lăng đẩy ra nàng, bước nhanh đi hướng đôi tình lữ này. Chương 38, bảo tàng nam sinh Lục Cửu Lăng. Chương 38, bảo tàng nam sinh Lục Cửu Lăng. Lập Huy, ta đau. Viên Hinh Duyệt rú thảm, liều mạng sẽ rách trên người dây đỏ. Không có việc gì, ta ở chỗ này, không cần sợ. Trung Lập Huy cũng đau tận xương cốt, nhưng là hắn không để ý tới chính mình, muốn thổi xuống Viên Hinh Duyệt quần áo, đem dây đỏ kéo đứt, chỉ là mấy giây sau, hắn liền không có dư lực, đau lăn trên mặt đất đến lăn đi. Bọn hắn thế nào? Lý Nhất Nặc sắc mặt tái nhợt. Bọn ta cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Tăng Hồng run lẩy bẩy. Chủ nhiệm lớp, ngươi không bằng cho bọn hắn một thông khoái. Khương San nhìn không được. Trung Lập Huy cùng Viên Hinh Duyệt bị tra tấn lăn qua lăn lại, trên thân phát ra rắc rắc thanh âm, tựa như là bị một cái cự nhân đại thủ nắm chặt, xương cốt đang bị bóp gãy loại kia. Vừa rồi tiểu hỷ đồng dùng kim may đâm người, đem tất cả biến thành khí cầu ra người, quá trình này mặc dù kinh dị, nhưng này mấy cái thằng xui xẻo thần sắc nhìn qua chỉ là bối rối, mà không phải thống khổ, khả năng cũng liền cuối cùng bạo thể mà vong đống chốc kia tương đối khó thụ. Có thể Viên Hinh Duyệt hai người bọn họ khác biệt, cũng bắt đầu lăn lộn đầy đất, cái này cần đau tới trình độ nào? 690, ngươi có biện pháp không? Kha Tâm Di cùng sau lưng Lục Cửu Lăng. Nàng cho tới bây giờ không có chú ý tới, Lục Cửu Lăng thế mà cao như vậy, đợi ở bên cạnh hắn, vậy mà cảm giác an toàn tràn đầy. Thật sự là một cái bảo tàng nam sinh. Trước kia thế mà không có phát hiện, đáng tiếc. Không phải vậy có thể kết giao bằng hữu. Bởi vì cầu treo hiệu ứng, lại thêm Kha Tâm Di cầm Lục Cửu Lăng cho bạc mới không có biến thành khí cầu ra người, cho nên nàng hiện tại đối với Lục Cửu Lăng hảo cảm đại sinh. Lâm Huy, ngươi. Lục Cửu Lăng bước nhanh đi đến Trung Lập Huy bên người, muốn hỏi một chút hắn hiện tại là cái gì cảm thụ, thuận tiện chuẩn bị cởi xuống hắn cùng Viên Hinh Duyệt quần áo kiểm tra dây đỏ, kết quả nghe được răng rắc một tiếng. Trung Lập Huy quần áo hướng xuống đè xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tử vong. Viên Hinh Duyệt nhiều kiên trì 3 giây, cũng theo sát lấy trên thân phát ra răng rắc một tiếng, thổ huyết tử vong. Ngoa tạo. Trương Soái nhìn mí mắt chừng ngày. Làm giáo bá, hắn thỉnh thoảng đem để hắn khó chịu người đánh tới đầu rơi máu chảy, gãy xương số lần cũng có mấy lần, xem như gặp qua cảnh tượng mình trắng, nhưng là bây giờ nhìn thấy Trung Lập Huy hai người như thế chết mất, trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh. Trước kia không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, người một khi chết đứng lên, khó khăn nha, cùng những cái kia bị giẫm chết côn trùng không có gì khác biệt. Toàn trường câm như hến, nhìn về phía Lục Cửu Lăng, chờ hắn quyết đoán. Lục Cửu Lăng hỏa thiêu nữ A Phiêu, phần lớn người chưa thấy qua, nhưng là Lục Cửu Lăng cái thứ nhất phát hiện hỉ giản là vào cửa mấu chốt, vừa rồi lại cho cái kia tiểu hỉ đồng bạn, để nó quản quản mặt khác tiểu quỷ đồ vật, lúc này mới tránh khỏi mọi người bị đâm khí cầu ra người. Lại thêm Lục Cửu Lăng từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, chưa từng xuất hiện sợ hãi cùng thần sắc kinh hoàng, để mọi người không tự chủ được coi hắn là thành chủ tâm cốt. Lỗi tử, tới hỗ trợ. Lục Cửu Lăng hô một tiếng, ngồi xổm ở Trung Lập Huy bên cạnh thi thể, thoát áo khoác của hắn. Chờ xốc lên áo thun về sau, mọi người thấy Trung Lập Vi bị dây đỏ siết đến rút nhỏ tầm vài vòng nửa người trên, đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Dây đỏ tựa như thô to dây thun, loại này co vào để ép, cắt đứt Trung Lập Vi xương sườn, nghiền nát nội tạng. Mọi người còn có thể nhìn thấy có xương sườn mảnh vỡ mà đâm xuyên ra thịt, giống cành khô một dạng lộ ở bên ngoài, đấm máu để cho người ta sợ hãi. Đến một chút trên người hắn dây đỏ có bao nhiêu nút buộc. Lục Cửu Lăng giao phó xong, lại đi thoát Viên Hình Duyệt món kia toái hoa ngắn tay áo sơ mi. Mọi người đừng xem, cho Viên đồng học chữa chút mà tôn nghiêm. Lục Cửu Lăng nhắc nhở. Nữ sinh bên trong xuất hiện một đâu đâu bạo động. Đây cũng chính là Lục Cửu Lăng trước đó biểu hiện quá tốt rồi, mọi người tín nhiệm hắn, nếu là đổi thành những nam sinh khác đi thoát Viên Hình Duyệt quần áo, dù là nàng đã chết, các nàng cũng sẽ ngăn cản. Viên Hình Duyệt áo sơ mi rất khinh bạc, Lục Cửu Lăng hai ba lần liền lột, lộ ra nàng mặc nội y nửa người trên. Có nam sinh rời đi ánh mắt, nhưng cũng có người làm theo ý mình. Trương Soái nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới Viên Hình Duyệt cái chén lớn như vậy, hình dạng cũng không tệ, mang hình, một bàn tay bắt không được, thật sự là tiện nghi Trung Lập Vi đồ chó hoang kia. Viên Hình Duyệt nửa người trên buộc dây đỏ, bởi vì xương sườn bị rỉ đoạn, lồng ngực có chút sụp đổ, do người bên trong lại dẫn một vòng dị dạng diễm sắc. Các ngươi tranh thủ thời gian đếm một chút trên người mình nút buộc, sau đó báo cáo nhanh cho ta. Lục Cửu Lăng bị Viên Hình Duyệt ngồi dậy, đếm kỹ trên người nàng nút buộc số, lỗi tử, đếm xong sao? Tựa như là 12 cái. Đường Lỗi miệng run rẩy, sợ tính sai, đã tại số lần thứ hai. Ta giúp ngươi đếm. Khương San ngồi xổm Viên Hình Duyệt bên cạnh thi thể, đưa tay đỡ lấy vị bạn học này bả vai, kiểm tra sau lưng nàng nút buộc. Kỳ thật hẳn là đi đếm Trung Lập Vi trên người. Đường Lỗi tại hoảng, rất có thể tính sai, thế nhưng là Khương San một người nữ sinh, đi kiểm tra một cái vừa mới chết mất nam sinh thi thể, nàng không có ý tứ, cũng sợ sệt. Ta cũng tới. Từ Thiếu Vi chủ động hỗ trợ. Thời gian rất gấp, ngươi mặc váy không tiện, ngươi hay là trước xác định chính ngươi trên người nút buộc số đi. Lục Cửu Lăng nhắc nhở. Khương San nghe Lục Cửu Lăng quan tâm, trong lòng ấm áp. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Hứa Thạc cởi bỏ áo, cùng Hảo Hữu Giả Minh Tiểu lẫn nhau xác nhận trên người đối phương nút buộc số. Lục Cửu Lăng không có phản ứng Hứa Thạc. Hứa Thạc sắc mặt cứng đờ, trong lồng ngực tuôn ra nộ khí. Đắc ý cái gì? Không phải liền là vận khí tốt, giúp mọi người vượt qua mấy lần nguy cơ tử vong sao? Ta lên ta cũng được. Hứa Thạc nhìn thấy Khương San ngáy mắt, mong đợi nhìn qua Lục Cửu Lăng chờ hắn xuất ra biện pháp. Hứa Thạc đưa tay, dùng sức gõ gõ cái chán. Đáng chết đầu óc, nhanh cho ta muốn. Hứa Thạc càng nghĩ không ra, tâm càng loạn, nhất là nhìn thấy Khương San ngồi xổm ở nơi đó, váy liền áo kề sát thân thể, đem bờ mông đường con hoàn mỹ hiện ra, hắn càng phát nóng nảy. Lại tiếp tục như thế, Khương San làm không tốt sẽ thích được Lục Cửu Lăng. Mẹ nó, đây chính là nữ nhân của ta. 690, ngươi nếu là có ý nghĩ, nói ngay, mọi người cùng nhau tham nhu một chút. Hứa Thạc đề nghị, ba cái thợ giày thối đỉnh một cái ra cắt lượng, một mình ngươi đầu óc khẳng định không có toàn lớp cộng lại dễ dùng. Vậy cũng không nhất định. Kha Tâm Di vô ý thức đứng Lục Cửu Lăng, thay hắn bất bình, nếu là không có 690 nghĩ đến dùng bạc khen thưởng bọn chúng, mọi người sớm xong đời. Nhiều người có làm được cái gì? Lý Nhất Nặc đã sớm nhìn Hứa Thạc khó chịu, trước kia không dám đối hắn, hiện tại còn không biết có thể hay không còn sống trở về, nàng trực tiếp không thèm đếm xỉa, cha ngươi tới tiêu mẹ ngươi nhiều lần như vậy, cho nàng hơn nước hẳn giống, không phải cũng liền đi ra ngươi như thế một cái. Hứa Thạc sững sờ, lập tức ra mặt đỏ lên tức giận đến gào thét, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nếu như là bình thường, trong phòng học, mọi người nghe được loại lời này sớm bắt đầu nào xem náo nhiệt, nhưng bây giờ một chút tâm tình đều không có. Duy chỉ có Trương Soái, e sợ thiên hạ bất loạn, khuyến khích đám người, ta nhìn bọn ta muốn xong, mọi người có cửu báo cửu, có oán báo oán, đừng chịu đựng, không phải vậy đến Mại Hà tiểu đốn mạnh bà thang đều quên không được nhận bị khuất. Trương Soái, ngươi là cảm thấy mọi người không dám động tới ngươi sao? Lục Cửu Lăng lườm Trương Soái một chút, ngươi có phải hay không quên, loại người như ngươi cặn bã khi dễ qua người nhiều nhất. Trương Soái phách lối đã quen, huống chi chính mình lão ba là khu trưởng, đương nhiên không cảm thấy mọi người dám động thủ với hắn, thế nhưng là để Lục Cửu Lăng tiểu nói này, hắn lập tức thành mục tiêu công kích. 690, ta lại không trêu chọc ngươi, đến mức như thế ép buộc ta sao? Trương Soái trong lòng chỉ muốn chửi thề, hắn không thể dùng tàn thuốc nóng nát Lục Cửu Lăng đầu lưỡi, nhưng là bây giờ không được, còn phải dựa vào người ta nghĩ biện pháp ra ngoài đâu. Thậm chí Trương Soái cũng không dám thả một câu ngoan thoại. Mọi người thấy bình thường táo bạo dễ giận, động một chút lại đánh nhau Trương Soái thế mà lộ ra loại thái độ này, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Nguyên lai ngươi cũng có không dám chọc người nha. Trương ca, ngươi bất tranh cãi a. Lý Đông Hiên phàn nàn khuôn mặt, một bên kéo Trương Soái cánh tay, một bên thấp giọng khuyên một câu. Bản ý của hắn là ngươi đừng làm loạn thêm, để Lục Cửu Lăng tranh thủ thời gian muốn biện pháp giải quyết đi. Trương Soái quay đầu, một bàn tay quất vào Lý Đông Hiên trên khuôn mặt. Đùng. Cái tát âm thanh thanh thúy. Con mẹ nó ngươi tính chỗ nào dễ hành? Đến tiên ngươi coi người khuyên can. Trương Soái trên người Lục Cửu Lăng ném đi mặt mũi, muốn trên thân người khác tìm trở về, mà lại trong mắt hắn, lớp học những này gia đình bình thường ra đời hài tử, đánh rồi thì thôi, dù sao bọn hắn vì tiền đồ, cũng không dám phản kháng. Lý Đông Hiên bị phiến ngộng, kinh ngạc nhìn Trương Soái. Khuôn mặt của hắn nghẹn đỏ lên, trừ bỏ bị đánh, cũng bởi vì mất mặt. Phải biết đây chính là trước mặt bạn học cả lớp, bất quá Lý Đông Hiên ngẫm lại Trương Soái gia đình bối cảnh, chỉ dám ở trong lòng mắng hai câu. Trương Soái, đừng phát bao tố, Lục Cửu Lăng trên thân đại khái không có dây đỏ, nhiều chậm trễ một giây, bọn ta tử vong phong hiểm liền nhiều một phần. Hứa Thạc không còn gì để nói, ngươi muốn khoe khoang ngươi lợi hại, đi tìm tới giải khai dây đỏ biện pháp, khi dễ đồng học có gì tài ba. Bất quá nếu là chờ đến cơ hội, ta phải hung hăng thu thập Lý Nhất Nặc một trận. Trương Soái nghe nói như thế, trong lòng lộn bộp nhảy một cái, thao, quên vấn đề này. Tức giận nha, Đường Vệ Dân vì cái gì không chọn ta làm tân lang? Thật sự là mọc một đôi mắt chó. Bất quá nhìn xem Lục Cửu Lăng đổ máu tay trái, hắn lại bắt đầu may mắn, nếu như mình là tân lang, vừa rồi đã bị chi kia châm cái tóc vàng bắn chết. Đều đừng liễu dĩu. Từ Thiếu Vi phiền không được. Lục Đông Học, Viên Hinh Duyệt trên thân buộc màu đỏ dây thừng, tổng cộng có 14 nút buộc. Thương San báo cáo. Trung Lập Huy trên người nút buộc số là 12 cái, Viên Hinh Duyệt là 14, cái này có liên quan gì sao? Đường Lỗi gãi gãi đầu ra, không nghĩ ra. Lục Đông Học, ta cảm giác sợi dây trên người tại nắm chặt. Mặt em bé nắm lấy ngực, thần sắc khẩn trương, nàng rõ ràng cảm giác được dây thừng nắm chặt, để nàng hô hấp lúc biến khó chịu. Ta giống như cũng thay đổi gấp. Kha Tâm Di cũng đã nhận ra, không phải mái vặn vẹo bốn éo thân thể. Ngoa tạo, ta cũng tại nắm chặt. Bọn chúng sẽ không như thế một mực cò vào đi xuống đi. Khẳng định sẽ nha. Đó, vậy chúng ta không phải giống như Trung Lập Huy bọn hắn một dạng bị điểm chết. Mọi người hoảng hồn, tất cả đều trông mong nhìn về phía Lục Cửu Lăng. Chương 39, trước mắt may mắn còn sống sót 31 người. Chương 39, trước mắt may mắn còn sống sót 31 người. Ta cảm thấy giải khai loại này màu đỏ dây thường biện pháp là hai người cùng tiến tới, phối thành một đôi. Lục Cửu Lăng phân tích. Không đúng. Phung Tú chất vấn, Trung Lập Huy cùng Viên Hinh Duyệt liền ở cùng nhau, hơn nữa còn là ôm, kết quả trước hết nhất chết. Ngươi suy luận này khẳng định không đúng. Phùng Tú không phải cố ý làm trái lại, mà là tại chăm chú cân nhắc vấn đề. Mọi người nghe được Phùng Tú lời nói này, vốn cho là Lục Cửu Lăng tìm tới câu trả lời kích động thần sắc, trở nên thất vọng. Các ngươi đừng có gấp phản bác. Khương San nhíu mày, trước hết nghe Lục Đồng Học phân tích. Tú Tú, chớ nói chuyện. Từ Thiếu Vi trong giọng nói mang theo trách cứ. Ta không có ý tứ gì khác, ta liền muốn nhanh lên một chút giải khai đầu này dây thừng. Phùng Tú gấp đến độ muốn khóc. Cái này giống thi cuối kỳ về sau, mọi người tranh luận đề toán học cuối cùng một đạo đại đề đáp án là bao nhiêu. Không phải nhằm vào cái nào đó đồng học, chỉ là muốn nhanh lên một chút biết câu trả lời chính xác, nhìn xem chính mình có thể hay không cầm tới phân. 690, ngươi tiếp tục. Lý Nhất Nặc thúc giục, trên người dây đỏ càng ngày càng gấp, siết khó chịu. Phối đội hai người, trên người dây đỏ số, hẳn là số lẻ phối số chẵn, không có khả năng đồng thời là số lẻ hoặc là số chẵn. Lục Cửu Lăng nhìn xem Viên Hinh Duyệt thi thể, ta vừa mới bắt đầu cảm thấy, hẳn là còn cần nam phụ nữ, nhưng là Trung Lập Vi cùng Viên Hinh Duyệt ôm ở cùng một chỗ đều đã chết, cho nên hai tên nam sinh hoặc là hai nữ sinh phối đội, đại khái cũng không thành vấn đề. Nguyên lai điểm mấu chốt tại nút buộc bên trên. Phùng Tú bừng tỉnh đại ngộ, đi theo không có ý tứ. Chính mình vừa rồi không nên lắm miệng, dạng này ra vẻ mình tốt ngu xuẩn. Có đạo lý ấy. Từ Thiếu Vi càng nghĩ, càng cảm giác không có tâm bệnh, bọn ta thử một lần. Thử cái gì thử? Hứa Thạc im lặng, ngươi không thấy được Trung Lập Vi hai người bọn họ chết có bao nhanh. Thi đại học trên trường thi, làm sai đề, kém cỏi nhất cũng bất quá làm cái học sinh thi rớt, nhưng là bây giờ, xảy ra sai sót liền sẽ chết. Đám người lúc đầu dự định thử một lần, nghe được Hứa Thạc lời này, vừa khẩn trương lên, nhìn về phía Lục Cửu Lăng chờ một cái chuẩn xác không sai đoán. Tình báo quá ít, ta cũng là đoán. Lục Cửu Lăng nhún vai. Ngươi đạt được cái kết luận này lý do đâu? Thương San truy vấn, nói nghe một chút. Căn cứ trận trước để phán đoán, những này tiểu hỷ đồng không phải đơn thuần giết người tìm niềm vui, mà là hành vi logic phù hợp một trận hôn lễ tiến trình. Lục Cửu Lăng phân tích, nếu như muốn tới tiền mừng, bọn chúng cũng sẽ không đem tân khách đâm thành khí cầu ra người, không phải vậy hôn lễ còn thế nào tiến hành? Đám người gật đầu, có đạo lý. Trận này khẳng định cũng không phải vì giết người mà giết, kết hợp với tiểu hỷ đồng cái kia ba câu lời chúc mừng, cho nên ta cảm thấy đáp án miêu tả sinh động. Sinh tử khế khoát, giữ tử thanh thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, câu nói này đại biểu là phối đội muốn cắt tân khách hai người một đôi, vừa bạn phù hợp hôn lễ thành song thành đôi ý tứ. Thế nhưng là Trung Lập Huy cùng Viên Hinh Duyệt chết rồi, vậy phải xem câu tiếp theo, nguyện đồng trần giữ hôi, vĩnh kết đồng tâm khế. Ta nhớ được đây là Lý Bạch một bài trong thơ câu. Trần cúng hôi là vật khác biệt, ta vừa mới bắt đầu cảm thấy là giới tính khác biệt, nam đối với nữ chờ nhìn thấy hai người bọn họ chết mất về sau, ta cho rằng là nút buộc số. Số lẻ nút buộc người cùng số chẵn nút buộc người phối đội, hẳn là liền vượt qua kiểm tra. Lục Cửu Lăng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng, mọi người trong nháy mắt liền minh bạch hắn suy luận logic. Trung Lập Huy trên người có 12 cái nút buộc, Viên Hinh Duyệt là 14, sau đó bọn hắn tụ cùng một chỗ, chết rồi, cái này ví dụ thực tế đủ để chứng minh số chẵn nút buộc không có khả năng phối đội tuyển hạng này. Ta có 9 cái nút buộc, các ngươi ai là số chẵn? Mau tới đây cùng ta tổ cái đội. Đường Lỗi tín nhiệm Lục Cửu Lăng, lập tức hô người. Ta là 15 cái. Lý Nhất Nặc nhìn về phía Khuê Mật Kha Tâm Di, ngươi mấy cái? 13 cái. Kha Tâm Di phiền muộn, hai người chúng ta không có khả năng tổ đội. Nhanh đi tìm những người khác. Lý Nhất Nặc rất gấp, vạn nhất động tác chậm, tìm không thấy phối đội người làm sao xử lý. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Lúc này, bình thường nhân duyên liền rất trọng yếu, giống Từ Thiếu Vi loại này, căn bản không thiếu bằng hữu, đều là tìm nàng tổ đội. Vương Hưng Khôn loại này lớp đổ một, còn có tính cách tương đối quái gở đồng học liền tương đối khó. Ta cảm thấy vì lý do an toàn, tốt nhất là nam phụ nam, nữ phụ nữ. Lục Cửu Lăng nhắc nhở. Toàn lớp 46 tên đồng học, tiến tòa này linh lung nguyện thời điểm, Lục Cửu Lăng chú ý tới, thiếu đi tần đồng, xác suất lớn là đen đủi, bị nữ A Phiêu giết chết. Vừa rồi tiểu hỷ đồng bọn họ đòi hỏi tiền mừng, giết chết 11 người, trên người mình không có buộc dây đỏ, không tính toán gì hết, lại trừ bỏ Trung Lập Huy cùng bạn gái hắn, còn thừa lại 31 tên đồng học. Trong đó nam sinh 18 người, nữ sinh 13 người, bất kể thế nào phối đôi, đều sẽ thêm ra một người. Trên người dây đỏ đang không ngừng nắm chặt, mình tùy thời có bị điểm chết khả năng, cho nên mỗi người đều gấp tê dại hoảng, rất nhanh tổ tốt đội ngũ. sau đó Vương Hưng Khôn tuyệt vọng. Hắn không có tổ lên đội ngũ. Các ngươi không có khả năng dạng này nha. Vương Hưng Khôn kêu khóc, đừng bỏ xuống ta. Lý Đông Hiên, cùng ta tổ cái đội. Ta đã có đồng đội. Lý Đông Hiên lực bất tòng tâm. Trương Chiêu. Vương Hưng Khôn nhìn về phía một cái cao to nam sinh, hai người bọn họ là thứ nhất đến ngược cùng thứ hai, cá mẹ một lứa thuộc về là. Ngươi tìm những người khác đi. Trương Chiêu lôi kéo một người nữ sinh tay, nàng gọi Lương Khả Khả. Nóa, gặp sát với bạn. Vương Hưng Khôn mắng to. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Trương Chiêu phản bác. Nói thực ra, vừa nghe nói muốn tổ đội, hắn kỳ thật rất hoảng, bởi vì hắn học tập không được, tại trung học phổ thông không hai loại này lấy thành tích làm trọng trường chuyên cấp 3, tự nhiên liền không có mấy cái bằng hữu. Cũng may hắn bóng rổ đánh thật hay, cũng tại thao trường gặp qua Lương Khả Khả mấy lần, biết nữ sinh này thường xuyên sẽ đến nhìn nam sinh chơi bóng. Thế là Trương Chiêu cùng Đường Mạt lộ dưới, kiên trì đi qua hỏi một câu, không nghĩ tới Lương Khả Khả thế mà nguyện ý cùng chính mình tổ đội. Nếu là bình thường, hai người bọn họ khẳng định không có giao tập, chủ yếu là Lương Khả Khả tướng mạo bình thường, dáng người hơi béo, không phải Trương Chiêu ưa thích loại hình. Lương Khả Khả cũng tự ti, cứ việc thầm mến Trương Chiêu thế nhưng là không dám thổ lộ, nhưng bây giờ tại tử vong bức bách dưới, hai người thế mà cùng đi tới. Vương Hưng Khôn nhìn một vòng, không dư thừa người, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Cửu Lăng, 690, mau giúp ta nghĩ biện pháp nha. Ngươi hỏi một chút đường vệ dân. Lục Cửu Lăng mặc dù đề nghị như vậy, bất quá hắn đoán chừng đường vừa. Đây là đường vệ dân tấn thăng nghi thức, hắn xác suất lớn có miễn trừ cấm kỵ ô nhiễm biện pháp, mà lại nếu như trên người hắn có dây đỏ, sớm bắt đầu gấp, mà không phải đứng ở trong góc nhỏ xem kịch. Đúng đúng, còn có đường vệ dân. Vương Hưng Khôn tràn ngập mong đợi nhìn về phía đường vệ dân, chủ nhiệm lớp. Trên người của ta không có buộc dây đỏ. Đường vệ dân một câu, để Vương Hưng Khôn như rơi vào hầm băng. Vương Hưng Khôn không muốn chết, còn chuẩn bị hướng Lục Cửu Lăng cầu cứu, trên thân lại đột nhiên truyền đến một trận say thịt giống như đau đớn, trong nháy mắt để đứng thẳng không nổi, quằn xuống đất. A. Vương Hưng Khôn kêu thảm, thân trên liền giống bị nhét vào máy ép nước bên trong, đang bị chen thành thịt băm ép ra máu tươi, hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị gạt ra. Đám người sắc mặt giật mình, không để ý tới quan tâm Vương Hưng Khôn an nguy, đều tại chăm chú kiểm tra tự thân tình huống, lập tức hướng cùng một chỗ đụng đụng, giống như dạng này sẽ càng có cảm giác an toàn. Hy vọng 690 nói không sai. Lý Nhất Nặc cầu nguyện. Kha Tâm Di run rẩy, đầu óc một loạn. Rất nhanh, Vương Hưng Khôn xương sườn bị dây đỏ cắt đứt, nội tạng hư hao, chết không thể chết lại. Mọi người câm như hến, thỉnh thoảng nắm một chút tiểu hỷ đồng, ánh mắt lại nhanh chóng rời đi, sợ cùng tên tiểu quỷ này đổ vật đối mặt vừa vặn. Từ Thiếu Vi, ngươi có bao nhiêu cái nút buộc? Lục Cửu Lăng nhàn rỗi vô sự, vừa vặn thu thập tình báo. 11 cái. Từ Thiếu Vi trắng Lục Cửu Lăng một chút, liền không thể gọi ta Thiếu Vi. Tăng thêm dòng họ, lộ ra quan hệ rất là nhạt. Lục Cửu Lăng lần lượt hỏi tới. Hai tay nâng hỉ bàn một mực đứng hầu ở một bên tiểu hỉ đồng, đột nhiên đi về phía trước mấy bước, cao giọng tụng sướng. Sinh tử khế quát, giữ tử thanh tuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Tiểu hỉ đồng đột nhiên mở miệng, đem tất cả giật nảy mình, đi theo liền tranh thủ thời gian bình thai lắng nghe. Chúc hai vị người mới. Châu Liên bích hợp, tịch đế hoan nợ. Tiểu hỉ đồng tụng sướng xong, liền lui trở về. Nó đổi từ rồi. Lý Nhất Nặc khẩn trương, đây là ý gì? Mọi người không hiểu, thế là nhìn về phía Lục Cửu Lăng chờ một cái suy luận. Hẳn là mới một vòng bắt đầu. Lục Cửu Lăng phân tích. Cái này chẳng phải đại biểu cho ngươi vừa rồi suy luận là đúng, bọn ta qua một quan. Phùng Tú thở dài một hơi. Đường Lỗi không nói chuyện, hưng phấn đấm nhẹ Lục Cửu Lăng ngực một quyền. Không hổ là hảo hữu của ta, thật tuyệt. Đừng nói nhảm, nói điểm chính, nói những lời này là có ý tứ gì? Trương Soái truy vấn. Trời sinh tính lương bạc hắn, trong giọng nói không có một tia cảm tạ Lục Cửu Lăng ý tứ, chỉ muốn tranh thủ thời gian vượt qua đây hết thảy. Trước hai câu một dạng, câu thứ ba thì là từ nguyện đồng trần giữ hôi, vĩnh kết đồng tâm khế biến thành châu liên bích hợp, tịnh đế hoa nợ. Hứa Thạc lục lọi cái cảm, tiến hành phân tích, từ hai cái này thành ngữ ngụ ý đi lên suy nghĩ, lần này là không phải muốn đụng số chẵn. Nhanh đến một chút các ngươi trên người nuốt bộ số, có hay không biến hóa? Lục Cửu Lăng thúc giục. Hứa Thạc nhìn thấy mọi người căn bản không nghe hắn nói chuyện tức giận đến muốn thổ huyết. Ta thay đổi. Từ Thiếu Vi cùng Phùng Tú rất nhanh đếm xong trên người đối phương nuốt bộ số. Ta cũng thay đổi. Mạnh Hiểu Nguyệt khẩn trương. Ta so sánh với một vòng nhiều hai cái. Tăng Hồng nắm lấy vào áo, sợ sẽ phạm sai lầm. Mạnh Hiểu Nguyệt, ngươi sẽ giúp ta đến một khắp. Xem ra tất cả mọi người thay đổi. Từ Thiếu Vi trầm ngâm. 690, nói thế nào? Trương Chiêu nắm chặt Lương Khả Khả tay, rất lo lắng lần này giải pháp cùng vòng trước không giống mới. Ta cảm thấy là một chọi một, song đối với song, cuối cùng phối thành một cặp, đều phải là số chẵn. Lục Cửu Lăng suy nghĩ, về phần là nam sinh phối nam sinh, nữ sinh phối nữ sinh, hay là nam sinh phối nữ sinh, ta không xác định. Ngươi đừng không xác định nha. Lý Đông Hiên lo lắng, phối sai thế nhưng là sẽ chết. Hứa Thạc rất muốn mắng một tiếng ngu xuẩn, tìm pháo hôi trước phối đôi thử một chút không được sao? Hắn muốn cho Lục Cửu Lăng nói ra, nhưng là Lục Cửu Lăng hoàn toàn không có ý lên tiếng. Thao. Hứa Thạc trong lòng mắng to, lấy Lục Cửu Lăng đầu não, không có khả năng nghĩ không ra dùng pháo hôi thử lỗi. Hắn cũng nói, đơn giản cũng là bởi vì loại lời này quá đắc tội người, sẽ thua nhân phẩm. Hứa Thạc không muốn làm chim đầu đàn này, thế nhưng là không có cách, trên người hắn buộc dây đỏ, Lục Cửu Lăng không nói thí sự không có việc gì, chính mình thế nhưng là sẽ bị tìm chết. Chủ nhiệm lớp, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là nếu như chúng ta chết một mạng lớn, kế hoạch của ngươi đoán chừng cũng sẽ thất bại. Hứa Thạc chạm đến là thôi, hắn biết đường vệ dân sẽ ra tay. Đầu óc phản ứng nhanh học sinh, nghe được Hứa Thạc câu nói này, trực tiếp hít sâu một hơi, thân thể hù đến kéo căng, bởi vì bọn hắn biết câu nói này sẽ mang đến đáng sợ đến mức nào hậu quả.
Chương 40, nữ thần may mắn nước tiểu trên đầu mình. Chương 40, nữ thần may mắn nước tiểu trên đầu mình. Lý Đông Hiên, Giả Minh Tiểu, hai người các ngươi một tổ. Đường vệ dân hoàn toàn chính xác không thể để cho những này tân khách chết hết, ít nhất phải lưu lại mấy cái, miễn cho hôn lễ quẩn cục é, thế là nhanh chóng ra lệnh, Lý Nhất Nặc, Kha Tâm Di một tổ. Trương Triều, Lương Khả Khả một tổ. Hứa Thạc, Trương Soái, Từ Thiếu Vi, các ngươi dẫn người đi kiểm tra mấy người bọn hắn trên người nút một số, bảo đảm xong đối với xong, đơn đối với đơn, nếu như không phải, lập tức thay người. Đường vệ dân nắm pháp linh màu vàng, băng lãnh ánh mắt đảo qua những học sinh này, đừng cho ta ra vẻ, không phải vậy ta đem các ngươi biến thành cương thi, chết đều muốn làm ta khôi lỗi. Trương Soái tính cách vốn là hỏng, Hứa Thạc thì là vì chính hắn an toàn, cho nên đang nghe đường vệ dân lời nói về sau, lập tức nhào ra ngoài. Từ Thiếu Vi không núp đích. Phùng Tú thấy thế, đẩy Từ Thiếu Vi một thành, để nàng nhanh lên một chút. Dù sao nhiều chậm trễ một giây, mọi người tử vong phong hiểm liền nhiều một chút. Chủ nhiệm lớp, ngươi vì cái gì tuyển ta nha? Giả Minh Tiểu không hiểu, gấp đến độ đều muốn khóc, ta thành tích thế nhưng là toàn lớp top 15. Theo Giả Minh Tiểu, đường vệ dân hẳn là tuyển những cái kia học sinh kém, mà lại chủ nhiệm lớp cũng là làm như vậy. Lý Đông Hiên, Kha Tâm Di mấy vị này, thành tích đều bình thường, duy chỉ có chính mình là một ngoại lệ. Đường vệ dân lườm Giả Minh Tiểu một chút. Tiểu tử này thành tích là không tệ, thế nhưng là quá định hót, đập chính mình, còn đập Hứa Thạc, quả thực là tiến tới cùng Hứa Thạc cùng nhau chơi đùa. Đường vệ dân không thích loại này định nọt học sinh. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Việc quan hệ sinh tử, Trương Soái căn bản không dám lười biếng, trực tiếp mang theo ba cái đồng đảng, lột Lý Đông Hiên cùng Giả Minh Tiểu quần áo. Bọn hắn một cái 7 nút buộc, một cái 11 nút buộc, đều là đơn. Lý Nhất Nặc cùng Kha Tâm Di vốn là lẫn nhau đến qua trên người đối phương nút buộc số, bây giờ thấy Trương Soái mấy người bọn hắn chậm chậm tới, tranh thủ thời gian giải thích. Ta 12, Tâm Di 16, ta không có lựa các ngươi. Lý Nhất Nặc cũng không muốn tại trước mắt bao người bị lột sạch quần áo, 690, ngươi nhanh giúp chúng ta nói một câu. Theo Lý Nhất Nặc, chỉ có Lục Cửu Lăng có thể chấn được đường vệ dân cùng Trương Soái. Trương Triều, Lương Khả Khả, nếu như các ngươi nút buộc số cùng Lục Cửu Lăng nói tổ hợp không giống với, tranh thủ thời gian thay người. Từ Thiếu Vi thúc giục, nhanh trước tách ra, đừng đứng cùng một chỗ. Ta là đơn, nàng là song. Trương Triều đầu to, đổi ai nha. Đám người trầm mặc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường vệ dân chuẩn bị cưỡng chế tuyển người, thế nhưng là hiện trường lại xuất hiện dị trạng. Lý Đông Hiên, Giả Minh Tiểu, Kha Tâm Di, Lý Nhất Nặc hai tổ này đều vô sự, Trương Triều cùng Lương Khả Khả thì là cảm thấy trên người dây đỏ đang nhanh chóng nắm chặt, rất đau. Ta bắt đầu đau, ai là số lẻ, mau tới đây. Lần này không cần Trương Triều thúc giục, những người khác cũng phát giác được nút buộc bắt đầu nắm chặt, đều dọa đến tranh thủ thời gian dựa theo Lục Cửu Lăng nói số lượng sắp xếp tìm đồng đội. Trương Triều, ta là số lẻ, ta và ngươi tổ đội. Lã Thần chạy đến Trương Triều bên người. Tại tử vong áp lực thật lớn dưới, mọi người hành động lực đều rất mạnh, không đến 20 giây, tất cả đều phối tốt một cặp. Còn lại chính là dày vò đồng dạng chờ đợi. Trên người ta dây đỏ không có tiếp tục nắm chặt, xem ra phán đoán của ngươi không sai. Từ Thiếu Vi cẩn thận cảm thụ được dây đỏ căng trùng biến hóa, nhỏ giọng hướng Lục Cửu Lăng báo cáo. Đại khái một phút đồng hồ sau, Tiểu Hỷ Đồng đi tới, cao giọng tụng sướng. Sinh tử khế khoát, giữ tử thanh tuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Chúc hai vị người mới. Loan Phượng Hòa Minh, Long Phượng Trình Tường. Vượt qua kiểm tra, vượt qua kiểm tra. Lý Đông Hiên rất vui vẻ, Tiểu Hỷ Đồng nói chuyện, đại biểu cho một vòng phối đôi kết thúc, mặc dù còn có vòng thứ ba, nhưng ít ra vòng thứ hai không người chết. Mọi người ủng hộ, không ngừng cố gắng, tranh thủ một người đều không chết. Hứa Thạc cho mọi người động viên, muốn soát quét một cái cảm giác tồn tại, không phải vậy mặt đều để Lục Cửu Lăng lộ. Chỉ tiếc tất cả mọi người không có đáp lại Hứa Thạc, mà là từng cái nhìn về phía Lục Cửu Lăng. 690, lần này làm sao phối đôi? Lý Nhất Nặc vội hỏi. Loan Phượng Hòa Minh, Long Phượng Trình Tường, nhìn bộ dạng này hẳn là song đối với song. Phùng Tú suy đoán, cái kia số lẻ làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Kha Tâm Di nói xong, tranh thủ thời gian giật Lý Nhất Nặc một thanh, giúp ta đếm xem trên người nút một số, có thể tuyệt đối đừng là số lẻ nha. Kha Tâm Di cầu nguyện. Ngươi thế nào? Từ Thiếu Vi phát hiện Lục Cửu Lăng thần sắc phi thường nghiêm trọng. Long Phượng cũng tốt, Loan Phượng cũng tốt, từ ý tứ đúng như tên gọi suy luận, là nam nữ phối đôi. Thương San giải thích. Dựa theo Lục Cửu Lăng suy luận, nàng hiểu rõ phối đôi logic. Vậy liền nam nữ phối đôi nha. Từ Thiếu Vi nói xong, đột nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một vòng. Nàng không có đếm kỹ nhân số, nhưng là mắt trần có thể thấy, nam sinh so nữ sinh nhiều, cái này mang ý nghĩa, khẳng định có nam sinh muốn chết mất. 690, ngươi nghĩ gì thế? Mau nói chuyện nha. Lý Nhất Nặc thúc giục. Báo cáo các ngươi nút một số. Lục Cửu Lăng phân phó, nữ sinh trước tiên nói. Cũng không phải là Lục Cửu Lăng khuynh hướng nữ sinh, mà là chia nam nữ tổ, so dối bởi cùng một chỗ nói lại càng dễ ký ức. 12. 6. Ta cũng là 12. Mọi người lao nhau, mau tới báo. Lục Cửu Lăng trí nhớ rất tốt, nghe một lần, liền phát hiện quy luật. Lần này mọi người nút buộc số đều là số chẵn, mà lại tái diễn rất nhiều, điều này nói rõ hẳn là nam nữ phối đôi, đồng thời phải kể tới chữ một dạng. Lục Cửu Lăng biết, có nam sinh phải chết, thế nhưng là hắn bất lực. Chờ một chút, nam nữ phối đôi mà nói, thêm ra tới nam sinh làm sao bây giờ? Lã Thần luôn cuống. Hắn tính cách tương đối hướng nội, đừng nói nữ tính bạn bè, cùng giới bằng hữu đều không có, hiện tại để hắn đi tìm nữ sinh phối đôi, quả thực là buộc hắn đi chết. Không chỉ là Lã Thần, bao quát Đường Lỗi ở bên trong, còn có mấy cái xấu hổ nam sinh cũng hoảng hồn. Bởi vì bọn hắn bình thường đều không thế nào cùng nữ sinh nói chuyện, hiện tại đi tìm nữ sinh tổ đội, xác suất lớn sẽ bị cự tuyệt, mà lại đáng sợ nhất một chút, hiện tại nam sinh nhưng so sánh nữ sinh nhiều.
Tại vòng thứ nhất bên trong, theo Vương Hưng Khôn tử vong, nam sinh còn lại 17 cái, nữ sinh 13 cái, nam nữ phối đôi, mang ý nghĩa có 4 cái nam sinh tổ không lên đội. 69K, thật muốn nam nữ phối đôi sao? Đường Lôi khẩn trương thanh âm đang phát run. Đúng. Lục Cửu Lăng nhìn xem mọi người, số lượng đều đối được. Ta. Đường Lôi ta hai tiếng, vô ý thức nhìn về phía Kha Tâm gì, hắn mới vừa rồi giúp vị này cấp 2 đồng học, hy vọng nàng cũng giúp chính mình một tay. Khương San, hai người chúng ta nuốt buộc đến một dạng, cùng một chỗ tổ đội a. Hứa Thạc mới mặc kệ những người khác, hắn một mực chú ý đến Khương San tình huống, hiện tại trực tiếp mời. Mạnh Hiểu Nguyệt, cùng ta tổ đội. Trương Soái bên mặt hất hàm sai khiến, hắn đã đem hắn nuốt buộc đến một dạng nữ sinh, đều nhớ kỹ. Mạnh Hiểu Nguyệt muốn cự tuyệt, nàng cùng Trương Soái là cấp 2 đồng học, quan hệ không tệ, thế nhưng là nàng cũng biết Lục Cửu Lăng khó chịu Trương Soái, hiện tại cùng Trương Soái tổ đội, nói không chừng sẽ để Lục Cửu Lăng căm ghét chính mình, thế nhưng là cự tuyệt. Mạnh Hiểu Nguyệt biết Trương Soái là người, một khi cự tuyệt, chính mình sẽ xui xẻo. Đường Lỗi, nếu không hai người chúng ta tổ đội. Kha Tâm Di muốn trả nhân tình. Đường Lỗi thần sắc vui mừng, vừa định đáp ứng, bị Lục Cửu Lăng đánh đòn cảnh cáo. Hai người các ngươi số lượng không giống với. Lục Cửu Lăng im lặng, các ngươi đều không nhớ con số sao? A. Kha Tâm Di mắt trợn tròn. A cái gì a? Ngươi là 16. Lục Cửu Lăng thúc giục, nhanh đi tìm đồng đội. Nha. Kha Tâm Di nhìn về phía các nam sinh, các ngươi ai là 16? Ta cũng vậy. Lập tức có người ứng thanh, chạy tới. Ta làm sao bây giờ? Đường Lỗi phản nàn khuôn mặt, tuyệt vọng. Ta là 12, giống như ngươi. Khương San mở miệng, tổ chúng ta đội. A. Đường Lỗi trên khuôn mặt lập tức dâng lên một trận kinh hỉ, chính mình không chỉ có tìm được đồng đội, hay là giáo hoa Khương San, cái này, đây là cái gì cầu vật khí? Nữ thần may mắn nước tiểu trên đầu mình. A cái gì a? Lục Cửu Lăng thúc giục, mau nói tạ ơn. Tạ ơn. Tạ ơn. Đường Lỗi liên tục không ngừng gật đầu. Còn lại nam sinh làm sao bây giờ? Khương San thần sắc nghiêm trọng. Lục Cửu Lăng lực bất tòng tâm. Đường Lỗi phát hiện Khương San nói chuyện với Lục Cửu Lăng, căn bản không để ý Hứa Thạc, còn có chính mình cũng giống một cái mất hứng bóng đèn, hắn đột nhiên minh bạch, Khương San cùng mình tổ đội, hoàn toàn là nhìn xem hảo hữu mặt mũi. Thao. Hứa Thạc trong lòng mắng một câu, bị Khương San không nhìn, để trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng hận ý, bất quá lúc này hay là mạng sống quan trọng. Phung Tú, tổ cái đội thôi. Hứa Thạc cũng là có lốp xe dự phòng. Giống hắn loại này học bá, tại mọi người vừa rồi đếm số thời điểm, hắn liền đã đem các nữ sinh nút buộc số nhớ kỹ, nhất là cũng giống như mình, trọng điểm chú ý Phùng Tú bên người vây quanh hai tên nam sinh, nàng ngay tại lựa chọn cùng ai tổ đội, bây giờ nghe Hứa Thạc mời, nàng lập tức gật đầu. "Tốt." Phùng Tú đẩy Từ Thiếu Vi, "Ngươi cũng nhanh lên một chút tổ đội. 690, ngươi có muốn giúp bằng hữu sao?" Từ Thiếu Vi không có gấp, muốn trả Lục Cửu Lăng nhân tình. Lã Thần mấy người bọn hắn gấp xoay quanh, bây giờ nghe lời này, hai mắt sáng lên, vọt thẳng tới vây quanh hắn. "690, giúp ta một chút a. Tuyển ta đi, ngươi biết trong nhà của ta tình huống, ta nếu là chết rồi, mẹ ta khẳng định không chịu nổi sự đả kích này, phải đi uống thuốc trừ sâu tìm chết. 690. Có người bán thảm, có người muốn ton hót hai câu lời hữu ích, chỉ là hướng nội tính cách, để mặt đều nghẹn đỏ lên, cũng lúng túng không ra mấy chữ. Chính ngươi tuyển. Chính mình một câu, có thể quyết định ai sống kẻ nào chết, khả năng có người cảm thấy rất thoải mái, nhưng là Lục Cửu Lăng không muốn làm loại này lựa chọn. Lục Cửu Lăng đều nói như vậy, Từ Thiếu Vi tự nhiên cũng không kiên trì, tranh thủ thời gian tuyển một cái cùng nàng nuốt buộc đến một dạng nam sinh. Tăng Hồng, ta thầm mến ngươi 2 năm, van cầu ngươi cùng ta tổ đội a. Lý Đông Hiên tìm tới Tăng Hồng. Không có ý tứ, ta đã có đồng đội. Tăng Hồng cự tuyệt. Ta thật thầm mến ngươi 2 năm. Lý Đông Hiên khó chịu, sớm biết có một ngày như vậy, ta liền sớm cùng ngươi biểu bạch. Tăng Hồng cúi đầu, nàng muốn nói, ngươi thổ lộ cũng vô dụng, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Mọi người rất nhanh phối tốt một cặp, chỉ còn lại có Lã Thần 4 người bọn họ thằng xui xẻo, 22 tổ đội. Lục Cửu Lăng phân tích nói không chừng là sai, không nhất định phải nam nữ tổ đội. Lã Thần cùng nói an ủi mọi người, càng giống là bản thân gây tê. Đường Lỗi dựa vào cái gì nha? Lý Đông Hiên tức giận thổ huyết, tất cả mọi người không có nữ nhân duyên, dựa vào cái gì ngươi có thể sống, hơn nữa còn là cùng mọi người ánh trăng sáng Khương San tổ đội. Và người ta cùng 690 là bạn tốt. Lã Thần hâm mộ, đồng thời bắt hết óc, suy nghĩ làm sao phá cục, thế nhưng là còn không có nghĩ đến biện pháp, trên người dây đỏ đột nhiên nắm chặt, tạo thành to lớn đau đớn. Chương 41, còn không mau nói tiếng đa tạ 69K. Chương 41, còn không mau nói tiếng đa tạ 69K. Lã Thần 4 người bọn họ không có phối hợp một cặp nam sinh, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Các nữ sinh quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Ô ô ô, 690, giúp ta một chút. Lý Đông Hiên khóc cầu, dãy rủa lấy hướng Lục Cửu Lăng dưới chân bỏ đi. Nếu là lại có 4 cái nữ sinh liền tốt. Lý Giai Giao thở dài. Đây không phải nữ sinh vấn đề bao nhiêu, là bọn hắn tính cách nguyên nhân, phàm là bình thường nhiều cùng nữ sinh nói mấy câu, cũng không trở thành thời khắc mấu chốt tìm không thấy đồng đội. Phùng Tú lời bình. Mặc dù ta là nữ sinh, nhưng lời này của ngươi ta không thích nghe. Khương San phản bác, mỗi người có mỗi người cách sống, người ta tại sao muốn chủ động tìm nữ sinh bắt chuyện? Không tìm kết quả chính là không có nữ sinh cùng bọn hắn tổ đội, bọn hắn chết nhà. Phùng Tú là loại kia cảm thấy nam sinh liền nên bưng lấy nữ sinh tâm thái. Đây chẳng qua là gặp được trận này không tổ đội sẽ chết hôn lễ, nếu như tại bên ngoài bên trong, Lã Thần bọn hắn không cùng nữ sinh kết giao, nhân sinh cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khương San hung hăng lườm Đường Vệ Dân một chút, đều do hắn, sẽ ảnh hưởng đối roi tông đường. Trương Soái cười ha ha, chỉ là cười hai tiếng, nhớ tới trường hợp không đúng, lại mau ngậm miệng. Vạn nhất để tiểu hỷ đồng sinh chán ghét liền phiền toái. Vừa nghĩ tới con của ta phải giống như ta cũng như thế quyển, mỗi ngày một chút ngủ 5 giờ rưỡi lên, soát để soát đến đại não bạo tạc, ta cảm thấy hay là không sinh tốt, tránh khỏi hắn đem ta nếm qua khổ lại ăn một lần. Giả Minh tiểu thần sắc cô đơn. Chớ nhìn hắn thành tích học tập rất giỏi, có thể đó là dùng một năm 365 ngày chưa từng thiếu thốn một ngày thức đêm đổi lấy, từ khi tiểu học năm lớp 6 bắt đầu, hắn không có một ngày vui vẻ qua. Giả Minh tiểu vì cái gì nâng trương xoáy chân thối? Chính là vì học trộm, việc học bên trên tiến thêm một bước. Đường vệ dân, ngươi liền đứng ở đằng kia, trơ mắt nhìn xem học sinh của ngươi chết mất. Khương San chỉ trích. Lực bất tòng tâm. Đường vệ dân buông tay. Lã Thần muốn trước khi chết kéo lên đường vệ dân đệm lưng, thế nhưng là đau đứng lên cũng không nổi. Lý Đông Hiên bỏ bất động, mặt khác hai tên nam sinh như bị đạp nát sầu bướm, đau lăn qua lăn lại. Vẹn vẹn mười mấy giây, bốn cái nam sinh không một tiếng động, đột tử tại chỗ. May mắn còn sống sót các học sinh nhìn về phía cái kia tụng sướng tiểu hỷ đồng, đầy mắt sợ hãi cùng sợ hãi. Tiểu quỷ này đồ vật một câu, thật có thể giết chết mọi người. Nhanh kết thúc đi. Kha Tâm Di cầu nguyện. Tiểu hỷ đồng không nhúc nhích, đóng lại mí mắt, bình chân như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ mệt mỏi, đang ngủ gà ngủ gật. Có phải hay không kết thúc? Phùng Tú sờ lên ngực, không có sờ đến dây thừng giống như không có. Mọi người tranh thủ thời gian kiểm tra trên người mình dây đỏ. Không có hết rồi. Giả Minh tiểu thở dài một hơi. Ta cũng mất. Lý Nhất Nặc rất vui vẻ, 690, nhờ có ngươi. Đều phát cái gì ngốc đâu. Còn không mau nói tiếng đa tạ 69k. Trương Soái ồn ào, cũng là tại hòa hoãn cùng Lục Cửu đằng quan hệ. Đám người vội vàng đưa lên cảm tạ. 690, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hứa Thạc đi đến Lục Cửu Lăng bên người, nhỏ giọng đề nghị, nhất định phải lập tức cầm xuống đường vệ dân. Đúng, không thể ngồi mà chờ chết. Từ Thiếu Vi gật đầu. Chơi hắn. Trương Soái sớm muốn động thủ. Cuộc hôn lễ này lúc mới bắt đầu, mọi người căn bản không nghĩ tới sẽ chết nhiều người như vậy, không phải vậy tuyệt đối trước tiên giết chết đường vệ dân. Chờ Tiểu Hỷ Đồng bắt đầu đòi hỏi tiền mừng, lại theo sát lấy xuất hiện dây đỏ xích người, mọi người úp còn không mang nổi mình úp, hiện tại rốt cục có thời gian, tự nhiên muốn thu thập đường vệ dân. Các ngươi hiện tại không sợ bộ cương thi kia rồi? Lục Cửu Lăng một câu, để mọi người vô ý thức nhìn về phía biến thành cương thi Triệu Tử Hàm, theo sát lấy vừa nhìn về phía đường vệ dân trong tay pháp linh màu vàng. Vẻ mặt của mọi người trở nên phi thường nghiêm trọng. Toàn lớp hết thể 46 cá nhân, theo Lý Đông Hiên mấy người bọn hắn thẳng xuôi sẹo tử vong, nhân số tử vong đã đạt tới kinh khủng 19 người, hơn nữa nhìn bộ dạng này, còn muốn người chết. Sợ cũng được, không phải vậy bọn ta đều không sống nổi. Hứa Thạc toan hót, 690, hiện tại tất cả mọi người nghe ngươi, ngươi vùng cánh tay hô lên à. Ngươi là lớp trưởng, hay là ngươi đến mang đầu đi? Từ Thiếu Vi lo lắng Lục Cửu Lăng an uy. Hứa Thạc, ngươi lực hiệu triệu rất mạnh. Khương San lấy lòng. Từ Vân, Hứa lớp trưởng rất lợi hại. Xấu hổ Lý Giai Giao, vì Lục Cửu Lăng cũng bắt đầu đập Hứa Thạc thải hồng thí, để hắn ra mặt. Hứa Thạc muốn chửi má nó, nhất là nhìn thấy liền đối nam sinh lãnh đạm Khương San đều tại giữ gìn Lục Cửu Lăng, hắn càng là tức giận muốn thổ huyết. Khương San cái này rõ ràng đối với Lục Cửu Lăng có hảo cảm, sợ không phải đều muốn cho hắn sinh quan khỉ. Đám người còn không có thương lượng ra kết quả, Trương Triều đột nhiên chạy tới, vọt tới Lục Cửu Lăng bên người, kéo lại hắn, hướng đám người phía sau Lương Khả Khả bên người kéo. 690, ngươi mau nhìn xem Khả Khả, thân thể nàng không thích hợp. Trương Triều rất gấp. Soạn. Các học sinh đều theo tới. Khu khu. Khu khu. Lương Khả Khả không người, tay phải bị đùi, ngay tại ho kịch liệt, nghe thanh âm tựa hồ ngay cả lá phổi đều muốn ho ra tới. Lương Khả Khả, ngươi chỗ nào không thoải mái? Lục Cửu Lăng lông mày cau lại, không phải là mới cấm kỵ ô nhiễm buộc phát ta. Ta. Khu khu. Cảm giác bụng nở. Lương Khả Khả ngẩng đầu. Soạn. Đám người xôn xao, trừ Lục Cửu Lăng, những người khác hoặc là thân thể dừng lại, dừng bước lại, hoặc là trực tiếp triệt thoái phía sau, không muốn dựa vào gần Lương Khả Khả. Hiện tại Lương Khả Khả, hai con mắt chảy ra một loại màu vàng nhạt mang theo một chút chất lỏng sền sệt, cái này rõ ràng không phải nước mắt. Ngươi, các ngươi thế nào? Lương Khả Khả nhìn thấy mọi người cái dạng này, sợ hãi, nhìn về phía bạn trai, Trương Triều, ta. Mẹ. Lương Khả Khả cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển, tựa như vừa ngồi xong 10 vòng xe cắp treo, nôn mửa dục vọng căn bản khống chế không nổi. Soạn. Một vũng lớn màu vàng nhạt dịch nhờn từ Lương Khả Khả trong miệng phun tới, xông vào trên mặt đất, hòa với còn không có tiêu hóa hết bữa tối, một cỗ nồng đậm mùi thối tràn ngập. Trương Triều. Lương Khả Khả bất lực nhìn về phía bạn trai. Ngoa tào. Trương Soái kêu sợ hãi. Lúc này Lương Khả Khả không chỉ có hai con mắt chảy loại kia màu vàng nhạt dầu trạng chất lỏng, bởi vì nôn mửa khó chịu, trong lỗ mũi, bên khỏe miệng tất cả đều là. Giống Lục Cửu Lăng loại này sức quan sát tỉ mỉ, phát hiện Lương Khả Khả lỗ thai trong mắt cũng bắt đầu hướng ra tràn loại đồ vật kia. Cái này không phải là thi dầu a? Lý Nhất Nặc tê cả da đầu. Chớ nói lung tung, người còn chưa có chết, ở đâu ra thi dầu? Từ Thiếu Vi quát lớn. Trương Triều. Lương Khả Khả thúc thít, thảm hề hề giống như một cái bị vứt bỏ mèo con. Lục Cửu Lăng nhìn thấy Trương Triều muốn đi qua, tranh thủ thời gian ngăn cản, đừng đụng nàng, coi chừng nguy hiểm. Trương Triều. Lương Khả Khả lại hô một tiếng. Con mắt của nàng, lỗ mũi, còn có lỗ tai cùng miệng, cũng bắt đầu tràn loại kia chất lỏng màu vàng nhạt, nhìn qua rất quỷ dị. Trương Triều cũng sợ, nhưng là nhìn lấy Lương Khả Khả bất lực dáng vẻ, suy nghĩ lại một chút vừa rồi hai người báo đoàn sưởi ấm, xác lập quan hệ yêu đương, Trương Triều mềm lòng, hai cái lớn cất bước vọt tới Lương Khả Khả bên người, hai tay ôm lấy nàng. 690, ta cầu ngươi, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Trương Triều hướng phía Lục Cửu Lăng cầu khẩn. Hắn phát giác được Lương Khả Khả đang phát run, thế là càng dùng sức ôm chặt nàng, hy vọng cho nàng một chút ấm áp. Ngươi hỏi đường vệ dân có hay không biện pháp? Lục Cửu Lăng còn không có thăm dò trận này cấm kỵ ô nhiễm mấu chốt. Trương Triều nhìn về phía đường vệ dân, chủ nhiệm lớp, và ngươi. Đường vệ dân sắc mặt tâm trầm. Làm sao còn không có kết thúc? Lại tiếp tục như thế, thần thăng nghi thức tuyệt đối sẽ thất bại. Kỳ thật đường vệ dân so tất cả mọi người gấp, thế nhưng là hắn không có biện pháp. Hắn không khỏi nhớ tới giảng dạy mà nói, tấn thăng nghi thức vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ô nhiễm, mà lúc kia tử vong nói không chừng ngược lại là một loại giải thoát. Đường vệ dân có chút hoảng, thúc giục Lục Cửu Lăng, ngươi có ý nghĩ gì? Trực tiếp nếm thử, đừng sợ người chết. Khương San nghe nói như thế, trong lòng trầm xuống. Hỏng, làm sao nghe? Đường vệ dân cũng nghĩ dựa vào Lục Cửu Lăng, suy nghĩ lại một chút tiểu hỉ đồng, bởi vì nếu không tới tiền mừng bắt đầu giết người về sau, đường vệ dân một mực trầm mặc không nói, như cái người đứng xem. Gia hỏa này sẽ không phải đã mất đi đối với cục diện này khống chế, kỳ vọng Lục Cửu Lăng ngăn cơn sóng dữ à? Trương Triều, ngươi trước kiểm tra một chút Lương Khả Khả thân thể, có hay không dị thường địa phương. Lục Cửu Lăng phân phó, ta tới đi. Từ Thiếu Vi cùng Lương Khả Khả quan hệ đồng dạng, nhưng nàng có ái tâm, nghĩ ra một phần lực, mà lại để nam sinh kiểm tra nữ sinh thân thể, không thích hợp. Chỉ là nàng đi một bước, cổ tay bị Lục Cửu Lăng bắt lấy. Hở? Từ Thiếu Vi quay đầu, ánh mắt nghi hoặc. Nam sinh tản ra, đừng vây quanh ở nơi này. Lục Cửu Lăng xua đuổi mọi người rời đi. Trương Triều kiểm tra Lương Khả Khả thân thể, đại khái muốn cởi quần áo. Trương Soái cùng Hứa Thạc căn bản không nhúc nhích, cũng không phải muốn nhìn đã mắt, mà là không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, vạn nhất cơ hội sống sót ngay ở chỗ này làm sao bây giờ. Trương Soái, Hứa Thạc, các ngươi đi ra. Trương Triều đổi người, không muốn bạn gái thân thể bị những người khác nhìn thấy, bất quá hắn nhìn Lục Cửu Lăng một chút, biết còn muốn nghỉ vào hắn, cho nên không có để hắn đi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm những này? Hứa Thạc không kiên nhẫn, nhanh lên một chút kiểm tra, lại mang xuống nàng phải chết. Trương Triều thần sắc phẫn nộ, còn muốn tranh luận một câu, Lương Khả Khả hai mắt, lỗ mũi, còn có trong mồm phun ra những cái kia màu vàng nhạt chất lỏng sền sệt, đột nhiên bốc cháy cháy bùng. Vành, vành, vành. Ngọn lửa lùa lên, nhóm lửa tóc của nàng, đi theo trên người áo khoác cũng bị dẫn đốt. A. Lương Khả Khả kêu thảm, kịch liệt dãy rủa. Khả Khả. Trương Triều khẩn trương, bản năng đưa tay đi đập Lương Khả Khả ngọn lửa trên người, đập mấy lần không có đập diệt, hắn lại tranh thủ thời gian thoát Khả Khả quần áo. A. Các nữ sinh giật động, đội vàng lui lại. Ngoa tảo. Trương Soái nhảy một cái, nắm lấy Mạnh Hiểu Nguyệt bà bay, trốn đến nàng sau lưng. Khả Khả. Từ Thiếu Vi cũng bị biến cố bất thình lình này giật nảy mình, lập tức liền muốn đi qua hỗ trợ, chỉ là Lục Cửu Lăng gắt gao nắm lấy tay của nàng. "Đừng đi, ngọn lửa này giống như không thích hợp." Lục Cửu Lăng lôi kéo Từ Thiếu Vi lui lại. Trương Triều chỉ là đập Lương Khả Khả mấy lần, trên tay cũng lửa. Hắn sốt ruột lấy tay lập mặt đất, muốn đem lửa đập diệt, nhưng là hỏa diễm giống như một con rắn độc, dọc theo cánh tay đi lên đốt, trong chớp mắt liền điểm y phục của hắn. Lương Khả Khả ngọn lửa trên người thiêu đến càng nhanh, nhóm lửa tóc, quần áo, cấp tốc lan tràn toàn thân, đem nàng đốt thành một hỏa nhân. Không cứu nổi. Đường vệ dân sắc mặt khó coi, lại chết hai cái. Hứa Thạc hít ngược khí lạnh, lại tiếp tục như thế, toàn lớp thật sẽ chết hết. Từ Thiếu Vi cầm Lục Cửu Lăng tay, nghĩ mà sợ run lẩy bẩy. Hỏa thế này tăng quá nhanh, nếu là chính mình đi qua hỗ trợ, cũng sẽ giống như Trương Triều bị thiêu chết. Còn tốt Lục Cửu Lăng kéo lại chính mình. 690, ngươi mau nghĩ biện pháp nha. Lý Nhất Nặc gấp đầu đầy mồ hôi, ngươi thế nhưng là toàn lớp hy vọng duy nhất.